Xuất hiện ở Tô Thần trước mặt là một chiếc đụng triệt để biến hình ô tô cùng một chiếc xe vận tải. Trên xe hơi có một cái hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Ô tô bên ngoài quỳ một cái cả người là máu nam nhân. Nam nhân kêu rên, thống khổ, hai mắt bắt đầu khởi động đáng sợ huyết thủy. Vì sao chết không phải ta? Vì sao chết không phải ta, chết là Lâm Nhi. Nam nhân chính là Ito. Chuyện này, khi theo bút tập sơ lược. Tùy bút bản ghi chép, Ito mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ, bởi vì một ít ngoại ý muốn mất đi. Từ đây chuyện này, trở thành Ito đau nhức, cũng trở thành Ito đau nhức. Xuất thủ, giết hắn đi. Hồng Linh bọn họ động thủ, chém giết lần nữa bắt đầu. Tô Thần sờ lên cằm chau mày. Ito hổ thẹn chắc là lúc này xuất hiện. Hắn cùng hắn thê tử đi ra sự tình, nhưng hắn còn sống, thê tử lại chết. Bởi vì đối với thê tử hổ thẹn, sở dĩ hắn đem tất cả yêu đều phải cho Ito. Chuyện này là Tô Thần không có nghĩ tới. Nguyên lai, lúc đó xảy ra chuyện người cũng bao quát Ito, nhưng chết đi là Ito thê tử. Phu ngũ thập cửu tầng, Ito xuất hiện. Chỉ bất quá cái này một lần Ito tuổi tác rất nhỏ, trừng mắt tò mò mắt to đang nhìn. Hắn đang nhìn Ito. Ito lúc này ở sát hại một thảm không nỡ nhìn quỷ. Cũng không biết cái này chỉ quỷ thừa nhận rồi bao lâu, liền kêu rên đều khó duy trì. Nhưng cái này chỉ quỷ có chút quen thuộc. Nếu như Tô Thần không có nhớ lầm, đây là bên trên một tầng cái kia xe vận tải tài xế. Nguyên lai, ban đầu cảm tình xuất hiện vặn vẹo là Ito. Thê tử tử vong, hắn toàn bộ trách tội ở xe vận tải tài xế trên người. Hắn rất sớm phía trước đã bị cừu hận chiếm giữ, giết chết xe vận tải tài xế. Chỉ bất quá một màn này, bị tuổi tác rất nhỏ ý rồ nhìn thấy, vì vậy để lại một viên vặn vẹo hạt giống. Tô Thần rốt cuộc minh bạch Ito nội tâm bí mật lớn nhất. Ý rồ tính nết vặn vẹo có lúc nhỏ mất mẹ nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là hắn thấy được Ito sát hại xe vận tải tài xế một màn. Phụ 60 tầng. Không có Ito, cũng không có xe vận tải tài xế. Chỉ còn lại có Ito một cái. Hắn ôm bức ảnh gào gào khóc lớn, không ngừng xin lỗi, không ngừng tự mình hại mình. Mà bụng của hắn lại phồng, dường như ăn thật nhiều đồ đạc. Hắn giết rơi xe vận tải tài xế phía sau, che giấu chuyện này. Liên cùng lúc đó vì bao che Ito, tuyển trạch ăn thi thể, hủy thi diệt tích. Hắn sở dĩ không có tự thú, chắc là Ito còn nhỏ tuổi nguyên nhân. Khóc, xin lỗi, tự mình hại mình. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết mình là sai, phạm vào sai lầm lớn. Đáng sợ nhất không phải trong lúc vô ý phạm sai lầm, hơn nữa biết rõ là sai, vẫn như cũng phạm vào sai. Phụ tháng 6 năm 11 tầng. Ito đeo mặt nạ, lôi kéo còn tấm bé Ito. Mặt nạ chặn hắn chân thật dáng dấp, nhưng hắn tâm đã hư thối rồi, tản ra tanh tưởi. Còn tấm bé Ito, ngực cũng xuất hiện vết máu. Phụ thân là hài tử vị thứ nhất đạo sư. Ngươi ẩn giấu, ngụy trang cùng với lòng hư thối, còn tấm bé Ito đã sớm phát ra. Thang máy tiếp tục giảm xuống. Mỗi một tầng quỷ thực lực càng ngày càng kinh khủng. Tô Thần kích sát bọn họ tiêu tan tốn thời gian càng ngày càng dài. Hắn ở từng bước hướng Ito quỷ vực chỗ sâu nhất đi tới. Nguyên lai, Ito tâm so với Ito càng thêm hư thối, càng thêm tuyệt vọng. Phụ 8 thập nhị tầng, gian phòng quỷ đã đến gần vô hạn bán hung. Hồng Linh, Mẫn Độ chờ, các loại, ngũ đại đỉnh cấp hồng y liên thủ, đều không thể triệt để đưa nó giết chết. Chỉ có thể đưa nó xé nát, lại do Tô Thần bổ đao, mới miễn cưỡng giết chết cái này chỉ đến gần vô hạn bán hung quỷ. Chiến đấu chém giết thời gian càng ngày càng dài. Cực ác chi hoa nhành hoa đã sắp hoàn toàn thao túng mảnh này vô chủ quỷ vực. Một ngày trong đó xuất hiện chân chính bán hung, Tô Thần sẽ không có tiếp tục dưới thang máy tư cách. Hắn chỉ có thể tuyển trạch bể nát mình đã đi ngang qua quỷ vực tần số. Tuy vô pháp triệt để phá hủy mảnh này vô chủ quỷ vực, lại có thể làm cho quỷ vực tao nội trọng thương. Còn chưa đủ. Tiếp tục. Muốn triệt để ngăn cản cực ác chi hoa nở rộ. Tối thiểu muốn chiếm giữ vô chủ quỷ vực một nửa tần số. Nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng, Tô Thần không rõ ràng. Sở dĩ hắn chỉ có thể kiên trì không ngừng giảm xuống. Có thể giảm xuống mấy tầng tính mấy tầng. Phụ 80 thất tầng, Ito bị hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao xuyên khắp toàn thân. Đối với hắn hành hình lại là Ito. Ito cầm đao, chất vấn, vì sao chết đi không phải ngươi? Vì sao lúc đó ngươi không có đi chết? Mẫu thân là bởi vì ngươi mới, chỉ có, chết đi. Tầng này mai táng Ito đối với Ito oán hận. Phụ 92 tầng, Ito bóp chết một nữ nhân. Người nữ nhân này tướng mạo cùng hắn đã từng thê tử rất tương tự. Nhưng cái này tuyệt đối không phải một cái người. Đây là tùy bút vốn không có ghi chép. Thuộc về Ito chỗ sâu nhất bí mật. Từ hắn thê tử sau khi chết, hắn bởi vì đối với thê tử nhớ, tìm được rồi một cái tương tự chính mình thê tử nữ nhân. Nhưng mỗi lần chứng kiến người nữ nhân này, Ito đều sẽ nghĩ đến chính mình vĩnh viễn đau nhức. Người nữ nhân này đối với Ito càng tốt, Ito tâm thì sẽ càng đau nhức. Đến cuối cùng, tim của hắn triệt để hư thối, tự tay giết chết người nữ nhân này. Tại hắn cho rằng, người nữ nhân này xuất hiện chính là đối với mình một loại giàn vặn. Tự tay bóp chết nàng, làm cho Ito giải thoát, cũng để cho Ito tâm triệt để hư thối. Vào lúc đó, Ito đã không phải là người, mà là khoác da người quỷ. Đệ một lần sát nhân là vì cho chính mình thê tử báo thủ. Lần thứ hai sát nhân lại là bởi vì mình không muốn đối mặt đi qua. Có thể hiệu trưởng khi còn sống là rất tốt một. Không người a. Tôn San San kỳ thực đối với hiệu trưởng còn có một chút tôn kính. Sở dĩ muốn giết hiệu trưởng hay là bởi vì ý dầu nguyên nhân. Lòng người khó dò, là người là quỷ gọi ra, tài năng mới có thể biết. Như ý tổ khi còn sống thực sự là rất tốt người, há có thể nhưng từ ý dầu làm sằng làm bậy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ý dầu biến thành cái này dạng, cùng ý tổ có cực đại quan hệ. Quy tâm, người liền có thể nhận rõ. lòng của người ta, thần đều khó có thể nhận rõ. Tôn San San tự hiểu phỉ hiểu gật đầu. Làm người biến thành thành quỷ phía sau, là không có lòng. Chỉ có trở thành hồng y liễu, tài năng mới có thể sở hữu tâm, mà cái này miếng tâm gọi là quỷ tâm. Động thủ, giết bọn họ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Thời gian không nhiều lắm. Cực ác chi hoa nhành hoa đã xỏ xuyên qua toàn bộ quỷ vực. Một ngày bên trong xuất hiện bán hung cấp bậc quỷ, Tô Thần nhất định phải lập tức phá hủy hắn chiếm cứ quỷ vực tầng số. Chương 130, bị tầng tầng suy yếu cực ác chi hoa canh tư. Phụ 97 tầng thời điểm, Tô Thần gặp đại phiền toái. Tầng này chỉ có một cái quỷ. Hắn là còn tấm bé Iro. Iro ngẹo đầu nhìn lấy Tô Thần hỏi đại ca ca, vì sao tất cả mọi người có mụ mụ? Duy chỉ có ta không có mụ mụ. Ngươi biết mẹ ta ở nơi nào không? Vô số nhành hoa đưa hắn triệt để xỏ xuyên qua, hắn đã hoàn toàn bị cực ác chi hoa đã khống chế. Đáng sợ nhất là, cái này tìm kiếm mẫu thân Iro đã là chân chính bán hung. Hồng Linh ngăn lại hắn. Đối mặt chân chính bán hung, hơn nữa còn là trong quỷ vực bán hung. Vô luận như thế nào đều không thể đem giết chết. Tô Thần cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu quỷ vực tư cách. Hắn liền phải ở chỗ này, trực tiếp bể nát chính mình xâm nhập qua quỷ vực tầng số. Mặc dù không biết phụ 97 tầng chiếm giữ mảnh này vô chủ quỷ vực mấy thành, nhưng đã không có cách nào. Chém giết lần nữa bắt đầu. Bán hung khủng bố khiến người ta ra đầu nổ tung. Coi như Hồng Linh trở, các loại ngũ đại đỉnh cấp hồng ý liên thủ, cũng rất khó áp chế đối phương. Nhưng bọn hắn cho Tô Thần tranh thủ được thời gian. Từ thua một tầng bắt đầu, một tầng lại một tầng quỷ vực 23 bắt đầu sụt xuống, tan rã. Toàn bộ quỷ vực đều ở đây lay động nghiền nát. Đại lượng nhành hoa bắt đầu khởi động mà ra, nỗ lực ngăn cản quỷ vực nghiền nát. Nhưng nhành hoa không cách nào khống chế, bởi vì phụ 97 tầng trở lên quỷ, toàn bộ đều bị Tô Thần giết chết. Đi. Phụ 97 tầng bên trên quỷ vực toàn bộ nghiền nát, nhành hoa không cách nào ngăn cản. Tô Thần là thời điểm rời khỏi nơi này. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương bạo phát kinh khủng khí lãng, trực tiếp xé mở một mảnh đi thông đệ nhất trung học chỗ hổng. Tô Thần đứng núi chịu sào ly khai gần hỏng mất quỷ vực. Hồng Linh, Trứng Vịt, Tôn San San, Mẫn Đồ, trong cửa đại gia lão Vương cũng theo sát Tô Thần phía sau. Đệ nhất trung học, Tô Thần từ huyết nhục chi trong hầm trốn thoát. Quay đầu, huyết nhục chi hố bắt đầu sụp đổ, rất nhiều máu thịt trực tiếp hóa khí thể, tiêu tán không còn. Vô số nhành hoa phá vỡ huyết nhục, cuốn lấy huyết nhục, nỗ lực ngăn cản huyết nhục chi cái hố sụp xuống. Nhưng nhành hoa nỗ lực không hề có tác dụng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy quỷ vực tan vỡ. Thê lương kêu rên, kinh khủng oán niệm như thả áp hồng thủy, bay vọt mà ra. Tiếp lấy một căn lại một cây vặn bẹo ở chung với nhau nhành hoa, giống như thông thiên chi trụ, dưới đất chui lên. Nhành hoa phần cuối, cái đóa kia cực ác chi hoa đã nở rộ một nửa. Một nửa nụ hoa chung, xuất hiện nửa đoạn thân thể. Cái này nửa đoạn thân thể là vô số lớn lớn nhỏ nhỏ, dài ngắn không đồng nhất tái nhợt cánh tay tạo thành. Những cánh tay này triển khai, nỗ lực làm cho nụ hoa triệt để nở rộ. Nhưng bởi quỷ vực sụp xuống, nó rất khó tránh thoát nụ hoa, chỉ có thể phát sinh thê lương giống giận. Hồng Linh, các ngươi đi quấy nhiêu nó. Tô Thần nhãn thần đông lại một cái. Nhành hoa tạo thành nhành hoa vẫn còn ở hấp thu quỷ vực lực lượng. Cái này dạng xuống tới, nó coi như không cách nào triệt để dựng dụng ra tới, hắn khủng bố cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Tô Thần nhất định phải chặt đứt nhành hoa. Chém giết lần nữa bắt đầu. Cực ác chi hoa hoán hận đã đạt được một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ cũng đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Lý Khiêm, ở ta tiến nhập quỷ vực phía sau, ý đồ buồng tim nhưng có dị biến. Tô Thần chờ đợi thời cơ xuất thủ trước, hỏi thăm Lý Khiêm. Lý Khiêm lắc đầu. Tô Thần tiến nhập quỷ vực phía sau, cuốn quanh đệ nhất trung học nhành hoa cũng đã biến mất. Hắn làm cho sở hữu quỷ học sinh cùng quỷ lao sư tạm thời rút lui khỏi ra đệ nhất trung học. Còn như ý đồ buồng tim, từ ý đồ sau khi tiến vào, liền phảng phất chết, một điểm biến hóa đều không có. Phải có biến hóa a. Tô Thần cau mày. Ý đồ buồng tim như trước hư thối, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cũng không dám mạnh mẽ chặt ra này cái hư thối trái tim. Một ngày ý tổ xuất hiện, cực ác chi hoa sẽ thay đổi càng thêm kinh khủng, bởi vì nó trưởng thành cùng chất dinh dưỡng, chính là ý tổ. Bất kể nói thế nào, ý tổ bị giam ở ý đồ hư thối trong tim không hiện ra, cũng là chuyện tốt. Ngẩng đầu, ngũ đại đỉnh cấp hồng y đang cùng cực ác chi hoa nụ hoa điên cuồng chém giết. Nụ hoa hoán hận, đại bộ phận đều tập trung ở hồng linh những thứ này đỉnh cấp hồng y trên người. Thực lực của nó rất đáng sợ, đã đạt được bán hung. Hơn nữa theo nó hút quỷ vực, thực lực còn biết càng ngày càng cường đại. Như triệt để nở rộ, giữ gốc đều là đại hung. Sở dĩ, nhất định phải chặt đứt nó lực lượng khởi nguồn. Hồng Linh, đem ý rổ phong xuất. Tô Thần hướng về phía Hồng Linh giống giận, tiếp lấy trong mắt hàn mang lóe lên hắn chộp được cơ hội. Cái chán con mắt thứ ba mở ra, nước linh buộc phát ra. Một đạo đáng sợ vết nước không gian xuất hiện. Tiếp lấy huy vũ tam tiêm lưỡng nhận thường, vô căn cứ tan biến. Vô căn cứ tan biến cùng nước linh phối hợp, có thể buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Kinh khủng khí lãng, nương theo không gian liệt phùng, giống như một đem không gian chi nhận, hung hăng chém đứt cực ác chi hoa cự đại nhành hoa. Bởi ở giữa còn bị vết nứt không gian ngăn cản, nhành hoa càng thêm khó khôi phục. Lúc này, ý đồ cũng bị hồng linh phóng ra. Bởi lúc này ở ý đồ trái tim chính là ý tổ, sở dĩ ý đồ cũng không có ra tay với Tô Thần. Ánh mắt của hắn đinh chính là mình hư thối trái tim. Ta để cho ngươi phụ thân đi trái tim của ngươi nhìn trong lòng ngươi đến cùng chứa những gì. Mà trước mặt mảnh máu này nục chi hố là phụ thân ngươi lấy chuộc tội phương thức dựng dụng ra tới. Ngươi biết phụ thân ngươi ở chuộc tội gì sao? Muốn biết, liền vào xem một chút đi. Tô Thần hướng về phía Ý Dỗ lớn tiếng hô. Ý Dỗ mắt lộ mê man, nhìn về phía huyết nhục chi hố. Do dự vài giây sau, hắn tuyển trạch tiến nhập huyết nhục chi hố. Hắn cũng muốn 513 nhìn, phụ thân đến cùng ở chuộc tội gì. Làm ý đồ tiến nhập huyết nhục chi hố phía sau. Huyết nhục chi hố đột nhiên co rút lại, sụt xuống, cư nhiên cũng tạo thành một viên cự đại trái tim. Này cái trái tim càng thêm hư thối, càng thêm tanh tưởi. Dùng con trai trái tim đóng lao tử. Dùng hết chết quỷ vực quan con trai của. Đại ca, ngài thực sự là thiên tài a. Lý Khiêm giơ ngón tay cái, đối với Tô Thần sùng bái quả thực đạt tới phục sắt đất tình trạng. Như hai người bọn họ nội tâm không có bận tâm, ta cũng làm không được, xem như làm mưu lợi. Hiện tại mấu chốt nhất là giết chết cực ác chi hoa. Tô Thần khoát tay áo, thật là vừa khớp, đây là hắn từ ỷ tổ quỷ vực sau khi ra ngoài vừa nghĩ đến. Ỷ tổ quỷ vực cất giấu ỷ tổ sở hữu bí mật, còn có ỷ rồ mẫu thân tử vong chân tướng. Nếu ỷ tổ như vậy quan tâm ỷ rồ, như vậy ỷ rồ tiến nhập hắn quỷ vực, hẳn là có không tưởng tượng nổi biến hóa. Quỷ vực tạo thành một viên cự đại trái tim, đây là Tô Thần cũng không ngờ tới. Nhưng có một việc rõ ràng, Tô Thần đã đem cực ác chi hoa suy yếu đến cực hạn. Nó mất đi ỷ tổ, lại mất đi ỷ tổ quỷ vực. Lúc này nhánh hoa bị Tô Thần chặt đứt, nụ hoa đã không cách nào nở rộ. Hiện tại nó đến rồi suy yếu nhất thời khắc, cũng là hủy diệt nó chân chính thời cơ. Chương 131, tiểu cô nương lưu lại quà nhỏ nắm canh. Bị tầng tầng suy yếu cực ác chi hoa, không cách nào nở rộ, vừa không có căn. Đối mặt hồng linh, trứng vịt, tôn san san chờ, các loại đỉnh cấp hồng y liên thủ, tử vong là đã định trước. Trang chém giết này, Tô Thần không có nhúng tay. Bởi vì, có thể làm hắn đều đã làm. Đời trước, đào móc ra khỏi đệ nhất trung học phần lớn bí mật. Đời này, đào móc ra khỏi đệ nhất trung học chỗ sâu nhất bí mật. Cô gái kia, Tô Thần lo lắng nhất chính là cái kia quỷ dị tiểu cô nương. Hạt giống là nàng dành cho Ito. Đây cũng không phải là cho không, mà là có tiểu cô nương mục đích của chính mình. Bất kể là mục đích gì, ngược lại hiện tại chính mình ngăn trở cực ác chi hoa nở rộ. Mục đích của nàng liền không khả năng đạt được. Tô Thần lo lắng nhất chính là, nàng đột nhiên xuất hiện. Đây mới là lớn nhất tác ngộng. Khiêm tiểu cũ Kameza nhìn về phía đệ nhất trung học các ngóc ngách. Đều không có bé gái thân ảnh. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Tô Thần chân mày chặt lại, không dám có bất kỳ một tia sơ suất. Càng đến thời khắc mấu chốt, chính mình càng không thể khinh thường. Liền vào giờ phút này, đệ nhất trung học vẫn không có động tĩnh, hai quả hư thối trái tim đột nhiên nứt ra. Ý tổ từ ý đồ trái tim đi ra. Hắn không còn là bộ xương cái dạng nào, mà là khôi phục hắn nguyên bản dáng dấp. Đó là một cái thoạt nhìn lên rất có uy nghiêm trung nhân nhân. Ý đồ cũng từ ý tổ quỷ vực đi ra. Hắn mang theo nụ cười, thoạt nhìn lên rất là ánh nắng. Ý đồ cùng ý tổ sau khi xuất hiện, cũng không để ý tới Tô Thần, mà là lẫn nhau nhìn đối phương. Bọn họ không nói gì, cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, ý tổ cùng ý rồ quay đầu nhìn Tô Thần nói ra, cảm ơn ngươi, người xa lạ. Là ngươi để cho chúng ta thấy rõ toàn bộ. Khi còn sống, ý tổ biết được ý rồ toàn bộ, nhưng duy chỉ có không biết ý rồ chân chính mong muốn là cái gì. Khi còn sống, ý rồ oán hận phụ thân, oán hận chính mình từ nhỏ không có mẫu thân, đi lên lối rẽ, nhưng không biết nhất oán hận phụ thân không phải hắn, mà là phụ thân chính mình. Phụ thân vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính hắn. Hắn đem tất cả hổ thẹn đều đặt ở ý rồ trên người. Mà ý rồ lại ủy vào cương triều cùng đối với phụ thân oán hận, thay đổi hoàn toàn thay đổi. Cho đến chết phía sau biến thành quỷ, bọn họ mới hiểu rõ đối phương. Cái này một lần, ta sẽ không lại sai rồi. Đi thôi. Được rồi, phụ thân. Ý đồ cùng ý tổ hướng cực ác chi hoa đi tới. Tô Thần vội vã hô to, Hồng Linh, Trứng Vịt, Tôn San San, Mận Đồ, Lão Vương, nhanh, mau trở lại. Hắn biết, bây giờ ý đồ ý tổ đều lý giải đối phương phía sau, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là chuộc tội. Trong bọn họ tâm vĩnh viễn đau nhất là thê tử, mẫu thân mất đi. Mắc phải tội lớn ngập trời, duy nhất có thể chuộc tội chính là tử vong. Dùng tử vong tới ngưng hẳn bọn họ vặn vẹo cả đời. Trong lúc mơ hồ, Tô Thần thấy được ỷ tổ cùng ỷ rồ trong lúc đó có một người nữ nhân thân ảnh. Người nữ nhân này lôi kéo ỷ rồ, lôi kéo ỷ tổ, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thần, trong miệng nhàn nhạt nói ra, "Cảm ơn. Hồng Linh, Trứng Vịt chờ, các loại, đỉnh cấp hồng y cấp tốc thoát ly chiến trường." Điên cuồng cực ác chi hoa phát sinh thê lương kêu rên. Mới vừa nứt ra hai nửa hư thối trái tim, như cuồng phong lại như bạo vũ, toàn bộ tiến vào cực ác chi hoa trong cơ thể. Đó là ỷ tổ vì ỷ rồ trồng trọt đi ra. Bây giờ bọn họ cũng muốn lôi kéo đóa hoa này cùng nhau tiến nhập địa ngục. Không ngừng bành trướng cực ác chi hoa, khi đạt tới cực hạn phía sau, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Đầy trời huyết thủy rơi xuống đất, hóa thành mang máu hoa hồng hải. Trong biển hoa nữ nhân kia lại xuất hiện. Nàng hướng về phía bầu trời dùng sức vẫy vẫy tay, dường như đang cùng ai chào hỏi. Ngay sau đó, mang máu hoa hồng hải lấy tốc độ cực nhanh hư thối, hóa thành một bãi hôi thối huyết sắc cao đậm. Bầu trời, ý đồ cùng ý tổ tiêu thất. Cực ác chi hoa cũng đã biến mất. Xuất hiện là một đóa nở rộ quỷ dị chi hoa. Đóa hoa này triệt để nở rộ, ước chừng 18 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều bị màu đen thần bí văn lộ bao trùm. A cấp nhiệm vụ, ngăn cản cực ác chi hoa nở rộ. Thất bại. Ngăn cản cực ác chi hoa nở rộ nhiệm vụ, cuối cùng là thất bại. Nó đúng là vẫn còn nở rộ. Nó là dựa vào ngập trời tội ác dựng dụng ra tới. Nhưng không có bởi vì tội ác mà nở rộ. Ngược lại là bởi vì chuộc tội mà hoàn toàn nở rộ. Thật lâu đều không trồng ra xinh đẹp như vậy tốn. Tiểu ca ca, thiện ngươi chút ít lễ vật. Quỷ dị thanh âm xuất hiện ở Tô Thần trong đầu. Ngẩng đầu, bầu trời vặn mèo. Bóng đen to lớn dường như đại lục vậy hàng lâm. mảnh này trong bóng đen xuất hiện một chỉ trắng non cánh tay. Cánh tay lấy xuống không trung nở rộ đóa hoa phía sau, tiêu thất không còn. Bầu trời bóng đen to lớn cũng đã biến mất. Hết thảy tất cả đều phảng phất là một hồi ảo giác. Nhưng Tô Thần hô hấp lại dồn dập. Làm cái kia mảnh nhỏ bóng đen to lớn lúc xuất hiện, chính mình cư nhiên không sanh được một tia phản kháng. Cái kia phảng phất là thế giới địa phương đáng sợ nhất, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn khủng bố, thậm chí có thể so với toàn cầu khủng bố hàng lâm. Có lẽ, đây mới là trồng trọt hạt giống chân chính biện pháp. Tô Thần không biết, cái kia tiểu cô nương lấy đi đóa hoa này phía sau sẽ phát sinh cái gì. Coi như biết, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Chuyên trúc nhiệm vụ, ý rồi chờ chú, tiến nhập trái tim của nó, hoặc là hủy diệt trái tim của nó. Hoàn thành. Thưởng cho duy nhất tính đạo cụ, trái tim. Chuyên trúc nhiệm vụ thưởng cho giật một. Nhưng chuyên trúc cật thưởng đồ vật cũng là cực kỳ chân quý. Đây là còn lại nhiệm vụ vạn vạn không cách nào lấy được một số thứ. Tên gọi, trái tim. Phẩm chất, duy nhất tính. Loại hình, đạo cụ. Đặc hiệu, giam giữ tùy ý đạo cụ, chiếm giữ kỳ đặc hiệu trái tim là duy nhất tính đạo cụ, sở dĩ liền phẩm chất cũng không tồn tại. Nó thuộc về cực kỳ hi hữu đạo cụ. Có thể mang tùy ý đạo cụ giam giữ trong lòng phòng, sau đó mạnh mẽ chiếm giữ kỳ đặc hiệu. Đây cũng không phải là quỷ họa cái dạng nào mượn dùng, mà là mạnh mẽ giữ lấy. Không hổ là chuyên trúc cấp thưởng đồ vật, mạnh mẽ như vậy. Nhưng Tô Thần để ý hơn chính là, cái kia tiểu cô nương trích đi hoa lưu lại cho mình quả nhỏ. Tên gọi, xám trắng liêm đao. Phẩm chất, a. Loại hình, vũ khí. Đặc hiệu 1, 100% mệnh trùng, kèm theo không cách nào khôi phục tử vong chi khí. Đặc hiệu 2, tử vong tiêu ký. Chú thích, nó từng chìm với ác mộng chỗ sâu nhất, hư hao nghiêm trọng nhìn lấy lưỡi liềm tử thần tin tức, Tô Thần mục trừng khẩu đốc. Tiểu cô nương thuận tay ném tới quả nhỏ, chính là A cấp trang bị. Hơn nữa cái này trang bị hiển nhiên có lai lịch lớn. Bây giờ hư hao nghiêm trọng, phẩm chất đều đạt tới A cấp. Đặc hiệu 1, 100% mệnh trùng, để Tô Thần khiếp sợ. Cùng chưa nói xong có chưa không cách nào khôi phục khí tức tử vong. Cái thứ hai đặc hiệu là vũ khí kỹ năng. Tử vong tiêu ký, đây là một loại cường đại không biết chớ chú. Lực sát thương như thế nào, tạm thời Tô Thần còn không rõ lắm. Nghĩ đến, cũng sẽ không làm cho Tô Thần thất vọng. Hư hại thật là rất nghiêm trọng. Tô Thần nhìn lấy trong tay xám trắng liêm đao. Nó hư hao so với tam tiêm lưỡng nhận thương đều muốn nghiêm trọng. Tam tiêm lưỡng nhận thương tốt xấu còn có thương hình. Mà cái này đem xám trắng liêm đao, liền lưỡi hái hình dáng của đao cũng không có. Giống như là bị axit sunfuji tan mòn, nhược điểm tiêu thất, liền lưỡi dao đều biến mất một bộ phận. Nếu không phải tin tức gợi ý cái này đã từng là một bả liêm đao, Tô Thần còn tưởng rằng là bù mẹ dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, nó là A cấp phẩm chất đạo cụ, là phi thường chân quý lẩm bẩm. Đưa nó cất xong, Tô Thần nhìn lấy giông tuyết bầu trời. Hy vọng, đóa hoa kia bị tiểu cô nương lấy đi phía sau, sẽ không phát sinh rất chuyện kinh khủng. Dù sao đóa hoa kia có thể nở rộ, còn có chính mình rất lớn công lao. Chương 132, trái tim cường đại năng lực. Đệ nhất trung học sự tình có một kết thúc. Hiện tại đến kết thúc công việc thời điểm. Tô Thần xoay người nhìn lấy trông cửa đại gia Lao Vương. Lao Vương a, mới vừa ở quỷ vực thấy. Đại ca, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Lao già ta cái gì đều nghe không hiểu. Vương lão đầu vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không rõ ràng, cái gì cũng không biết. Tô Thần hài lòng gật đầu. Hiện tại đệ nhất trung học toàn thể học sinh vẫn còn ở ra ngoài trường. Muốn lấy được hiệu trưởng chức vị, cần phải có một hợp lý thân phận. Mà cái thân phận này chính là trước một đời hiệu trưởng nhi tử. Thừa kế nghiệp cha chính là phi thường hợp lý. Tôn San San, ngươi có thể đi tiếp ra ngoài trường học sinh đã trở về. Hồng Linh, Trứng Vịt, theo ta đi. Còn có một cái người biết rõ tình hình còn chưa xử lý. Đó chính là đồ thư quán giam không thất Đại Yên Quỷ. Đại Yên Quỷ vẫn còn ở trong mộ nằm đâu. Đưa hắn đảo phía sau, Tô Thần mặt tươi cười nhìn lấy Đại Yên Quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải trường học. Đại Yên Quỷ thất kinh nhìn lấy Tô Thần. Hắn không dám động thủ. Bởi vì hắn có thể cảm giác 007 thời đến, Tô Thần đứng sau lưng quỷ là hắn vạn vạn không trêu chọc nổi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là sau đó ta sẽ trở thành cái trường học này hiệu trưởng. Không có khả năng. Đại Yên Quỷ lắc đầu, hiệu trưởng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hiệu trưởng? Tô Thần liệt nụ cười, vỗ vô Đại Yên Quỷ gương mặt, ngươi ngủ thời gian quá dài. Hiệu trưởng a, đã chết. Con hắn Ý Dồ cũng đã chết. Biết được Ý Tổ cùng Ý Dồ bí mật quỷ, chứ ngươi ra, đều chết hết rồi. Hiện tại, tất cả mọi người đã cho ta mới là hiệu trưởng nhi tử. Chết rồi. Đại Yên Quỷ mục trừng khẩu nốc, toàn thân lạnh run. Có thể ngẩng đầu nhìn Tô Thần nụ cười ý vị thâm trường, hắn trong nháy mắt liền biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiệu trưởng làm sao lại chết? Hiệu trưởng đại nhân, ngài không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ngươi nói đúng, hiệu trưởng làm sao lại chết? Tô Thần vui mừng vỗ vỗ Đại Yên Quỷ bả vai. Đối với câu trả lời của hắn, Tô Thần phi thường hài lòng. Bây giờ biết được ý tổ cùng ý rổ chân tướng cảm kích lão đại bộ phận đều chết hết. Không chết, cũng đã sớm cùng Tô Thần thống nhất khẩu phong. Cái này bị ẩn nút chân tướng, hoàn toàn bị mai một. Tô Thần cũng thuận lợi trở thành đệ nhất trung học tân nhiệm hiệu trưởng. Liên quan tới dấu giếm chân tướng cái này đặc thù nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Ngoại trừ xa xỉ điểm kinh nghiệm bên ngoài, chính là hiệu trưởng chức vị. Hiệu trưởng chức vị cho Tô Thần một cái đặc quyền. Về sau đối mặt quỷ học sinh cùng quỷ lao sư các loại quỷ, đều sẽ đạt được trình độ mỗi người không giống nhau áp chế. Đây là trong thân phận áp chế, dù cho đối phương là đại hung cấp bậc quỷ học sinh, thực lực đều sẽ chịu đến áp chế. Đáng tiếc cuối cùng ỷ tổ cùng cực ác chi hoa đồng quy vu tận, bằng không có thể cho Hồng Linh thôn phệ hắn. Đây là Tô Thần tiếc nuối lớn nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, đệ nhất trung học chuyến đi này phi thường viên mãn, nên có được toàn bộ đều lấy được, đồng thời cũng không thiếu ngoài định mức thu hoạch. Tô Thần cũng không có thể lòng quá tham. Tôn San San, ta không ở đệ nhất trung học thời điểm, trường học liền giao cho ngươi. Ngươi sau này sẽ là đệ nhất trung học phó hiệu trưởng. Vội vã như vậy? Tôn San San kinh ngạc nhìn Tô Thần. Đệ nhất trung học sự tình mới vừa giải quyết, nàng còn tưởng rằng Tô Thần lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Kết quả hiện tại sẽ phải rời khỏi. Ừm. Tô Thần nhãn thần không bỏ được từ trên người Tôn San San rời. Lam tinh người sống hóa thành cho tàn sự tình không thể kéo dài được nữa. Không phải vậy, Tô Thần đang còn muốn đệ nhất trung học ở lâu vài ngày. Lý Khiêm, chuyến xuất phát, chúng ta trở về Tân An tiểu khu. Chính mình ly khai Tân An tiểu khu có tốt một đoạn thời gian, cũng cần phải trở về. Dù sao, Tân An tiểu khu mới, chỉ có, là của mình đại bản doanh. Được rồi, đại ca, ngài ngồi xong. Lý Khiêm hiện tại đều xem như là Tô Thần chuyển chức tài xế, đối với Tô Thần được kêu là một cái sùng bái. Ngồi lên xe, phản hồi Tân An tiểu khu lúc, Tô Thần bắt đầu nghiên cứu chính mình chuyên trúc nhiệm vụ lấy được trái tim. Nói là trái tim, không bằng nói là một viên trái tim. Này cái trái tim có thể trồng trọt ở tim mình bên trong, chỉ bất quá nó cũng không phải là khí quan, mà chỉ nói cụ. Tùy ý đạo cụ, chiếm giữ đặc hiệu. Trái tim năng lực này, Tô Thần đã sớm suy nghĩ xong đối tượng. Vậy liền là của mình làm lệnh thạch. Làm lệnh thạch là hàng dùng một lần, có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng sử dụng số lần. Tuy là chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng bởi Tô Thần sở hữu quên sướng sọ, nó cũng là cực kỳ chân quý. Nếu là ta dụng tâm phòng giam giữ làm lệnh thạch, có hay không có thể vô hạn sử dụng? Suy nghĩ một lát sau, Tô Thần quyết định thử một chút. Nếu là thật có thể, vậy quá cường đại. Chỉ thấy hắn đem làm lệnh thạch giam giữ trong lòng phòng, sau đó đem trái tim cất vào buồng tim của mình. Liên quan tới trái tim mới tin tức, rất nhanh thì xuất hiện ở Tô Thần trong đầu. Tên gọi: Trái tim. Phẩm chất: Duy nhất tính. Loại hình: Đạo cụ. Đặc hiệu: Làm lệnh thạch có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng. Lại nghiên cứu một phen phía sau, Tô Thần phát hiện, dụng tâm phòng chiếm giữ làm lệnh thạch hậu, đích xác không có sử dụng số lần hạn mức cao nhất, nói cách khác, mình có thể vô hạn sử dụng làm lệnh thạch. Nhưng làm lệnh thạch lại có thời gian cột đao. Nó thời gian cột nó cùng một lần nữa thiết lập kỹ năng thời gian cột nó có quan hệ. Thì như tật tốc. Tật tốc thời gian cột đao là 1 giờ. Làm lệnh thạch trọng đưa cho hắn thời gian cột đao, làm lệnh thạch sẽ xuất hiện một canh giờ thời gian cột đao. Thì như quên xương sọ. Quên xương đầu thời gian cột đao là cửu thiên. Làm lệnh thạch trọng đưa cho hắn thời gian cột đao, làm lệnh thạch sẽ xuất hiện cửu thiên thời gian cột đao. Nó mặc dù không có số lần, nhưng mỗi lần một lần nữa thiết lập kỹ năng tương đương với thay thế kỹ năng thời gian cột đao. Cũng không tệ. Tô Thần rất hài lòng. So với chính mình tưởng tượng chung muốn tốt rất nhiều. Nếu như kỹ năng thăng cấp thạch hoặc là đạo cụ thăng cấp thạch để vào trái tim, có thể vô hạn sử dụng sao? Kỹ năng thăng cấp thạch cũng là hàng dùng một lần. Nếu đem nó bỏ vào trái tim, có thể vô hạn sử dụng nói, vậy quá cường đại. Đáng tiếc, Tô Thần phía trước lấy được kỹ năng thăng cấp thạch cùng đạo cụ thăng cấp thạch đã dùng qua bằng không, nhất định sẽ thử một chút, tận khả năng đem trái tim giá trị tối đại hóa. Trái tim nghiên cứu hết phía sau, Tô Thần nhìn ngoài cửa sổ đêm tối lờ ra. Y Tô cùng ý rồ giữa bí mật, cho tới bây giờ đều nhường Tô Thần trở nên cảm thán. Quỷ dị bé gái cường đại, cũng để cho Tô Thần hơi khiếp sợ. Thật không biết mảnh này đêm tối, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Tô Thần cảm tình đến liền bộc phát, đối hắc đêm sinh ra một loại không biết mê man. Chương 133, phản hồi Tân An tiểu khu. Tân An tiểu khu, mùa xuân, Can Tương, Vương Mập Mạp ngồi xổm trước cửa. Đại ca ly khai tiểu khu thật lâu, cũng không biết khi nào trở về. Vương Mập Mạp trong mắt mang theo lo lắng. Hắn là thực sự lo lắng Tô Thần. Đúng vậy à, cũng không biết đại ca hiện tại như thế nào, có thể ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may à. Can Tương cũng là thực sự lo lắng Tô Thần. Bởi vì tính thời gian, Tô Thần thiếu Can Tương đã có 37. Năm 672 một quỷ tiền, Can Tương mỗi ngày đều tính đâu. Tổng lâu trưởng đích thật là một cái thần kỳ người. Tiểu khu có thể như vậy an ổn, cũng nhiều thua thiệt tổng lâu trưởng xử lý nguy hiểm nhất số một lầu. Mùa xuân đối với Tô Thần cũng có chút ít cung kính. Nếu không có Tô Thần, số một lầu hắn là vạn vạn không cách nào xử lý. Hôm nay Tân An tiểu khu phi thường tương hòa. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe buýt chậm rãi đứng ở Tân An cửa tiểu khu. Xe buýt xuất hiện, làm cho mùa xuân chờ các loại quỷ dồn dập đứng lên, biểu tình tương đối ngưng trọng. Có thể làm Tô Thần mang theo Hồng Linh, Trứng Vịt, Mận Đồ, Gió Cơ sau khi xuống xe. Mùa xuân, Can Tương, Vương Mập Mạp ba cái, lúc đó liền trợn tròn mắt. Lúc đó Tô Thần ly khai Tân An tiểu khu lúc, Hồng Linh, Mận Đồ vẫn là phổ thông hồng y, hiện tại Tô Thần sau khi trở về, Hồng Linh cùng Mận Đồ đã là đỉnh cấp hồng y. Còn nhiều hơn một cái đỉnh cấp hồng y Trứng Vịt. Đồng thời để cho bọn họ khiếp sợ đến tròng mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Hơn nữa nhìn lấy Tô Thần hướng về phía xe buýt vẫy vẫy tay. Tài xế xe buýt, không phải, thậm chí toàn bộ xe buýt hành khách, đối với Tô Thần cùng kính quả thực đạt đến tới được đỉnh phong. Được rồi, Lý Khiêm, ngươi đi mau đi. Tô Thần đối với Lý Khiêm phất phất tay. Được rồi đại ca. Đại ca, về sau ngài muốn ngồi xe, cũng đừng đi trước mặt chạm xe. Ta mỗi ngày đều biết đi ngang qua Tân An tiểu khu. Lý Khiêm liền vội vàng nói. Tô Thần nhưng là hắn lựa chọn bắt đuổi, đương nhiên phải định bợ tốt. Đi, đã biết. Tô Thần khoát tay áo, sải bước sao rơi hướng Tân An tiểu khu đi tới. Thật xa, liền thấy hướng mình chạy tới Mùa Xuân, Can Tương, Vương Mập Mạp.
Đại ca, chúng ta rất nhớ ngươi a.
Can Tương cùng Vương Mập Mạp trực tiếp đánh về phía Tô Thần, một quỷ ôm Tô Thần một cái bắt đuổi, dùng sức biểu đạt đối với Tô Thần nhớ tỉnh. Gần nhất tiểu khu cũng phải sao? Tô Thần nhìn lấy Mùa Xuân. Mùa Xuân gật đầu, xử lý xong số một sau lầu, tiểu khu phi thường an ổn. Bạch Ngân có chưa có trở về? Tô Thần hỏi một câu. Đối với Bạch Ngân, hắn vẫn tương đối xem trọng. Nàng một người bình thường hồng y liễu, ly khai Tân An tiểu khu đi báo thủ, đích thật là vô cùng nguy hiểm.
Không có.
Mùa Xuân lắc đầu. Nhan thoại liền trò chuyện tới đây. Tô Thần lần này trở về Tân An tiểu khu cũng không phải là nghỉ ngơi, mà là vì Lam Tinh người sống hóa thành cho tàn sự tình. Chuyện này trọng yếu phi thường, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết.
Đại ca tốt.
Đại ca ngài đã trở về. Tiến nhập Tân An tiểu khu phía sau, từng cái hộ gia đình đối với Tô Thần đều phi thường cung kính. Đi ngang qua tiện cho dân cửa hàng thời điểm, Tô Thần dừng lại bước tiến. Bởi vì, tiện cho dân trong thương điếm ngồi một người mặc hồng bào tiểu La Lệ. Mặc dù là tiểu La Lệ dáng dấp, nhưng cho người ta cảm giác phi thường thành thục. Trong tay nàng nắm bắt một căn thật dài cái tẩu, đang chỉ huy trong tiệm người giấy. Lão bản nương từ quan tài đi ra. Đã là đỉnh cấp hồng y rồi sao? Tô Thần nhìn một chút tiện cho dân cửa hàng lão bản nương. Lão bản nương cũng chú ý tới Tô Thần. Nàng xem Tô Thần biểu tình dần dần ngưng trọng. Bởi vì hồng linh, mận đồ, trứng vịt đều là đỉnh cấp hồng y y, Mùa Xuân cũng ở Tô Thần phía sau đi tới. Nhớ đến lúc ấy, Tân An tiểu khu chỉ có một cái đỉnh cấp hồng y y. Kết quả Tô Thần ly khai Tân An tiểu khu một chuyến, nhiều ba cái đỉnh cấp hồng y y, lúc đó lão bản nương đã bị kinh hãi.
"Gió cơ, ngươi đi cùng lão bản nương nhờ một chút, thuận tiện giúp ta mang câu, nàng nếu như dám ly khai Tân An tiểu khu, ta liền đánh chết nàng."
Gió cơ biểu tình có điểm kỳ quái, sau đó gật đầu, hướng tiện cho dân thương điếm đi tới. Nàng nhưng là chính mắt thấy Tô Thần khủng bố. Ở bên ngoài liền đại hung cùng bán hung cũng dám đánh. Đắc tội Tô Thần, không có bất kỳ kết quả tốt. Cái gia hỏa này, tuyệt đối là một đời ngon nhân.
Mùa Xuân, ngươi cũng đinh tốt lão bản nương, không nên để cho nàng ly khai Tân An tiểu khu.
Tô Thần cũng dặn dò một cái Mùa Xuân. Tô Thần nhớ kỹ, làm lão bản nương trở thành đỉnh cấp hồng y phía sau, biết mang gió cơ ly khai Tân An tiểu khu. Phía trước đem gió cơ mang đi, một là gió cơ thực lực, hai là vì phòng ngừa lão bản nương ly khai Tân An tiểu khu. Thực lực của nàng, Tô Thần cũng không thèm để ý, dù sao đỉnh cấp hồng y mình cũng giết qua nhiều cái. Hắn để ý là thân phận của lão bản nương. Có tầng này thân phận, có thể tại kinh dị thế giới khác tương điếm, siêu thị, thị trường các nơi, dùng giá thấp nhất mua sắm thương phẩm. Thậm chí có thể tham gia kinh dị thế giới đấu giá hội. Đấu giá hội nhằm vào đúng là kinh dị thế giới từng cái lao bản quỷ, bên ngoài thương phẩm đẳng cấp tương đối cao. Nếu không có tầng này thân phận, liền tiến vào đấu giá hội đều không thể làm được. Sở dĩ, Tô Thần dự định thay đổi một chút chính mình điếm viên thân phận, không biết lao bản nương có nguyện ý hay không đem đại lao bản thân phận dành cho chính mình. Nhưng chuyện này còn không sốt ruột. Không có 1800 miếng quỷ tiền, coi như bắt được đại lao bản thân phận, cũng không quá tác dụng lớn. Mà Tô Thần hiện tại toàn thân gia sản cũng chỉ có 69 miếng quỷ tiền.
Hồng Linh, ngươi cho chứng bị tan bài cái phòng ở, số 3 lầu.
Trong khoảng thời gian này đại gia đều khổ cực, liền trước trở về nghỉ ngơi một chút. An bài hết Hồng Linh chờ, các loại, quỷ phía sau, Tô Thần một mình đi số 1 lầu gì chỉ. Hào lầu cùng Lam Tinh cơ mật đại lâu là trọng điểm. Trong khoảng thời gian này, Thạch Kiến Lâm cũng đã thu tập được đầy đủ tình báo. Liên quan tới người sống hóa thành cho tàn chuyện này, Tô Thần vẫn là rất để ý đi tới số 1 lầu gì chỉ, Tô Thần quả đoán mở ra nghiền nát quỷ vực. Tại phá toái quỷ vực lan tràn dưới, một tòa nhà xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng phía trước so sánh với, nhà này lầu hoàn chỉnh rất nhiều. Bên trong có rất nhiều ăn mặc áo choàng dài trắng khoa học kỹ thuật nhân viên, còn rất nhiều hạng nặng võ trang chiến sĩ. Nơi đây đã trở thành vân quốc cơ mật nhất địa phương. Làm Tô Thần xuất hiện ở cơ mật đại lâu phía sau, toàn bộ cơ mật đại lâu đều sôi trào.
Thạch lao đâu?
Tô bộ trưởng, xin ngài đi theo ta. Bên cạnh khoa học kỹ thuật nhân viên phi thường cung kính, thậm chí có điểm cùng nhiệt. Tô Thần sờ sờ trong núi. Tô bộ trưởng, phía trước dường như nghe Thạch Kiến Lâm nói mình là cơ mật tối cao đặc thủ bộ bộ trưởng. Chức vị này hình như là cơ mật tối cao tổng bộ chân chính lão đại, không có bất kỳ bên trên đầu lãnh đạo, trực tiếp một tuyến phụ trách. Tô Thần cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn cũng không lưu ý. Làm Tô Thần nhìn thấy Thạch Kiến Lâm phía sau, Thạch Kiến Lâm trên mặt bàn văn kiện, xếp cùng núi nhỏ giống nhau. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, người sống hóa thành cho tàn tình huống càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Thạch Kiến Lâm câu nói đầu tiên là, "Tô Thần, chuyện của ngươi làm xong rồi." Hắn không muốn bởi vì Lam Tinh cái này dị linh sự kiện ảnh hưởng Tô Thần. Liên cung Thạch Kiến Lâm nói, "Hàng ngàn hàng vạn mạng người, không trội bằng Tô Thần một cái mạng."
"Ừm, tạm thời không có chuyện gì khác.
Lần này tới, là chuyên môn xử lý Lam Tinh cái này dị linh sự kiện." Tô Thần sờ sờ trong mũi. Thạch Kiến Lâm thái độ, cơ mật tối cao đại lâu thái độ, làm cho Tô Thần biết được mình đã lưng bị một ít trọng đồ đặt bói. Chương 134, cho tàn hội chứng. Nói thẳng trọng điểm a. Tô Thần lật một chút mặt bản văn kiện. Mỗi bản văn kiện đều cặn kẽ viết một vị bệnh nhân đến cho tàn quá trình. Cái này phải xem hết, không phải biết bao lâu thời gian. Hiện tại xuất hiện loại này bệnh trạng nhân có bao nhiêu? Tô Thần hỏi lần nữa. Hiện nay toàn cầu đã xuất hiện 1877 lệ. Trong đó có 57 lệ đã hóa thành cho tàn. Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí nói rằng.
Tô Thần cũng bị chấn kinh rồi. Tự mình xử lý đệ nhất trung học trong khoảng thời gian này, loại này bệnh trạng người bệnh đã gấp bội.
Tốc độ quá nhanh đi. Hiện nay toàn cầu đem loại này chứng bệnh,
mệnh danh là cho tàn hội chứng. Phát bệnh nguyên nhân không rõ, chí tử suất 100. Chuyện này, đối ngoại tuyên bố là nào đó không biết tật bệnh, truyền nhiễm tính không lớn, hiện nay đang ở phá được. Nhưng tình huống thật, trải qua toàn cầu người lãnh đạo các nước xác định. Sự kiện lần này, chúng ta mệnh danh là cho chết bệnh sự kiện, thuộc về cấp bậc cao nhất sự kiện cơ mật. Tô Thần gật đầu, ý bảo Thạch Kiến Lâm nói tiếp. Hiện nay đã biết là, mỗi một vị cảm nhiễm cho tàn hội chứng bệnh nhân, đều ở đây trong ngộng thấy được người chết. Người chết thân phận đều là bọn họ thân cận nhất người. Nhưng những thứ này thân cận nhất người đã sớm chết đi, đều là lấy cái chết người thân phận xuất hiện ở người bệnh trước mặt. Đây là chúng ta hiện nay từ những thứ kia còn chưa hóa thành cho tàn người bệnh trong miệng đạt được tình báo. Thạch Kiến Lâm nhảy ra một phần văn kiện, nghiêm túc gửi cho Tô Thần. Liên cùng Tô Thần nói, mỗi người mắc bệnh trong ngộng đều thấy được chính mình chết đi người chí thân. Bọn họ ngộng cảnh hoàn cảnh mỗi người không giống nhau. Có gian phòng, có tùng lâm, có đình viện, còn có đường phố trở, các loại, gian phòng, tùng lâm, đình viện, đường phố trở, các loại, kiến trúc ở từng cái người bệnh trong miệng cũng mỗi người không giống nhau. Có chút tương tự với Đông Doanh Nhật thức kiến trúc, có chút tương tự với châu Âu phong cách. Lối kiến trúc cùng tiến nhập trong ngộng người mắc bệnh thân phận có quan hệ nhất định. Tô Thần, ngươi xem cái này. Cái này là chúng ta nghề nghiệp vẽ bản đồ sư, căn cứ từng cái người mắc bệnh miêu tả, vẽ ra. Thạch Kiến Lâm đánh khai bình màn. Trong màn ảnh xuất hiện một cái phi thường quái dị khu nhà, giống như là từng cái quốc gia kiến trúc món thập cẩm tạo thành. Trong khu nhà có mỗi cái quốc gia lối kiến trúc, giống như là từng cổ một bất đồng thi thể chắp vá đi ra. Hiện ra cực kỳ quái dị. Tô Thần chứng kiến Thạch Kiến Lâm thả ra khu nhà, đồng tử thình lình co rút lại. Khá quen, nhưng không dám xác định. Hắn nhớ kỹ lời trước, kinh dị thế giới thật có một tòa cái này dạng quái dị thành thị. Tòa thành thị này diện tích rất lớn, phi thường khủng bố. Lúc đó người chơi bảng xếp hạng trước 5 cái cổ tạ gì mà tiến nhập tòa thành này phía sau, liền ly kỳ mất tích, cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là hỗn loạn chi thành? Tô Thần tự lẩm bẩm. Hỗn loạn chi thành là kinh dị thế giới thành thị một trong, lai lịch cực kỳ thần bí. Bởi vì tòa thành thị này có rất nhiều kiến trúc và địa cầu là hoàn toàn nhất trí, giống như là làm tinh mỗi cái quốc gia kiến trúc tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một tòa món thập cẩm thành thị. Lúc đó Tô Thần cùng còn lại người chơi phân tích, chắc là kinh dị thế giới duyên cớ. Kinh dị thế giới sơ kỳ tuyển trạch may mắn người chơi, đến rồi trung kỳ liền không đơn thuần là người chơi, mà là làm tinh kiến trúc, đường phố, thậm chí là thôn trang. Bọn họ đều sẽ bị kinh dị thế giới tuyển trạch, do đó xuất hiện ở kinh dị thế giới. Hỗn loạn chi thành, dựa theo bọn họ suy đoán, phải là làm tinh từng cái kiến trúc bị kinh dị thế giới chọn chúng phía sau, tụ tập với nhau, tạo thành một cái mới thành thị. Đi hỗn loạn chi thành điều tra người chơi cũng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có người có thể còn sống rời đi. Hỗn loạn chi thành hình thức ban đầu sao? Nó không phải là bởi vì kinh dị thế giới chọn chúng duyên cớ, mà là bởi vì một cái quỷ duyên cớ. Tô Thần não hải vận chuyển tới cực hạn. Đã biết phó bản càng lớn, càng phức tạp, bên trong quỷ lại càng khủng bố. Như đây thật là hỗn loạn chi thành, nó bây giờ quy mô nhiều lắm tính một cái thôn, liền trấn đều không đạt được. Có thể nó vốn có vô hạn trưởng thành tính, kinh khủng phi thường. Mấu chốt nhất là, nó trưởng thành trực tiếp quan hệ đến lam tinh người sống. Một tòa quy mô to lớn như thế thành thị, không biết biết lan đến bao nhiêu người sống. Cái này đối với lam tinh mà nói, tuyệt đối là một hồi cự đại hạo kiếp. Thạch lão, sự nghiêm trọng của chuyện này, khả năng vượt quá ngươi tưởng tượng. Nếu như nhưng từ phát triển, đối với lam tinh mà nói đem là hủy diệt tính tai nạn. Đến lúc đó, coi như khủng bố còn chưa triệt để hàng lâm, lam tinh đều muốn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tô Thần biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn nói là nói thật. Hủy diệt một cái văn minh vũ khí mạnh mẽ nhất không phải giết chóc, mà là sợ hãi. Ở trong sợ hãi trọng sinh, hoặc là ở trong sợ hãi hủy diệt. Đại bộ phận văn minh đều là người sau. Cũng may ngươi liên hệ ta đầy đủ đúng lúc. Chuyện này còn không có nghiêm trọng như vậy. Nghe được Tô Thần nói còn không có nghiêm trọng như vậy, Thạch Kiến Lâm mới chỉ có tùng một khẩu khí. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Luận đến chuyên gia, phóng nhãn toàn thế giới, chỉ có Tô Thần lời nói đáng giá nhất tín phục. Đệ nhất, tra rõ sở hữu cho tàn hội chứng người bệnh, tận khả năng tìm được sở hữu người bệnh. Đệ nhị, làm cho tàn hội chứng người bệnh không có thanh tỉnh thời gian lúc. Tô Thần dừng lại một chút nói ra, ta hy vọng có thể cho bọn hắn tiêm vào chết không đau, ở hóa thành cho tàn phía trước, để cho bọn họ mất đi. Bởi vì, không có bởi vì. Thạch Kiến Lâm khoát tay nào nói ra, Tô Thần, ngươi phải hiểu được, đây là một hồi tai nạn, từ sở không có tai nạn. Trong tai nạn, không có khả năng không có người hy sinh. Người thành đại sự, cần minh biện đại thế, mà không phải ý thủ ý cước. Thạch Kiến Lâm biết Tô Thần do dự, bởi vì hắn một câu nói, có thể sẽ có mấy trăm, mấy nghìn, thậm chí mấy vạn người chết đi. Nhưng đây là không có biện pháp, coi như không phải tiêm vào chết không đau, bọn họ cũng sẽ hóa thành cho tàn. Tốt. Tô Thần gật đầu. Liên cung Thạch Kiến Lâm nói, bất luận cái gì thời đại thượng vị giả đều cần cố đại cục. Mà cố đại cục, thường thường lại được người xưng là tâm ngoan thủ lạc. Liên cung các đời đế vương vốn vô tình. Không phải bọn họ vô tình, là tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ, mà phán đoán của bọn họ liên quan đến một quốc gia, thậm chí một thời đại vận mệnh. Thạch lão, cho ta tiễn một ít cho tàn. Sở hữu hắc thiên nhãn phía sau, Tô Thần có thể chứng kiến một ít ẩn dấu tin tức. Hiện tại hỗn loạn chi thành vẫn là hình thức ban đầu, rất nhỏ, Tô Thần không rõ ràng nó bốn hai cụ thể vị trí. Hắn chỉ biết là hỗn loạn chi thành chân chính xuất hiện vị trí. Cho nên bây giờ vấn đề lúc, thừa dịp hỗn loạn chi thành còn chưa sinh ra, trước giờ hủy diệt nó. Ừm, đã biết. Thạch Kiến Lâm gật đầu, chậm rãi ly khai. Khi hắn rời phòng, nhìn lấy Tô Thần cau mày kiểm tra mặt bàn văn kiện lúc, Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí, "Tô Thần, ngươi là làm tinh hy vọng. Có một số việc, ngươi nên phát triển nhanh hơn đứng lên." Lắc đầu, Thạch Kiến Lâm gọi thông điện thoại di động, "Trương Thu Ca, thông báo sở hữu viện sĩ. Cảm nhiễm cho tàn hội chứng người bệnh, thanh tỉnh thời gian thấp hơn 4 giờ, toàn bộ tiến hành nhân công xử lý." Tiếp lấy hắn lại gọi thông điện thoại, "Lão Triệu, trên internet tuyến hạ thảo luận cho tàn hội chứng, lấy nguy hại xã hội tội, toàn bộ bộ phận bắt." Hai cái điện thoại, Lam Tinh sẽ nổi lên một hồi ngập trời cơn lốc. Đây cũng là thượng vị giả, một lời có thể định sinh tử, một lời có thể hám thời đại. Chương 135, danh biển chỗ sâu sổ sinh tử. Liên tại Tô Thần lật xem trên mặt bàn văn kiện lúc, Thạch Kiến Lâm dẫn theo mấy cái khoa học kỹ thuật nhân viên tới. Bởi vì cho tàn vốn có cực mạnh sức cuốn hút, nếu như bởi vì đụng vào lời nói, rất có thể biết cảm nhiễm đến. Sở dĩ cần cực kỳ bảo vệ nghiêm mật. Xuất hiện ở Tô Thần trước mặt là một cái kín gió hòm thủy tinh tử, bên trong chứa một bả cho tàn. Những thứ này cho tàn, chúng ta nghiên cứu phân tích qua, là thi thể cho tàn, đã có cực mạnh cảm nhiễm tính, sở dĩ ngươi tận lực không muốn đụng vào nó. Thạch Kiến Lâm nhắc nhở một cái Tô Thần. Vì nghiên cứu những thứ này cho tàn, có không ít khoa học kỹ thuật thành viên đều mắc phải cho tàn hội chứng. Trương Thu Ca vì nghiên cứu cho tàn, càng là làm gương tốt. Người khác tàn nhẫn không phải cách 800 dặm, Trương Thu Ca trực tiếp khẩu phục một bộ phận. Hắn là y học thái đầu. Muốn phá được cho tàn hội chứng, biện pháp tốt nhất chính là tự mình cảm thụ. Sở dĩ có rất nhiều chân quý tin tức, đều là Trương Thu Ca cung cấp. Nhưng chuyện này, Thạch Kiến Lâm cũng không có nói cho Tô Thần. Hắn sợ Trương Thu Ca sự tình sẽ ảnh hưởng đến Tô Thần. "Ừm, ta biết rồi." Tô Thần 23 điểm một chút đầu. Chỉ thấy Tô Thần nhìn lấy trước mặt cho tàn, cái trán con mắt thứ ba chậm rãi mở. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mục trường khẩu đốc, hô hấp ngưng kết. Dù sao không phải là mọi người đều biết được Tô Thần khủng bố. Hắc Thiên Nhãn cho Tô Thần tặng lại tin tức là, nhớ Thanh Hoa, tràn lan thành sông cái này ẩn giấu tin tức. Tô Thần hơi biến sắc mặt. "Nhớ, Thạch lão, ngươi trước nói bọn họ trong ngộng đều gặp được đã chết người chí thân." Thạch Kiến Lâm gật đầu. "Bởi vì kinh dị thế giới duyên cớ, nhớ trở thành tai nạn. Con quỷ kia giả trang chết đi của bọn họ người chí thân, đưa bọn họ mang đi hỗn loạn chi thành. Cái này liền là phi thường đáng sợ quỷ năng lực. Bởi vì chỉ cần là người sống, đều có chính mình nhớ nhung người, đều có chính mình không thể quên được tiếc nuối. Đây là vô giải, biện pháp duy nhất chính là hủy diệt còn chưa thành hình hỗn loạn chi thành." Tràn lan thành sông tin tức này, Tô Thần tạm thời còn không có manh mối. "Có phát hiện gì không?" Thạch Kiến Lâm hỏi. Tô Thần đem phát hiện của mình nói cho Thạch Kiến Lâm. Liên cung mới vừa nói, coi như biết, lại có thể thế nào? Thê tử nhớ trợ phu, nhi tử nhớ mẫu thân, lão nhân nhớ nhi tử, chỉ cần là người, đều có nhớ. Quả nhiên cùng lão Trương đoán giống nhau. Trương Thu Ca đã từng cũng là như vậy đoán, nhưng không có chứng cứ chân thật. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Tô Thần xoa huyệt thái dương. Muốn phá hủy hỗn loạn chi thành, dựa vào chính mình một cái người rất khó làm được, cần tập trung mình lúc này tất cả thế lực mới có thể làm được. "Ừm, ta biết rồi. Chuyện này, làm theo khả năng. Tô Thần, đi theo ta, ta mang ngươi xem món đồ." Thạch Kiến Lâm địa phương muốn đi, đơn giản là tầng tầng ngăn cản, nghiêm mật đến khó lấy hình dung. Rất nhanh, hắn mang theo Tô Thần xuất hiện ở một gian hình tròn, đầy các loại hắc khoa học kỹ thuật gian phòng. Gian phòng ở giữa có một cái giả thuyết không gian 3 chiều hình ảnh. Cái này khoa học kỹ thuật cảm giác rất có đánh vào thị giác lực a, có loại tương lai thế giới là rẻ trà vu. Thạch Kiến Lâm cười cười, "Đó là đương nhiên, nơi đây có thể tập trung quốc gia của ta cao đoan nhất khoa học kỹ thuật. Nơi này cấp bậc có thể so với Mễ quốc 51 khu lục phòng, nước Nga Ô Lạp Sơn mạch siêu cái giếng sâu. Phía trước vẫn luôn ở kinh đô dưới đất, gần nhất mới chỉ có mang tới nơi này." Thạch Kiến Lâm lời nói làm cho Tô Thần mục trường khẩu đốc. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc, Tô Thần không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là phi thường khủng bố cơ mật cấp bậc. "Đừng lo lắng, ngươi xem cái này." Thạch Kiến Lâm chỉ vào viên phòng tử ở giữa nhất giả thuyết không gian 3 chiều hình ảnh. "Cái này hình ảnh là một cái vòng tròn hình trụ, trên đó có rất nhiều chữ số, có điểm giống mật mã khóa." "Thạch lão, đây là vật gì?" Tô Thần không hiểu sờ sờ đầu. Thạch Kiến Lâm híp mắt nói ra, "Ngươi trước đoán một cái." Tô Thần nhìn lấy Thạch Kiến Lâm thần bí dáng dấp, vây quanh cái này. "Mật mã khóa." Chuyển tâm vài vòng. "Mật mã khóa chữ số tổng cộng có 10 vị. Đem 10 con số chữ xem thành một cái chính thể, chắc là 69.8071 vạn tam thiên nhiều. Bởi vì sau cùng 3 chữ số không ngừng biến hóa, không cách nào xác định. Nhưng có thể khẳng định là, nó trị số đang không ngừng thu nhỏ lại, có điểm giống đếm ngược thời gian. Không sẽ là toàn cầu nhân khẩu số lượng chứ?" Tô Thần suy nghĩ một lát sau nói rằng. Thạch Kiến Lâm gật đầu, "Không sai. Phía sau biến hóa chữ số, chắc là người bị chết, thân sinh người." "Không sai." Thạch Kiến Lâm gật đầu. Tô Thần kinh ngạc nhìn Thạch Kiến Lâm. Vân quốc khoa học kỹ thuật kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả toàn cầu nhân khẩu tổng số cặn kẽ đến vị trí. Liền tân sinh nhân khẩu cùng chết đi nhân khẩu đều ở đây thời gian thực biến hóa. Nhưng đây không phải là nước ta khoa học kỹ thuật. Thậm chí có thể nói, không phải toàn cầu bất luận cái gì một quốc gia khoa học kỹ thuật. Chúng ta chỉ là phát hiện nó. Ở danh biển Mariana chỗ xấu nhất. Quốc gia của ta là để một cái phát hiện, sau đó đem tin tức cùng chung cho mấy cái đại quốc. Thạch Kiến Lâm trong mắt mang theo hồi ức, Tô Thần đồng tử không ngờ co rút lại. Danh biển Mariana nhân khẩu máy đếm. Thạch Kiến Lâm nói cho Tô Thần. Ở mười mấy năm trước, Vân Quốc vì chắc thí Hải Long Hào tàu ngầm lặn xuống chiều sâu,
vị trí chọn ở tại rãnh biển Mariana. Đó là toàn cầu sâu nhất địa phương, đã biết chiều sâu đạt tới 1.1034m. Hải Long Hào không có nhục sứ mệnh, thành công lặn xuống đến cái này đã biết chỗ sâu nhất. Nhưng nó chiều sâu vượt qua xa 1.1034m. Vì dò xét rãnh biển Mariana chân thực chiều sâu, Hải Long Hào tiếp tục lặn xuống. Lại lặn xuống mấy trăm mét phía sau, một cái khe nước to lớn xuất hiện. Cái khe này vô luận Hải Long Hào như thế nào lặn xuống, đều không thể lặn xuống tiến nhập. Bởi vì một cái cự đại tính toán khí cắm ở chỗ hồng trung. Cái này mày đếm, hiện nay chính là Tô Thần thấy. Nó đại biểu cho toàn cầu dân tổng số, đồng thời theo toàn cầu nhân khẩu tổng số biến hóa mà biến hóa. Đối với cái này cái máy đếm nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu không 37 vài chục năm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nó phảng phất tồn tại ở hư huyễn bên trong, không cách nào chạm tới, lại có thể thấy rõ ràng. 10 năm này, toàn cầu nhân khẩu vẫn luôn đang giảm xuống. Tử vong nhân khẩu xa xa siêu việt tân sinh nhân khẩu. Nó rốt cuộc là cái gì, đại biểu cho cái gì, chúng ta không có bất kỳ manh mối. Mễ quốc đem xưng là thượng đế địa quay, nước Nga đem xưng là bầu trời trích lời, quốc gia của ta đem xưng là sổ sinh tử. Sổ sinh tử. Tô Thần hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn lấy trên máy tính tiền biến hóa. Nó đại biểu cho toàn cầu nhân số, ghi chép toàn cầu số người chết, tân sinh nhân số. Vân quốc dùng sổ sinh tử tới thuyết minh nó, so với thượng đế địa quay, bầu trời trích lời phải rõ ràng nhiều nhiều. Người hoài nghi nó là thần lưu lại. Tô Thần nhìn về phía Thạch Kiến Lâm. Ta không biết. Thạch Kiến Lâm trong mắt xuất hiện mê man. Nhân loại vẫn luôn đang nỗ lực tìm kiếm ngoài không gian, tìm kiếm tân sinh mệnh. Nhưng là đối với mình thế giới, bọn họ còn không có triệt để làm rõ ràng. Phía trước ngươi để cho ta phá giải quyển nhật ký, cùng với ngươi nói cho ta biết, trong tay ngươi tam tiêm lưỡng nhận thương có thể là dương tiễn vũ khí. Nói tới chỗ này, cũng không cần nói tiếp. Ngươi hoài nghi đây là Diêm Vương sổ sinh tử? Ta không biết. Thạch Kiến Lâm lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, có thể ta tình nguyện tin tưởng nó là ngoại tình cao đẳng văn minh lưu lại, khiến người ta tin tưởng thế gian này có thần, còn không bằng tin tưởng thế gian này có ngoại tinh nhân. Tối thiểu người sau vẫn còn tương đối có sức thuyết phục. Chương 136, thần bí sở thí nghiệm canh tư. Thạch lão, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút, nhưng không phải hiện tại. Tô Thần chăm chú nhìn Thạch Kiến Lâm. Rãnh biển bên trong sổ sinh tử, nhất định có thiên đại bí mật. Chính mình phải đi xem một chuyến. Vốn lấy chính mình thực lực hôm nay, lặn xuống đến đáy biển 10.000 thước trở xuống, sẽ trực tiếp bị khủng bố hải thủy áp bạo nổ. Coi như là mặc vào tính chất đặc biệt đồ lặn, cũng không thể chịu đựng kinh khủng kia thủy áp. Ừm, chúng ta sẽ an bài chuyên nghiệp nhất nhân viên kỹ thuật, vì ngươi chế tạo riêng tính chất đặc biệt đồ lặn. Chờ, các loại, toàn bộ sắp xếp phía sau, lại an bài ngươi đi. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, không thể mạo hiểm hành sự. Tô Thần yêu cầu, Thạch Kiến Lâm không cách nào cự tuyệt. Hắn chỉ có thể hết khả năng vì Tô Thần chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, đem phiêu lưu hạ thấp nhỏ nhất. Yên tâm, ta cũng là rất tích mệnh. Không có đầy đủ nắm chặt, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Tô Thần vô vô Thạch Kiến Lâm bả vai. Đúng rồi, ngươi trước cho ta quân hỏa. Nói thật, đối với quỷ uy hiếp cũng không lớn. Có hay không mạnh hơn? Nói đến chỗ này, Thạch Kiến Lâm nhất định phải hướng Tô Thần phơi bày một ít mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Hắn mang theo Tô Thần đi tới thần bí nghiên cứu sở. Thần bí nghiên cứu sở, chuyên môn nghiên cứu chính là quỷ vật. Phía trước Tô Thần mang tới ngự quỷ giả nghi thức, quỷ huyết nục đều ở cái địa phương này cất giữ. Thạch lão, đã có người tiến hành ngự quỷ giả nghi thức rồi sao? Ở chỗ này, Tô Thần thấy được nhiều cái độc lập phong bế khoang. Phong bế khoang duy nhất quan sát miệng chính là tính chất đặc biệt thủy tinh. Bên trong tràng cảnh cùng lúc đó phong môn thôn nghi thức quảng trường giống nhau như lúc. Đến một chút, thần bí nghiên cứu sở hiện nay có 7 cái như vậy phong bế khoang. Mỗi cái phong bế khoang bên trong đều có một quan tài. Quan tài bốn phía điểm đầy lục sắc cầu phúc trúc. Không sai. Từ ngươi lần trước giao cho ta ngự quỷ giả nghi thức đồ vật, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện nay 7 người này là thông qua quân đội tầng tầng tuyển ra. Sở hữu cực cao lực chấp hành cùng tư tưởng cao độ. Trong đó đặc biệt nhất chính là cô gái này. Thạch Kiến Lâm cho Tô Thần một phần tư liệu. Nữ hải tên là Miêu Chiêu Tuyết. Nàng còn có 2 cái tỷ tỷ, chia ra làm Mầm Mỹ Tuyết, Mầm Như Tuyết. Tam bảo thai. Tô Thần khiếp sợ nhìn lấy Thạch Kiến Lâm. Không sai, là tam bảo thai. Song bảo thai đều tu, ở lớn lên phía sau chính là đại hung cấp ngự quỷ giả. Như vậy tam bảo thai Miêu Chiêu Tuyết chỉ biết càng thêm kinh khủng. Ngự quỷ giả nghi thức ghi chép, huyết mạch càng thân cận người, trở thành ngự quỷ giả phía sau càng khủng bố hơn. Bảo thai, ở ngự quỷ giả nghi thức ghi chép, vốn là một người, cũng là trời sinh ngự quỷ giả. Toàn cầu tối cao ghi chép là 7 bảo thai, nhưng trở thành ngự quỷ giả chuyện này, cần thiết phải chú ý chuyện hạng nhiều lắm. Làm ngự quỷ giả sở hữu siêu việt thường nhân lực lượng phía sau, tâm tính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh biến hóa. Sở dĩ, chúng ta sẽ đối với này nghiêm ngặt cửa khẩu, nhất định phải ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô Thần đem tư liệu dành cho Thạch Kiến Lâm, ta đối với việc này không có hứng thú, ngươi tự quyết định là được. Đây là một cái phi thường tàn nhẫn nghi thức, cần gánh vác thống khổ cực lớn, sở dĩ ai tự nguyện trở thành ngự quỷ giả, đó là sự lựa chọn của bọn họ, không phải Tô Thần có thể quyết định. Còn có một việc tình, càng nghĩ, vẫn phải là hỏi một chút ý kiến của ngươi. Thần bí nghiên cứu sở là hiện nay Vân Quốc mới nhất xuất hiện, vẫn còn khởi bước trạng thái. Nói trắng ra là, cái này nghiên cứu sở chuyên môn là vì Tô Thần một cái người phụ trách. Chuyện gì? Tô Thần tò mò nhìn Thạch Kiến Lâm. Cùng quốc gia hợp tác, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất, có thể được cực kỳ tin tức có giá trị cùng vượt quá tưởng tượng hậu cần phục vụ. Ngươi xem một chút cái này.
Thạch Kiến Lâm vừa một cái vali xách tay dành cho Tô Thần. Mở ra vali xách tay, đây là một cái độc lập thiết bị điện tử. Trên đó viết diệt thế kế hoạch. Chứng kiến cái này bốn chữ lớn, Tô Thần kém chút một ngụm lao huyết phun ra đến. Sau đó nhìn về phía Thạch Kiến Lâm, Thạch Kiến Lâm nhún vai, không phải ta làm ra, là Thắng lão làm. Ngoạ tào Tô Thần á khẩu không trả lời được. Mở ra diệt thế kế hoạch, đây là một cái toàn cầu tính hạng mục. Đại khái nội dung là nhằm vào mặt trăng khai triển. Kế hoạch thư trung biểu kỳ, loại này siêu cấp vũ khí, liền đại hung đều tạc bất tử, ở lại Lam Tinh không có quá tác dụng lớn, chỉ có thể coi là kinh sợ tính vũ khí. Sở dĩ, đem 70% siêu cấp vũ khí toàn bộ vận chuyển đến mặt trăng. Đồng thời ở mặt trăng thành lập năng lượng hạt nhân không chế đứng. Một ngày không cách nào ngăn cản khủng bố hàng lâm, liền trực tiếp làm nổ vận chuyển đến mặt trăng sở hữu siêu cấp vũ khí lấy siêu cấp vũ khí lực hủy diệt, đủ để cho mặt trăng nghiêng. Lại tăng thêm năng lượng hạt nhân không chế đứng điều chỉnh, có thể cho mặt trăng lấy tinh chuẩn đả kích chuẩn xác truy lạc quy tích, rơi vào trước đó thiết định tốt vị trí. Kết quả chính là, mặc kệ khủng bố hàng lâm như thế nào, ngược lại nhân loại văn minh biết triệt để hủy diệt. Lam Tinh cũng đem trở thành không thích hợp bất luận tồn tại nào sinh hoạt hỏa cầu. Coi như là quỷ, đều khó ở Lam Tinh sinh hoạt. Không thể không nói, cái này kế hoạch quả thực quá điên cuồng. Tô Thần mục trừng cầu nốc, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Thạch Kiến Lâm bưng cái chán, ngươi cũng biết, Thắng Lao cái họ này không đơn giản. Thắng Lao nói, ngược lại thế giới đã quá điên cuồng, hắn không sợ điên cuồng hơn điểm. Ở lại Lam Tinh kéo dài hơi tàn, còn không đồng quy vu tận. Thắng Lao còn nói, một ngày mở ra cái này kế hoạch, liền chứng minh tình thế đã nghiêm trọng đến không cách nào giải quyết trình độ. Nếu đều là diệt vong, sao không oanh oanh liệt liệt diệt vong? Ta Đường Đường Vân Quốc con dân, không có một cái kém cỏi. Tô Thần xoa xoa mồ hôi chán, sau đó hỏi ngươi xác định đây là Thắng Lao nguyên thoại? Ừm. Thắng Lao nói, lưng mềm nhũn chịu đòn, lưng cứng rắn, tài năng mới có thể đánh người. Ta ngay từ đầu cũng phản đối quá, bởi vì quá điên cuồng. Nhưng là vừa nghĩ, thế giới này đã điên cuồng như vậy, vì sao không thể điên cuồng hơn một điểm? Tô Thần xoa xoa mồ hôi chán, giơ ngón tay cái, thay ta hướng Thắng Lao mang câu, tiểu tử bội phục. Tiểu tử đời này không có phục qua ai, liền phục Thắng Lão. Đúng rồi, ta đây mấy lần trở về, cũng không nhìn thấy Thắng Lão. Nói thật, cái này Vân Quốc truyền kỳ lão nhân, Tô Thần là thật nghị chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Phòng trường gần nhất ngươi cũng không thấy được. Hắn mấy ngày hôm trước vừa đem quân đội lái vào Mao Lợi, chuẩn bị hữu hảo thăm hỏi. Ngươi cũng biết, bây giờ là đặc thù thời kỳ, cần toàn cầu thống nhất chiến đấu. Miễn cho đến lúc đó nhảy ra mấy cái chuyện xấu, sở dĩ được trước giờ an bài một chút hiện. Tô Thần lần nữa xoa xoa mồ hôi chán, đi, Lam Tinh thích làm sao làm liền làm sao làm, ta không quan tâm. Ta chỉ quản các ngươi không cách nào xử lý dị linh sự kiện, nghĩ biện pháp ngăn cản khủng bố hàng lâm. Đối với cái này chút, ta rốt đặc cắn mai, đừng hỏi ta cũng nói không biết. Chương 137, cho chết bệnh sự kiện năm canh. Tùy ý chọn, tùy tiện cầm. Ta phía trước đem ta bộ đội quân hỏa toàn bộ vận chuyển tới đây. Còn có đại trưởng lão đưa tới. Mở ra vừa dày vừa nặng cửa kim loại, bên trong quân hỏa là thật làm cho Tô Thần bị hoa mắt. Phía trước bom neutron cũng chuẩn bị cho ngươi mấy viên. Đây là dẫn bạo khí, còn có chuyên môn vận chuyển máy bay. Thạch Kiến Lâm tại cấp Tô Thần giới thiệu quân hỏa thương khố. Cái này là ta quốc mới nhất nghiên cứu sóng âm vũ khí. Đừng nói người, coi như là vũ trang xe đều có thể trực tiếp chấn vỡ. Một bà thoạt nhìn lên rất có khoa học kỹ thuật cảm thương, Tô Thần liên tục gật đầu. Đám lửa này bao được tên, tiếp cận mục tiêu phía sau sẽ cùng tiên nữ tán hoa vậy, chia ra mấy chục miếng nhỏ đạn đạo, khá cường đại. Còn có cái chuôi này máy phát laser, chính là ngươi điện ảnh nhìn cái loại này, lực sát thương tương đối đáng sợ, chỉ là có chút hao tốn điện. Sau đó sẽ phải hướng năng lượng hạt nhân phương hướng cải tạo, hiện nay còn không có đột phá. Chiến đấu người máy, sở hữu tốt năng lực tác chiến, khuyết điểm duy nhất là hành động có chút thông thả. Lần này xuất hiện ở Tô Thần trước mặt quân hỏa, vậy cũng là tối cao khoa học kỹ thuật thành quả. Cũng không phải phía trước những thứ kia thông thường quân hỏa. Tô Thần cũng phi thường hài lòng. Xe tăng, máy bay các loại, kinh dị thế giới không cách nào sử dụng. 750. Có loại vô hình lực lượng sẽ để cho bọn họ trực tiếp bại liệt, theo thời gian sẽ biến thành một đống sát vụn. Cái này dạng a? Thạch Kiến Lâm gật đầu. Cái này hắn còn không phải là vô cùng rõ ràng. Này cũng không phải là trọng yếu nhất. Ngươi xem cây súng này, chúng ta đã thử qua. Thương kết cấu không trọng yếu, quan trọng là viên đạn. Thạch Kiến Lâm cho Tô Thần một viên viên đạn. Viên đạn trên có khắc văn lộ kỳ quái, văn lộ khá quen. Những văn lộ này là ngự quỷ giả nghi thức khắc thừng ở trên văn lộ. Viên đạn trung xen lẫn một ít tử huyết. Tử huyết ngươi hẳn biết chứ, người sống huyết cùng lệ quỷ huyết điều phối đi ra. Đối với quỷ vật có tương đối rõ rệt lực sát thương. Chúng ta đã thử qua. Thạch Kiến Lâm giới thiệu đến. Loại này đạn phương pháp chế tạo cực kỳ chắc trở. Tạm thời không cách nào đại lượng chế tạo. Viên đạn chúng ta tạm thời mệnh danh là trừ linh đạn, cũng là thần bí nghiên cứu sở mới nhất thành quả nghiên cứu. Đây là chúng ta trong khoảng thời gian này chế tạo trừ linh đạn. Không nhiều lắm, chỉ có một giỏ, có thể tưởng tượng loại đạn này chế luyện độ khó. Chắc thí, các ngươi tại nơi này khảo nghiệm. Tô Thần tò mò là vấn đề này. Thạch Kiến Lâm nói cho Tô Thần. Kỳ thực Lam Tinh rất sớm phía trước thì có dị linh sự kiện. Chỉ bất quá khi đó không nhiều lắm. Nhưng mấy năm này thay đổi thường xuyên. Kinh dị thế giới quỷ. Thạch Kiến Lâm lắc đầu, chắc là Lam Tinh quỷ. Những năm gần đây, có vài người ở oán niệm cực đại dưới tình huống chết đi, sẽ trở thành lệ quỷ. Cái tỷ lệ này ở năm gần đây, càng lúc càng lớn. Ngươi nên rõ ràng, Lam Tinh mặt ngoài nhìn qua rất là hòa bình, kỳ thực ngầm cất giấu rất nhiều hắc ám. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hiện nay chúng ta đều có thể xử lý. Thạch Kiến Lâm vỗ vỗ Tô Thần bả vai, cũng không muốn làm cho Tô Thần hiểu rõ nhiều lắm chuyện như vậy. Tô Thần cũng có thể lý giải. Bị chiếu sáng rượu địa phương, một mảnh ấm áp, nhưng không ánh sáng chiếu địa phương, lại cất giấu đại lượng ô uế. Lam Tinh chỗ tối giấu kín hắc ám, khả năng không so kinh dị thế giới thiếu. Khác biệt duy nhất là, kinh dị thế giới quang tiêu thất, ở vĩnh dạ trùng, những thứ này hắc ám toàn bộ đều bạo lộ ra. Đừng làm cho nỗ lực của chúng ta hủy ở những người đó trong tay. Tô Thần trong mắt mang theo sát khí. Nhược Tề Tu biết hắn bảo vệ hoa thế giới cất giấu như vậy đông đảo hắc ám, hắn biết hỏng mất. Liên quan tới đều tu hoa thế giới cùng căn thế giới tư tưởng, Tô Thần đã nói cho Thạch Kiến Lâm. Trăm năm trước, liền có người đang yên lặng ngăn cản lấy khủng bố hàng lâm. Nếu không có cố gắng của bọn hắn, Lam Tinh khả năng đã trở thành người sống cấm khu. Ta biết. Thạch Kiến Lâm trong mắt cũng mang theo sát khí. Từ biết được kinh dị thế giới phía sau, toàn cầu cách cục sớm đã phát sinh cải biến. Thời đại cũng biến đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Đối với việc này, Tô Thần không muốn nhúng tay, hắn cũng không có thời gian này. Cầm rồi một bộ phận quân hỏa, một lần nữa trở lại Tân An tiểu khu. Đem quân hỏa toàn bộ phát Tân An tiểu khu từng cái hộ gia đình trong tay. Mẫn Đồ, ngươi đi cửa tiểu khu, như Lý Khiêm đi ngang qua, liền nói cho hắn biết, làm cho hắn đi một chuyến đệ nhất trung học, đem Vương lão đầu cùng Tôn San San nhận lấy. Sau đó ta có hành động lớn. Được rồi, đại ca. Mẫn Đồ hấp ta hấp tấp ly khai. Mùa Xuân, ngươi mấy ngày nữa cũng theo ta đi. Xử lý hỗn loạn chi thành, cần triệu tập bên cạnh mình tối cường đại quỷ. Đây là một lần hành động lớn. Tiểu khu đó làm sao bây giờ? Mùa Xuân thành tiểu khu bảo an. Hắn nếu như ly khai, một ngày có ngoại lai quỷ xâm lấn, vậy thì phiền toái. Tiểu khu cư dân hẳn là minh bạch, không phải ai đều có thể an dật sinh sống ở nơi này. Ở nơi này tuyệt vọng thế giới, ta cho bọn hắn cung cấp trụ sở an toàn, thì nhìn bọn họ có không có tư cách vào ở. Mùa Xuân không có ý kiến, dù sao tổng lâu trưởng đều lên tiếng. Tân An tiểu khu cao cấp chiến lực, cái này một lần Tô Thần biết toàn bộ mang đi. Ở nơi này không đương kỳ, có thể hay không bảo vệ Tân An tiểu khu thì nhìn còn lại hộ gia đình. Sở hữu Tô Thần cấp cho quân hỏa, bọn họ vốn là so với còn lại quỷ muốn cường thế một ít. Nếu như còn đánh lấy không lý tưởng ý tưởng ở Tân An tiểu khu sinh hoạt, sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải. Bản này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Sắp xếp xong xuôi Tân An tiểu khu sự tình, Tô Thần lại một lần về tới số 1 lầu di chỉ. Nói đúng ra, là số 1 lầu dưới nền đất. Xuất ra tam tiêm lưỡng nhật thương. Dưới nền đất vặn vẹo một cái, xuất hiện phá toái quán giang khẩu. Đi thông quán giang khẩu thanh đồng cửa đá là quan bế. Có muốn hay không dùng tiểu cũ ca mê ra nhìn một cái? Nơi đây đã từng nhất định phát sinh qua một hồi đáng sợ chém giết. Tiểu cũ ca mê ra cũng có thể bắt được. Nhưng Tô Thần rất sợ sẽ xuất hiện tiểu cô nương như vậy quỷ. Càng nghĩ, hắn không có sử dụng tiểu cũ ca mê ra chóc nã. Chờ về sau thực lực cường đại. Tối thiểu bên người có cái chân chính đại hung phía sau, nếm thử nữa chóc nã đi qua vết tích. Cho chết bệnh sự kiện là chuyện trọng yếu phi thường. Tuyệt không thể kéo dài. Tuy là dựa vào Thạch Kiến Lâm, chậm chạp hỗn loạn chi thành tốc độ phát triển, nhưng như trước không thể kéo đi xuống. Có thể sớm một chút xử lý, liền sớm một chút xử lý. Sở dĩ, vì cực đại xác suất xử lý cho chết bệnh sự kiện, Tô Thần dự định cùng khủng bố sọ làm một cái giao dịch đem quỷ họa mang lấy ra, quỷ họa trung dường như nhiều một khối đầu khớp xương. Cục xương này chắc là bên trên một lần giao dịch phía sau, làm cho khủng bố sọ có chút khôi phục. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Cái này một lần, là Tô Thần chủ động nói chuyện giao dịch. Đồng thời đem cho chết bệnh sự kiện cặn kẽ văn kiện, bỏ vào quỷ họa bên trong. Ta cần biết hỗn loạn chi thành tình huống cặn kẽ. Cùng với như thế nào chạm sát cái này chỉ quỷ biện pháp. Tô Thần đưa ra chính mình nội dung giao dịch. Quỷ họa càng nhanh sẽ nổi lên từng hàng huyết tự. Tiếp thu giao dịch. Ta cần ngươi cung cấp ta đầy đủ tiên huyết. Lần trước giao dịch số lượng gấp 3. Quỷ họa cũng học thông minh, trực tiếp nói rõ muốn bao nhiêu tiên huyết, mà không phải một cái mơ hồ đáp án. Chương 138, khủng bố sọ cho ra đáp án. Có thể, nhưng ngươi được nói cho ta biết trước. Tô Thần hướng về phía khủng bố sọ nói rằng, một chuyến huyết tự xuất hiện ở huyết họa bên trên, không có khả năng. Ta trả trước phân nửa tiền đặt cọc. Ngươi nói hết phía sau, ta lại thanh toán tiền chót. Nếu là giao dịch, một phần bạn trả toàn khoản, ngươi không trả lời, ta chẳng phải liền thua thiệt. Một chuyến huyết tự xuất hiện ở huyết họa bên trên, ta có thể tín nhiệm. Tô Thần sờ sờ chóp mũi, giữa chúng ta tạm thời còn không có tín nhiệm. Như lần giao dịch này thành công, cũng có thể thành lập cơ bản nhất tín nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Danh dự của ta ngươi có thể yên tâm, trên đường người nhận biết ta đều gọi ta thành thực tiểu lang quân. Tô Thần vỗ ngực lời thề son sắt nói. Khủng bố sọ trầm mặc thật lâu, một chuyến huyết tự mới xuất hiện thành giao. Như là đã cùng khủng bố sọ nói xong, Tô Thần cũng bắt đầu lấy máu. Hắn chính là thực sự không có biện pháp. Hỗn loạn chi thành đáng sợ, chính mình đời trước liền rõ ràng. Coi như lúc này hỗn loạn chi thành còn không có thành hình, nhưng là không thể khinh thường. Vì có đầy đủ tự tin giải quyết hỗn loạn chi thành, Tô Thần không thể không cùng khủng bố sọ làm giao dịch. Rất nhanh, một cái rơi chừng bằng trái bóng rổ huyết cầu xuất hiện ở Tô Thần trong tay. Quỷ họa hấp thu huyết cầu phía sau, bên trong đầu khớp xương lại thêm một khối. Đồng thời đầu khớp xương ở trên vết rách cũng khôi phục không ít. Tiền đặt cọc ta đã nộp, cho ta cái đáp án a. Tô Thần kiên trì chờ đợi khủng bố sọ dành cho chính mình đáp án. Rất nhanh, huyết họa từng hàng chữ hiện lộ ra. Căn cứ ngươi cho tư liệu, nhớ thanh họa, tràn lan thành sông suy đoán. 60% là tiếp dẫn quỷ, 30% là quỷ hiểm, 5% là niệm quỷ, 1% là cho tàn quỷ liên quan tới cái này bốn loại quỷ tin tức, khủng bố sọ cũng cho ra khỏi chi tiết tình huống. Tiếp dẫn quỷ tồn tại ở chôn cất đầu sông, biết lấy mộng hình thức, đem dẫn vào sinh tử của mình quỷ vực, mỗi trăm năm một cái luân hồi. Tiến nhập quỷ vực giả, bất kể là người hay là quỷ, cũng sẽ ở trong đó mê thất trăm năm, vượt qua khác loại cả đời, lưu lại chấp niệm biến mất ở chôn cất đầu giữa sông. Nếu như Tô Thần gặp phải loại này quỷ, về nhà tắm một cái ngủ đi, không có bất kỳ có khả năng. Quỷ hiểm, cũng có thể xưng là mộng hiểm quỷ, có thể lấy sợ hãi, dụ dỗ, kỳ vọng các loại phương thức, ăn mòn đối phương toàn bộ. Như Tô Thần gặp phải loại này quỷ, đem giết chết có khả năng ở 10% tà hữu. Niệm quỷ, lấy nhớ làm thức ăn, trưởng gợi ở người trong đầu, chậm rãi tắm ăn lên đối phương tinh thần, hấp thu đối phương phẩm mệnh, thuộc về ký sinh loại quỷ. Phương diện tinh thần cực kỳ cường đại, lại tăng thêm sở hữu tam tiêm lưỡng nhận thương Tô Thần, gặp phải loại này quỷ, đem giết chết có khả năng ở 50% ở trên. Cuối cùng một loại cho tàn quỷ. Hán quỷ năng lực chính là đem hóa thành cho tàn, bình thường không có gì lạ, Tô Thần chạm sát cho tàn quỷ có khả năng ở 80% ở trên. Sở hữu chém giết điều kiện tiên quyết là ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống. Như cho tàn quỷ đã lớn lên thành đại hung, Tô Thần đối mặt cũng chỉ có một con đường chết. Tiếp dẫn quỷ, quỷ hiểm, niệm quỷ, cho tàn quỷ. Tô Thần nhìn lấy quỷ họa suy đoán bốn loại quỷ. Niệm quỷ cùng cho tàn quỷ tạm thời không cần để ý tới, có khả năng tương đối thấp. Mấu chốt là tiếp dẫn quỷ cùng quỷ hiểm, hai loại quỷ có khả năng tối cao. Nếu như cho chết bệnh sự kiện người bồi táng là tiếp dẫn quỷ, ta như thế nào giết chết đối phương? Không có khả năng. Quỷ họa trồi lên bốn cái huyết tự, còn giống như mang theo nồng nặc trào phúng, tương đương chói mắt. Một điểm khả năng đều không có. Tô Thần chau mày. Hắn không để bụng khủng bố sọ trào phúng. Mấu chốt là tiếp dẫn quỷ có khả năng đạt tới 60%, hơn nữa chính mình trong chỗ u minh cảm giác hỗn loạn chi thành đầu nguồn chính là tiếp dẫn quỷ. Nếu là ngươi bắt được Dương Tiễn lưu lại lực lượng, có lẽ còn có cơ hội Dương Tiễn lưu lại lực lượng phải là thần thoại chức nghiệp. Thần thoại nghề nghiệp ba cái xếp hình, lúc này Tô Thần đã lấy được hai cái. Tầm thứ 3 xếp hình khả năng cùng số 21 giao thông công cộng tuyến thượng quỷ hồ trấn có quan hệ. Nếu như quỷ hiểm đâu? Tô Thần hỏi. Trong trí nhớ ngươi sợ hãi nhất tồn tại đều sẽ hóa thành hiện thực. Ngươi càng cường đại, quỷ hiểm càng cường đại. Nó là một loại rất đặc thù quỷ. Ngoa tạo. Tô Thần đỡ cái chán. Hắn ký ức sợ hãi tồn tại rất nhiều. Đời trước, khủng bố phủ xuống thời giờ, mình đã từng thấy quá nhiều đại khủng bố. Đời này, khủng bố sọ, quỷ dị tiểu cô nương đều là Tô Thần phi thường kiêng kỵ tồn tại. Nếu như gặp phải quỷ hiểm, đừng nói 10% tỷ lệ đem giết chết, mà là đối phương có 1000% tỷ lệ đem chính mình giết chết. Trừ phi tìm một tiểu bạch, không có gì kiến thức cái loại này tiểu bạch, ngược lại có thể giết chết quỷ hiểm. Nếu ngươi muốn xác định, có thể lấy cho tàn đi vào giấc mộng, tiến vào bên trong điều tra. Nếu như hỗn loạn chi thành có sông, con sông này chia làm 3 loại bất đồng tốc độ chảy, có thể xác định là tiếp dẫn quỷ. Như hỗn loạn chi thành sẽ xuất hiện ngươi trong trí nhớ sợ hãi đồ đạc, có thể xác định là quỷ hiểm. Lấy cho tàn đi vào giấc mộng sao? Tô Thần sờ lên cằm. Cái này phiêu lưu là cực đại. Mắt cho tàn hội chứng, không có bất kỳ trị liệu cơ hội. Kết quả duy nhất là, hoặc là chính mình hủy diệt hỗn loạn chi thành, hoặc là hóa thành cho tàn, biến thành nào đó nhân vật bí ẩn. Tốt, ta biết rồi. Tô Thần dự định thu quỷ họa thời điểm. Huyết tự cực tốc xông ra, tiền chót. Tiền chót. Tô Thần sờ sờ đầu, nghiêm túc nhìn lấy quỷ họa, giao dịch của chúng ta nội dung là cái gì? Không. Hỗn loạn chi thành tình huống cùng với chạm sát con quỷ kia phương pháp xử lý. Đúng không? Tô Thần gật đầu hỏi vậy ngươi nói cho ta biết hỗn loạn chi thành tình huống rồi sao? Ngươi chỉ là nói cho ta biết bốn loại có khả năng, nhưng rốt cuộc là cái loại này có khả năng bây giờ còn chưa có xác định. Còn như chạm sát con quỷ kia phương pháp xử lý, là thật hay giả, ta hiện tại làm sao có thể biết? Tô Thần nói rất hay có đạo lý, khủng bố sọ nửa ngày cư nhiên không cách nào phản bác. Như vậy đi, chờ ta giải quyết triệt để hỗn loạn chi thành, tiền chốt ta liền cho ngươi. Nhưng trong lúc, ngươi cần hiệp trợ ta. Khi chúng ta thành lập đầy đủ tín nhiệm phía sau này giao dịch không phải ít. Hơn nữa, giữa chúng ta tuy là phát sinh qua rất chuyện không vui, nhưng này cũng là bất đắc dĩ. Nói cho cùng, người ta trong lúc đó cũng không có thâm cửu đại hận, ngươi giúp ta cũng giúp ngươi, lẫn nhau hợp tác, theo như nhu cầu, ngươi nói đúng à? Ở Tô Thần dưới sự trấn an, quỷ họa yên tĩnh lại, tạm thời ngầm thừa nhận Tô Thần thuyết pháp. Nhưng nói cho cùng, Tô Thần cùng khủng bố sọ đều có riêng mình chú ý, bây giờ có thể làm giao dịch, cũng là có cần mà thôi. Đi vào giấc mộng sao? Tô Thần thả lại quỷ họa phía sau, biểu tình thay đổi nghiêm trọng. Nếu như đi vào giấc mộng lời nói, liền lại cũng không có đường lui. Đây là dự tính xấu nhất. Tô Thần hiện tại dự định đi đã từng hỗn loạn chi thành xuất hiện cụ thể vị trí tìm một chút, xem có thể hay không tìm được hỗn loạn chi thành trượng. Chương 139, ngồi xe buýt Tô Thần, cưới xe đạp đường gì? Trở về Lam Tinh cầm rồi một bả cho tàn. Đối với mình quyết định, Tô Thần cũng không có nói cho Thạch Kiến Lâm. Bằng không lấy Thạch Kiến Lâm tính cách, chắc chắn sẽ ngăn cản mình. Lão bản nương, ngươi cũng phải theo ta đi. Trở lại Tân An tiểu khu chuyện làm thứ nhất, chính là tìm lão bản nương. Lão bản nương có thể nói cái gì, bây giờ Tô Thần đã là nàng không trêu chọc nổi tồn tại. Chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Tiếp lấy Tô Thần đi một chuyến số 3 lầu 401 Triệu Tiểu Ánh căn phòng. Triệu Tiểu Ánh quanh năm không nguyện rời phòng. Cho lúc trước Tô Thần tiễn chết thay Hoa Hoa đạo cụ cũng không có mặt mày rạng rỡ. Lúc đó Tân An tiểu khu quỷ chi chu chính là Triệu Tiểu Ánh đạt hương. Đối với cái này cái thần bí tiểu cô nương, Tô Thần là vô cùng hiếu kỳ. "Tiểu Ánh, ta mang cho ngươi lễ vật." Cầm một cái gấu con, Tô Thần tiến nhập 401 thất. Đây là hắn đệ một lần tiến nhập 401 thất. 401 thất đen kịt một màu, không có một tia sáng. Ở mảnh này trong đen kịt, không gian phảng phất bị vô hạn phóng đại. Huyết Nhãn đều không thể xem thấu mảnh này hắc ám, chỉ có thể cảm giác được có vật gì xem cùng với chính mình. "Cảm ơn." Tô Thần cảm nhận được lạnh như băng bàn tay nhỏ bé. Bàn tay nhỏ bé cầm đi trong tay mình gấu con. Đó là Triệu Tiểu Ánh, nàng liền ở trước mặt mình đứng, nhưng Tô Thần lại nhìn không thấy nàng, nàng dường như cùng hắc ám hòa làm một thể. "Muốn đừng đi ra ngoài đi dạo." Tô Thần cười ha hả nói. Triệu Tiểu Ánh không nói gì, nàng rất hướng nội, đối với ngoại giới có sợ hãi mãnh liệt cảm giác, chỉ dám trạch ở gian phòng của mình. "Tiểu Ánh, ngươi đây là cái gì quỷ năng lực? Là vực sao? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành đại hung rồi hả? Nơi đây vô cùng kỳ quái, nói là vực, nhưng cùng vực lại không phải thái nhất dạng. Nói không phải vực, đã có vực đặc tính." Sau một lúc lâu, Triệu Tiểu Ánh thanh âm xuất hiện, "Kaka, đây là ta một loại quỷ năng lực. Nó gọi là ám ngục, cùng loại quỷ vực, cũng không phải quỷ vực. Tiến nhập ám ngục tồn tại, ta có thể phục chế thực lực của nó." "Biến thái như vậy?" Tô Thần mục trừng khẩu đốc. Chắc không được lúc đó Triệu Tiểu Ánh đem quỷ chi chú đánh ra ngoài. Cái này quỷ năng lực là Tô Thần nghe qua biến thái nhất quỷ năng lực một trong. Tiến nhập Triệu Tiểu Ánh ám ngục quỷ, thực lực nếu như Hồng Y Y, Triệu Tiểu Ánh chính là Hồng Y Y, thực lực nếu như đỉnh cấp Hồng Y Y, Triệu Tiểu Ánh chính là đỉnh cấp Hồng Y Y. Xong rồi. Bởi vì ám ngục không cách nào di động, nó chỉ có thể cố định ở một chỗ. Triệu Tiểu Ánh có thể nói cho Tô Thần ám ngục nhược điểm, liền đủ để chứng minh Triệu Tiểu Ánh tín nhiệm Tô Thần. "Cái này dạng a, đại hung thực lực ngươi có thể phục chế sao?" "Ta không rõ lắm, có lẽ có thể chứ. Nhưng bọn hắn nếu như rời đi nơi này, ta liền không cách nào phục chế." Triệu Tiểu Ánh yếu ớt nói rằng. Tô Thần trong mắt loạn chuyển. Triệu Tiểu Ánh chắc cũng là phi thường đặc thù quỷ, tương tự với quỷ hiểm cái loại này. Gặp cường tắc cường, cùng yếu thì yếu. Sở dĩ Tô Thần tâm tư sống. Cái bóng của mình không gian, bản chính là một cái phong bế không gian. Chỉ cần quỷ ảnh bất tử, tiến nhập cái bóng không gian quỷ liền không khả năng thoát đi. Nếu như Triệu Tiểu Ánh tiến nhập cái bóng của mình không gian, liền hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ chạy ra ám ngục tình huống. Bởi vì cần lo lắng chính là chính mình, nàng chỉ để ý phục chế thực lực đối phương, nghĩ biện pháp giết chết đối phương. "Tiểu Ánh à, ca ca lần này cần đi một cái địa phương rất nguy hiểm, khả năng phi thường cần trợ giúp của ngươi." Tô Thần xoa xoa tay, liền cùng già mà không đứng đắn ra hỏa vậy lừa dối tiểu cô nương. Nói cả buổi, Triệu Tiểu Ánh mới chỉ có đáp ứng rồi. Nàng tiến nhập Tô Thần cái bóng không gian. Tiếp lấy Tô Thần lại đem 402 khóc quỷ cùng 202 người nhát gan cất vào cái bóng không gian. Khóc quỷ là tiềm lực cực đại quỷ, Tô Thần nghĩ bồi dưỡng một cái. Người nhát gan giống như Triệu Tiểu Ánh, đều là vô cùng đặc thù quỷ. Nhưng người nhát gan không phải chiến đấu loại hình, bởi vì nhát gan, sở dĩ nó có thể không nhìn bất kỳ chướng ngại nào vật, cho dù là quỷ vực. Kế tiếp, Tô Thần sẽ phải rời khỏi Tân An tiểu khu. Tân An tiểu khu cao cấp chiến lực, Tô Thần cái này một lần toàn bộ đều mang đi. "Mập mạp, sau đó Tân An tiểu khu liền giao cho ngươi. Chúng ta trong khoảng thời gian này không ở, ngươi cần phải bảo vệ tốt Tân An tiểu khu." "Yên tâm đi, đại ca." Vương Mập Mạp vỗ ngực, lời thề son sắt cam đoan, "Tiểu khu ở quỷ ở, tiểu khu không ở quỷ không ở." Can Tương Tô Thần cũng lưu tại Tân An tiểu khu. Nếu thật là độ không qua nguy cơ, Can Tương có thể mang theo sở hữu cư dân đi thua một tầng tránh một chút. Thua một tầng 3000 tóc đen quỷ, theo thời gian sẽ không ngừng cường đại, đó mới là Tân An tiểu khu chân chính con bài chưa lật. Lý Khiêm đem đệ nhất trung học Tôn San San, Vương lão đầu cũng nhận lấy. Cái này một lần Tô Thần mang đi bên cạnh mình mạnh nhất quỷ, có thể thấy được hắn hủy diệt hỗn loạn chi thành quyết tâm cường liệt bao nhiêu. "Lý Khiêm, ngươi trước cho đại đĩa quay mở." Hỗn loạn chi thành ngay lúc đó phạm vi là phi thường lớn. Sở dĩ Tô Thần đối với hỗn loạn chi thành đại khái lộ tuyến, vẫn là nhất định có ký ức. Lý Khiêm không dám nói lời nào. Hiện tại 10 đường trên xe buýt ngồi đầy quỷ, yếu nhất đều là phổ thông hồng y liễ, đỉnh cấp hồng y càng là có 7-8 cái. Tô Thần cái này rõ ràng cho thấy muốn đi đánh nhau, cũng không biết ai trêu chọc đến Tô Thần. Nếu không cách nào tìm được hỗn loạn chi thành, ta chỉ có thể lấy cho tàn đi vào giấc mộng. Tô Thần ngồi ở trên xe buýt tinh tế tính toán, bất kể nói thế nào, hỗn loạn chi thành nhất định phải hủy diệt, không thể cấp dư nó tiếp tục trưởng thành cơ hội. Nhưng hôm nay hỗn loạn chi thành chỉ có hình thức ban đầu, liền thôn cấp đều không có đạt được. Muốn tìm được nó cụ thể vị trí, tương đương khó. Như tìm không được, chỉ có thể cho tàn đi vào giấc ngộng. Đi vào giấc ngộng phía sau, trước xác định nó cụ thể vị trí, nhìn tiếp xem hỗn loạn chi thành tình huống cặn kẽ. Nếu thật cùng khủng bố sọ nói, hỗn loạn chi thành có một con sông. Con sông này có 3 loại bất đồng tốc độ chảy. Cái kia hỗn loạn chi thành đầu nguồn, rất có thể chính là tiếp dẫn quỷ. Nếu muốn giết rơi tiếp dẫn quỷ, độ khó quá lớn. Trừ phi chuyển chức làm thần thoại chức nghiệp. Cuối cùng một tấm xếp hình đại hắc cầu ở quỷ chôn cất hồ có khả năng khá lớn. Ta phỏng chừng tiếp dẫn quỷ chắc là thanh đồng trong cửa đá xuất hiện đại khủng bố. Bằng không không có khả năng đáng sợ như thế. Nói như vậy, hỗn loạn chi thành cất giấu mở ra thanh đồng cửa đá. Cái kia phiến thanh đồng cửa đá có phải là thật hay không? Tô Thần âm thầm suy nghĩ. Mặc kệ có phải là thật hay không, đều muốn đem đóng cửa. Đóng cửa phía sau, có thể thông thả khủng bố phủ xuống tốc độ. Nếu như Đường Di ở thì tốt rồi. Tô Thần có điểm nhớ Đường Di. Đường Di là một cái rất thần kỳ nữ nhân. Nàng rất nhiều phán đoán, hầu như chuẩn thái quá, giống như là bật học giống nhau. Nàng bây giờ
vậy cũng kích phát thần thoại nghề nghiệp chuyên trúc nhiệm vụ a. Hàn Nguyệt Thần, có phải hay không là thường Nga? Nếu như thường Nga lời nói, cũng tương đối phù hợp nàng cao lạnh tính cách. Tô Thần sờ cằm một cái, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lại sau đó, hắn liền thấy Đường Di. Rủi rủi con mắt, nhìn nữa, đích thật là Đường Di. Đường Di cưới một cái lao thức hai bát đại giang xe đạp. Người mặc màu xanh lam hán phục. Lúc này đang ở dùng sức đạp xe đạp. Hình ảnh cảm giác hơi có chút quái dị, nhưng cũng không ảnh hưởng Tô Thần vui vẻ. 1.1. Đường Di. Đầu hắn lộ ra ngoài cửa sổ, hô to một tiếng. Đường Di dừng lại xe đạp, quay đầu nhìn lại, biểu tình hờ hững xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tô Thần. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dường như cùng ta rất quen dáng vẻ. Đường Di nhất thời nửa khắc có điểm không nghĩ ra. Nhưng Tô Thần xem vẻ mặt của mình, được kêu là một cái cao hứng bừng bừng. Nàng không biết Tô Thần, có thể Tô Thần nhận biết nàng a. Ở Đường Di còn không có tiến nhập kinh dị thế giới trước, nàng thích nhất chính là hán phục, còn có một cuộc sống gia đình ý tương đương sôi động hán phục tiệm. Ở Lam Tinh, danh khí tương đối lớn. Mà nàng trên người mặc cái này thân hán phục, cũng không phải bình thường hán phục, mà là nhất kiện phẩm chất tương đối khá trang bị, ải kèm này có thể biến ảo nàng mong muốn bất luận cái gì trang phục loại hình, tên Tô Thần nhớ kỹ không biết. Hắn chỉ nhớ rõ, ải tem này chỉ cần là một phụ nữ đều sẽ thích, chính là cởi đứng lên quá mức phiền phức. Hắn đời trước, phiền nhất đúng là cởi Đường Di y phục. Chương 140, kéo Đường Di lên xe. Lý Khiêm, xe đỗ. Tô Thần cấp tốc xuống xe. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình lại ở chỗ này gặp phải Đường Di. Xe buýt chuẩn xác đứng ở Đường Di bên cạnh. Đường Di nhìn lấy Tô Thần xuống xe, xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là nàng đệ một lần nhìn thấy Tô Thần. Người đàn ông này vẫn chiếm giữ người chơi bảng xếp hạng đệ nhất danh. Coi như mình sở hữu gợi ý hệ thống, đều không thể đuổi tới hắn. Sở dĩ đối với Tô Thần, Đường Di ngoại trừ tranh đua tâm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đi nơi nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thần câu nói đầu tiên để Đường Di nhíu mày. Xe buýt là vô cùng nguy hiểm. Tại kinh dị thế giới, tốt nhất không nên ngồi xe buýt. Sở dĩ Đường Di mới có thể tuyển trạch chính mình phương tiện giao thông, tiểu cũ hai bát đại giang. Không cần Đường Di lắc đầu, đồng thời lui về sau một bước. Kinh dị người chơi giữa tín nhiệm cũng không nhiều. Vì tư lợi, tàn sát lẫn nhau sự tình thường xuyên phát sinh. Ta cần trợ giúp của ngươi. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cũng không cất giấu nắm bắt. 23 hắn cần Đường Di ngoại hạng trực giác. Đời trước, Đường Di đề cập qua trực giác của mình. Trực giác của nàng chi như vậy chuẩn xác, là nàng bí mật lớn nhất. Bí mật này, Đường Di vốn là chuẩn bị tự nói với mình. Nhưng mà ngày nào đó, khủng bố hàng lâm, nàng độc ngăn cản một chỉ đại khủng bố, do đó tung tích không rõ. Vì vậy bí mật này đã bị triệt để mai táng. Ta không giúp được ngươi. Đường Di lui về sau một bước, xem Tô Thần ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì, nàng tạm thời còn không có làm rõ ràng Tô Thần mục đích là cái gì? Ta và Lam Tinh lấy được liên hệ. Gần nhất Lam Tinh xảy ra nhất kiện vô cùng nghiêm trọng sự kiện linh dị. Cái này sự kiện hiện nay bị xưng là cho chết bệnh sự kiện, thân mắc cho tàn hội chứng người bệnh cuối cùng biết hóa thành cho tàn tiêu thất. Đây là Thạch Kiến Lâm cho tư liệu của ta. Chỉ cần là cái Vân Quốc người đều biết được Thạch Kiến Lâm là ai. Đường Di hơi biến sắc mặt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đang ở kinh dị thế giới người chơi lại có thể liên lạc với Lam Tinh. Hệ thống, hắn nói là sự thật sao? Ở lần xem Tô Thần gửi tới được tư liệu lúc, Đường Di lặng lẽ hỏi chính mình gợi ý hệ thống. Gợi ý hệ thống cho ra hai chữ đáp án, chân thực. Ngươi cần ta như thế nào giúp ngươi? Nhìn xong tư liệu, Đường Di trong lòng đã nắm chắc. Nàng ngẩng đầu hỏi Tô Thần. Rất đơn giản, theo ta đi tìm hỗn loạn chi thành. Nếu là không có cách nào tìm được, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cho tàn đi vào giấc mộng. Đi vào giấc mộng là vô cùng nguy hiểm cử động. Quỷ chắc là sẽ không nằm mơ. Chỉ có người mới có thể nằm mộng. Sở dĩ, Tô Thần cần một cái cường lực giúp đỡ. Ký chủ, cự tuyệt hắn. Nếu thật là con quỷ kia, coi như ngươi bây giờ bắt được thần thoại chức nghiệp, đem chém giết có khả năng cũng chỉ có một. Đường Di vẫn không trả lời, gợi ý hệ thống thì có chút gấp. Từ gợi ý hệ thống góc độ đến xem, Tô Thần hoàn toàn chính là đi chịu chết. Làm cho Đường Di giúp hắn, không bằng nói là kéo một cái chốn cùng. Xin lỗi, chuyện này, ta không thể giúp ngươi. Đường Di lắc đầu, đem tư liệu trả lại cho Tô Thần. Gợi ý hệ thống có thể như vậy gợi ý, liền đại biểu chuyện này sau lưng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Ở nàng còn chưa trưởng thành lúc, nàng cũng không muốn hiểm hiểm, cũng không muốn chịu chết. Hơn nữa ta kiến nghị, chuyện này, ngươi tốt nhất cũng không cần xử lý. Nó trình độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng của ngươi, coi như là ngươi, cũng không có xử lý có khả năng. Đường Di nhắc nhở một cái Tô Thần. Tô Thần chau mày. Nhìn xong tư liệu, Đường Di hẳn là cảm giác được chuyện này phòng tay. Trực tiếp tuyển trạch cự tuyệt, đồng thời nhắc nhở chính mình tốt nhất cũng không cần đụng vào. Như vậy, hỗn loạn chi thành đầu nguồn là tiếp dẫn quỷ có khả năng, đến gần vô hạn 100%. Ngươi nên vẫn không rõ kinh dị thế giới chân tướng. Không phải ta chỗ không phải xử lý vấn đề, là ta không có cách nào tuyển trạch. Kinh dị thế giới sớm muộn biết triệt để hàng lâm toàn cầu, đến lúc đó toàn cầu sẽ biến thành người sống cấm khu, không người còn sống. Phía trước, ta ở Mộ Lâm học viện gặp được đời thứ nhất ngự quỷ giả Hưng Điệp. Trăm năm trước liền có người tiến vào kinh dị thế giới. Bọn họ trả giá bất cứ giá nào, đóng cửa một phiến lại một phiến thanh đồng cửa đá, mới chỉ có hóa giải khủng bố hàng lâm. Bây giờ, kinh dị thế giới đã chọn ta nhóm, liền đại biểu bọn họ đã không có hóa giải khủng bố phụ xuống biện pháp. Tô Thần hít một khẩu khí nói rằng. Đường Di sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn lấy Tô Thần, ngươi nói nhưng là thực sự? Liên quan tới ngự quỷ giả, liên quan tới thanh đồng cửa đá, Đường Di không biết chút nào.
Không sai. Trăm năm trước bị kinh dị thế giới chọn chúng phong môn thôn, toàn thôn bị một cái không biết đại khủng bố tàn sát, chỉ còn lại có duy nhất ngự quỷ giả đều tu. Liên quan tới thanh đồng cửa đá bí mật, ta biết cũng không nhiều. Bất quá ta cho rằng, tất cả quỷ dị đều đến từ thanh đồng cửa đá sau đó. Ngươi xem ta đây khẩu súng, thương. Tô Thần lấy ra tam tiêm lưỡng nhận thương. Nó hư hư thực thực là Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương. Ta gây ra thần thoại chức nghiệp, khả năng cùng nhị lang thần Dương Tiễn có quan hệ. Cái thế giới này thủy, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Sở dĩ ta không có tuyển trạch, bây giờ là xử lý hỗn loạn chi thành duy nhất cơ hội. Vì ngăn cản hỗn loạn chi thành tiếp tục trưởng thành, sở hữu thân mắc cho tàn hội chứng người bệnh, đang không có thanh tỉnh thời gian lúc, toàn bộ đều biết tiêm vào chết không đau, tránh cho hóa thành cho tàn. Trong tài liệu viết rất rõ ràng, hỗn loạn chi thành hiện nay là hình thức ban đầu, phạm vi còn không có đạt được thôn cấp bậc. Một ngày hỗn loạn chi thành triệt để thành hình, coi như liên hợp sở hữu người chơi, đều không thể lay động bên ngoài mảy may. Tô Thần lời nói, đối với 293 đường di lực rung động có thể nói đạt đến tới được đỉnh phong. Tô Thần cũng kích phát duy nhất tính thần thoại chức nghiệp. Hơn nữa liên quan tới thanh đồng cửa đá, khủng bố phủ xuống sự tình, cũng là đường di đệ một lần biết được. Cái này một lần, Tô Thần đi nhanh hơn đường di nhiều nhiều. Sở hữu đời trước ký ức, đời này Tô Thần biết được rất nhiều người ngoài không cách nào biết được đại bí mật. Hệ thống, ngươi nói cửa, là chỉ thanh đồng cửa đá sao? Đường di nhớ kỹ, lúc đó hệ thống vì cho mình cổ động, hơi chút tiết lộ một bộ phận liên quan tới thần thoại nghề nghiệp tin tức. Chính mình hệ thống lúc đó nói, đã từng có người đẩy ra một cánh cửa này chung có ngũ tôn thần, thần sau khi chết, bọn họ lực lượng giữ lại, tạo thành hôm nay thần thoại chức nghiệp. Thần thoại chức nghiệp chính là thần linh lực lượng. Hệ thống không trả lời, cái này vượt ra khỏi nó gợi ý phạm vi. Có lẽ liền nó đều không rõ lắm hoàn chỉnh chân tướng. Lên xe trước, đợi đến địa phương, lại thảo luận có thể hay không xử lý vấn đề. Cái này một lần, Đường Di do dự một chút phía sau, lên 10 đường xe buýt. Vừa mới lên xe, Đường Di biểu tình liền không đúng lắm. Trên xe quỷ rất nhiều, yếu nhất đều là phổ thông hồng y, địa đỉnh cấp hồng y càng là có 7-8 cái. Yên tâm, đều là mình quỷ. Tô Thần ở sau lưng nói rằng. Cái này liền làm cho Đường Di vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Tô Thần, náo hải lúc đó liền có chút hỗn loạn. Chương 141, quỷ dị đầu nguồn canh tư. Chính mình quỷ. Đường Di giải cái miệng nhỏ nhắn, mục trường khẩu đốc. Một xe phổ thông hồng y, 7-8 cái đỉnh cấp hồng y ở đây chính là Tô Thần dám đi xử lý hỗn loạn chi thành nội tình. Người chơi bảng xếp hạng bên trên tin tức cá nhân, chắc không được Tô Thần không chọn ẩn dấu. Đây chẳng qua là Tô Thần trên mặt nội tin tức, mà hắn chân chính cùng bố, chỉ có tự mình đối mặt mới hiểu. Không sai, thân ta là Tân An tiểu khu tổng lâu trưởng, có một ít quỷ cư dân theo không quá phận a. Đường Di lắc đầu. Tô Thần tiếp tục nói ra, ta đây thân là đệ nhất trung học hiệu trưởng, có một ít quỷ lao sư theo, không quá phận a. Đường Di lắc đầu. Hai cái này chức vị, chắc là sở hữu người chơi trung địa vị tối cao. Giới thiệu cho ngươi một chút. Tân An tiểu khu bảo an đội đội trưởng, Mùa Xuân, đỉnh cấp hồng y. Tân An tiểu khu số 2 lầu lầu trưởng, Gió Cơ, phổ thông hồng y, nhưng địa vị rất lớn, hiện nay ta còn không rõ lắm. Tân An tiểu khu số 3 lầu lầu trưởng, Hồng Linh, đỉnh cấp hồng y. Tân An tiểu khu tiện cho dân thương điếm lao bản đường, đỉnh cấp hồng y. Anh em ruột của ta, Mận Đồ, đỉnh cấp hồng y. Vị này chính là Tôn San San, đệ nhất trung học phó hiệu trưởng, đỉnh cấp hồng y. Vương Lao Đầu, đệ nhất trung học trông cửa đại gia, đỉnh cấp hồng y. Lái xe gọi Lý Khiêm, 10 đường tài xế xe buýt, đỉnh cấp hồng y. Tô Thần mỗi có một chút một cái quỷ tên, con quỷ kia liền đứng lên đối với Đường Di đánh chào hỏi. Đường Di đều bị một xe buýt quỷ khiếp sợ đến hô hấp hầu như ngưng kết. Mấu chốt nhất là, những quỷ này đối với Tô Thần chẳng những có tôn kính, còn có sợ hãi. Nhưng một ngụm một cái đại ca, cái kia là chân tình thật ý. Lý Khiêm, đại địa quay tiến nhập cái thứ ba giao lộ, một đường đi thẳng. Tô Thần nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nhớ mang máng, đại địa quay cái thứ ba giao lộ, vẫn đi phía trước mở là có thể đạt đến hỗn loạn chi thành vùng ngoại thành. Lúc này hỗn loạn chi thành còn chưa thành hình, đến lúc đó còn cần Tô Thần tỉ mỉ tìm kiếm. Ngươi là định tìm đến hỗn loạn chi thành phía sau, mang theo những quỷ này cường công đi vào. Đường Di quay đầu hỏi Tô Thần. Tô Thần gật đầu, là có quyết định này. Nhưng bây giờ, hỗn loạn chi thành cặn kẽ vị trí ở nơi nào, ta còn không cách nào xác định. Trước tiên tìm tìm, nếu như thực sự tìm không được, ta cũng chỉ có thể lấy cho tàn đi vào giấc ngộng. Ngồi trước. Giữa chúng ta trao đổi một cái tình báo, dù sao ngươi cũng là bảng xếp hạng đệ nhị người chơi, trong tay cũng không rẻ tình báo. Đời trước, rất nhiều liên quan tới kinh dị thế giới bí mật, đều là Đường Di nói cho Tô Thần. Đời này, ở Đường Di chưa trưởng thành lúc, rất nhiều bí mật để cho Tô Thần nói cho nàng biết. Trực giác của nàng mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể mang giải rác không có đầu mối xếp hình, lấy một loại phương thức khác chắp vá đi ra, thu được đầu mối mới. Đây là một loại thường nhân không cách nào so sánh thiên phú. Tô Thần cho rằng là thiên phú. Bởi vì hắn cũng không biết Đường Di có gợi ý hệ thống. Đời trước Đường Di chuẩn bị nói cho Tô Thần chính mình cái này bí mật lớn nhất lúc, đã không còn kịp rồi. Từ nơi nào bắt đầu nói sao? Liên từ số 1 lầu khủng bố sọ nói lên. Tô Thần bắt đầu cho Đường Di giảng thuật chính mình khoảng thời gian này trải qua, cùng với hắn suy đoán một bộ phận đáp án. Nghiền nát thế giới quán giang khẩu, thanh đồng cửa đá sau lưng khủng bố sọ, thua một tầng dưới 3000 tóc đen quỷ, phong môn thôn đại hung cấp ngự quỷ giả, mộ lâm học viện quái dị thần bí nhân, đời thứ nhất ngự quỷ giả hùng điệp, thanh đồng cửa đá.
đệ nhất trung học quỷ dị tiểu cô nương, cực ác chi hoa. Nghe Tô Thần cố sự, Đường Di não hải lật lên cơn sóng thần. Nàng rốt cuộc minh bạch Tô Thần vì sao trưởng thành tới mức như thế. Nàng cũng minh bạch, mình coi như sở hữu hệ thống, đều vẫn đuổi không kịp Tô Thần, ngược lại bị càng kéo càng xa. Tô Thần gặp phải mỗi một việc, đều đủ còn lại người chơi chết đi thành trên ngàn trăm lần. Mà hắn nhưng mỗi lần đều còn sống, đồng thời còn đem kỳ thành công xử lý. Còn lại người chơi lúc này nghĩ là như thế nào sống sót. Tô Thần nghĩ là như thế nào ngăn cản khủng bố hàng lâm, tìm kiếm kinh dị thế giới bí mật. Hoàn toàn không phải một cảnh giới. Bởi vì, Tô Thần nhãn quang nhìn xa hơn. Ngươi là hoài nghi, chúng ta bị kinh dị thế giới tuyển trạch, là những thứ kiêm ngự quỷ giả nguyên nhân. Không sai. Tô Thần gật đầu. Từ phong môn thôn sự kiện xem ra, ngự quỷ giả nhóm khả năng tao ngộ rồi cùng lắm tưởng. Đại lượng ngự quỷ giả chết thảm, không cách nào tiếp tục tìm kiếm thanh đồng cửa đá đem đóng cửa. Cho nên chúng ta được tuyển chọn. Chúng ta tới đến kinh dị thế giới, chính là vì bù đắp ngự quỷ giả ghế trống. Bọn họ hẳn là đang đối mặt rất khủng bố đồ vật, cho chúng ta trì hoãn thời gian, dùng tánh mạng kéo dài khủng bố hàng lâm. Bọn họ thời gian trì hoãn, chính là cho chúng ta lưu lại thành thời gian dài. Ở tại bọn hắn toàn bộ đều tao ngộ bất tường trước, chúng ta nhất định phải lớn lên, không thể để cho kinh dị thế giới xuất hiện trong không. Hiện tại chúng ta nằm ở thời đại thay thế tầng. Lao nhất đại ngự quỷ giả thời đại gần chung kết, một đời mới người chơi thời đại vừa mới bắt đầu. Đây là Tô Thần suy đoán. Phía trước thanh đồng cửa đá, nhốt thì nhốt, không nhốt được tuyển trạch phong ấn. Nhưng cho chết bệnh sự kiện là những năm gần đây đệ một lần xuất hiện. Hơn phân nửa là xuất hiện một phiến mới mở ra thanh đồng cửa đá. Ngự quỷ giả đã không có dư lực đi đối phó mới thanh đồng cửa đá. Bọn họ đối mặt có thể là Tô Thần không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Ta cần nuốt một bước, cho ta chút thời gian. Đường Di xoa huyệt thái dương. Tô Thần nói cho nàng biết lượng tin tức thật sự là quá lớn. Nàng nhất định phải hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Nhưng có thể xác định một việc, tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới người chơi, từ vừa mới bắt đầu liền lưng đeo nào đó trách nhiệm. Kéo dài hơi tàn, không phải người chơi tiến nhập kinh dị thế giới mục đích. Bọn họ mục đích thực sự là trao đổi lao nhất đại ngự quỷ giả. Sau đó tìm kiếm một phiến lại một phiến thanh đồng cửa đá, đem đóng cửa. Cho đến khi tìm được chân chính thanh đồng cửa đá, đối mặt chân chính quỷ dị đầu nguồn. Chấm rất lâu, Đường Di mở miệng nói ra, đối với cánh cửa kia, ta không là rất biết. Ta duy nhất biết được là, thế giới này đã từng có người đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa kia phía sau, có ngũ tôn thần, thần chết rồi, sau khi chết lưu lại lực lượng, tạo thành thần thoại chức nghiệp. Đường Di cùng Tô Thần đoán không sai biệt lắm, hắn cũng hoài nghi thần thoại nghề nghiệp là thanh đồng cửa đá phía sau lưu lại lực lượng. Nhưng Đường Di có đôi lời lượng tin tức trọng yếu phi thường. Có người đã từng đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa kia, hơn phân nửa là chân chính thanh đồng cửa đá. Là bởi vì đẩy ra cái này phiến chân chính thanh đồng cửa đá, đưa tới kinh dị thế giới trời tối. Kết hợp với đã từng cao ốc bỏ hoang quyển nhật ký. Quyển nhật ký từng viết ba gọi điện thoại nói cho ta biết, thế giới gần tiến nhập một cái thời đại hoàn toàn mới, ở thời đại này chung, mỗi người cũng có thể thành thần, mỗi người đều muốn vĩnh sinh phi. Quyển nhật ký Nam Hải trong miệng ba có lai lịch rất lớn. Nói như vậy, bất kể là kinh dị thế giới vẫn là Lam Tinh, quỷ dị đầu nguồn đều đến từ thanh đồng cửa đá. Thậm chí có thể nói, Lam Tinh chính là dưới một cái kinh dị thế giới. Tô Thần xoa huyệt thái dương, dùng duy nhất manh mối, nỗ lực chắp vá một tấm đại khái xếp hình, thật sự là quá khó khăn. Chương 142, tìm kiếm hỗn loạn chi thành năm canh. Nói cho ngươi biết những thứ này, chỉ là vì để cho ngươi minh bạch, chúng ta mục đích thực sự cho tới bây giờ đều không phải là sống sót đơn giản như vậy. Liên cung đều tu nói, luôn có người cần làm nhánh hoa. Lý Khiêm, xe đỗ, liền ở phụ cận đây. Tô Thần nhìn thật sâu liếc mắt Đường Di. Đường Di còn không có đời trước cao như vậy giác ngộ, nàng còn không có triệt để lớn lên. Hy vọng chính mình mấy câu nói, có thể cho Đường Di phát triển nhanh hơn đứng lên. Một thân một mình đối diện với mấy cái này đại khủng bố, thật sự là quá mệt mỏi. Xe buýt vững vàng ngừng lại, Tô Thần xuống xe nhìn lấy phụ cận. Trước mặt là một mảnh rừng sâu núi thẳm. Nhưng đời trước, nơi đây không phải rừng sâu núi thẳm, mà là hỗn loạn chi thành vùng ngoại thành. Đó là một tòa từ vô số phong cách mỗi người không giống nhau kiến trúc tổ hợp quỷ dị thành thị. Tiến nhập tòa thành thị này tồn tại, đều không có tái xuất hiện quá. Mà kinh dị thế giới như vậy thành thị, theo Tô Thần hiểu rõ, không thua kém ba tòa. Đây nên như thế nào tìm kiếm? Tô Thần nhíu mày, nhìn lấy trước mặt hắc ám tùng lâm. Đường Di ngồi ở trên xe buýt. Tô Thần mang cho nàng chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng ở hỏi chính mình gợi ý hệ thống. Gợi ý hệ thống cho Đường Di một cái gợi ý, Phong Đô Quỷ Thành. Phong Đô Quỷ Thành. Đường Di tự lẩm bẩm. Nếu gợi ý hệ thống có thể cấp cho chính mình cái này gợi ý, liên đại biểu, nàng ở Phong Đô Quỷ Thành có thể được chính mình muốn biết đáp án. Phong Đô Quỷ Thành mai táng thanh đồng cửa đá bí mật. Thành thị cấp bậc phó 860 bản sao. Đường Di hít một khẩu khí. Nàng cũng ở kinh dị thế giới sinh sống tốt một đoạn thời gian. Hoàn toàn minh bạch phó bản khủng bố. Lấy chính mình thực lực hôm nay, liền thôn cấp phó bản đều khó đi qua. Càng chưa nói thành thị cấp phó bản. Thành thị cấp phó bản là kinh dị thế giới cấp bậc tối cao phó bản, nó là từ vô số tất cả lớn nhỏ phó bản tổ hợp mà thành. Cốt lõi nhất đại khủng bố, vượt quá toàn bộ tưởng tượng. Mà thanh đồng cửa đá bí mật, hiển nhiên là kinh dị thế giới bí mật lớn nhất một trong. Muốn biết bí mật này, tuyệt đối sẽ va chạm vào thành thị hạch tâm khu vực. Liên quan tới nhắc nhở này, Đường Di chuẩn bị xuống xe nói cho Tô Thần. Nhưng bị trước mặt một màn khiếp sợ đến tê cả da đầu. Tô Thần đang ở cấp cho quân hỏa. Mận độ thân thể to lớn bên trên treo đầy cự đại đạn tháo, trong tay dẫn theo một bả siêu đại hình gạt lỉnh. Hồng Linh mở ra ngập trời huyết thủy, đang ở cho mình huyết thủy bỏ thêm vào kiểu mới ngư lôi. Tô Thần ngồi xổm ven đường, đang nghiên cứu một viên hồng đầu kim thân cự đại đạn tháo. Đạn đại bác mặt bên viết Đại Nam Hải số 3. Cho ngươi. Tô Thần chứng kiến Đường Di sau khi xuống tới, ném cho Đường Di một bả tính chất đặc biệt súng lục. Cây súng lục này cùng một dạng súng lục không phải thái nhất dạng, bởi vì mặt trên có khắc rất nhiều văn lộ kỳ quái. Đạn và một dạng viên đạn cũng không phải thái nhất dạng, phía trên văn lộ càng thêm phức tạp, còn có thể chứng kiến kỳ quái huyết dịch ở trong đó chảy xuôi. Đây là ta quốc mới nhất nghiên cứu dị linh thương, chuyên môn đuổi tà ma. Thương không phải then chốt, mấu chốt là viên đạn. Loại đạn này gọi là trừ linh đạn, uy lực tương đối khá, ta biểu diễn cho ngươi một cái. Tô Thần hướng về phía Mẫn Đổ hô một tiếng, tiếp lấy hướng về phía Mẫn Đổ tới một phát. Nho nhỏ viên đạn cư nhiên ở Mẫn Đổ trên người mở ra một lớn chừng quả đấm huyết động. Thấy không, loại đạn này đối với đỉnh cấp hồng ý đều có tốt lực sát thương. Nhưng ngươi cũng đừng quá dựa vào quân hỏa có thể làm tổn thương quỷ, nhưng nói đến đánh chết quỷ, bây giờ còn chưa làm được. Ta phía trước đem một chỉ đại hung dẫn tới Lam Tinh, mấy chục phát bom nơ tròn xuống phía dưới, đại hung vết thương nhẹ. Tô Thần nhún vai. Đường Di xem cùng với chính mình trong tay thương, lại nhìn một chút Mẫn Đổ trên người huyết động. Mẫn Đổ thân là đỉnh cấp hồng y liễu, bị trừ linh đạn đả thương phía sau, sức khôi phục đều có chỗ áp chế. Nhưng Đường Di càng khiếp sợ chính là, Tô Thần biểu thị phương thức. Đây cũng quá đơn giản trực tiếp bạo lực đi. Ai? Nếu là bởi vì vô hình lực lượng ảnh hưởng máy bay, xe tăng, vũ trang xe các loại, ta liền mở đại bộ đội tới rồi. Tô Thần không để ý tới nữa Đường Di, túi đầu bắt đầu buôn bán lòng bàn chân pháo đài. Hắn không gì sánh được tin tưởng, chỉ cần cho quốc gia đầy đủ thời gian, bọn họ có thể nghiên cứu ra càng thêm vũ khí cường đại. Ngươi phải cùng chúng ta đi tìm hỗn loạn chi thành sao? Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Tô Thần dự định thâm nhập Tùng Lâm. Hắn muốn ở Tùng Lâm tầm tìm hỗn loạn chi thành hình thức ban đầu. Tuy là tìm được khả năng không lớn, nhưng không thử một lần Tô Thần không cam lòng. Tốt. Đường Di gật đầu. Quyết định của nàng làm cho Tô Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng rồi, ta biết rõ một địa phương, có lẽ có thể tìm tới ngươi tìm kiếm đáp án. Tô Thần biểu tình trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Là hắn biết, Đường Di có thể chấp vá ra bản thân không có chú ý tới tin tức. Phong Đô Quỷ Thành. Đường Di nói dần từng chữ. Tô Thần lại nhíu mày. Hắn dường như tại kinh dị thế giới chưa từng nghe qua Phong Đô Quỷ Thành. Nghe tên, chắc là một cái thành thị. Có thể đã biết thành thị, cũng không gọi tên này. Ngươi biết ở đâu? Đường Di lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng, bởi vì đây là gợi ý hệ thống nói cho nàng biết. Cái chỗ này, Tô Thần nhớ kỹ, nếu là có thể gặp phải, hắn nhất định sẽ tìm một chút. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, lại tăng thêm Đường Di tuyển trạch trợ giúp chính mình. Tô Thần dẫn dắt đại bộ phận chính thức tiến nhập Hắc Ám Tùng Lâm, tìm kiếm hỗn loạn chi thành cụ thể vị trí. Hắc Ám Tùng Lâm có rất nhiều không biết quỷ, nguy hiểm hệ số rất cao. Thậm chí ở trên đường còn gặp một chỉ chân chính đại hung. Phế đi thật là lớn võ thuật, mới từ đại hung trong tay trốn thoát. Đến tận đây, Tô Thần không dám loạn ở Hắc Ám Tùng Lâm chạy tán loạn. Xem ra, chỉ có thể lấy cho tàn đi vào giấc mộng. Tô Thần hít một khẩu khí. Có thể Đường Di lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm hướng tây nam. Nàng dường như có chút phát hiện, sau đó quay đầu hướng về phía Tô Thần nói ra, đi nơi đó nhìn một chút. Tốt. Tô Thần là phi thường tin tưởng Đường Di trực giác. Ở Đường Di dẫn đường dưới, một thôn trang xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Lý Gia thôn. Tô Thần nhìn lấy thôn trang trước cửa tiêu chí. Cái này thôn xóm cùng Phong Môn thôn giống nhau, đều là tồn tại ở rừng sâu núi thẳm thôn xóm. Tiến nhập thôn xóm, Tô Thần phát hiện, mảnh này thôn trang sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Bên trong toàn bộ đều là oan hồn ác quỷ, không có bất kỳ lý trí. Ván khí ngập trời kinh thiên động địa. Rút lui. Tô Thần quyết định thật nhanh, mang theo đại bộ đội thoát đi Lý Gia thôn. Những thứ kia oan hồn ác linh, khi còn sống đều là ngự quỷ giả. Ngươi nói không sai, trăm năm trước tiến nhập kinh dị thế giới ngự quỷ giả, đều đã tao ngộ bất tưởng. Tô Thần tò mò nhìn thoáng qua Đường Di. Đường Di vội vàng bổ sung một câu, trực giác. Lý Gia thôn rất nhiều nơi, cùng Lam Tinh dân quốc thời kỳ tương đối tương tự. Tô Thần gật đầu, không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, hắn không phải rất quan tâm. Phong Môn thôn chỉ có đều tu một cái may mắn còn tồn tại. Lý Gia thôn xem ra hẳn là không người may mắn còn tồn tại. Đời trước ngự quỷ giả đến cùng gặp cái gì? Tô Thần nhíu mày. Hắn tin tưởng kinh dị thế giới không có người chơi trước phải có không ít ngự quỷ giả. Nhưng bây giờ người chơi sau khi xuất hiện, ngự quỷ giả đã từng bước rời khỏi lịch sử võ đài, có rất ít người nhìn thấy. Trước không muốn những chuyện này, giải quyết hỗn loạn chi thành làm chủ. Tô Thần cơ đầu. Muốn ở Hắc Ám Tùng Lâm tìm được hỗn loạn chi thành hình thức ban đầu, thật sự là quá khó khăn. Nói không chừng còn không có tìm được hỗn loạn chi thành trước, bọn họ đều liền hao tổn ở chỗ này. Sở dĩ Tô Thần dự định lấy cho tàn đi vào giấc mộng, đã không có lựa chọn. Chương 143, tiến nhập hỗn loạn chi thành phương pháp xử lý 6 chương. Đi vào giấc mộng sao? Đường Di nhìn lấy Tô Thần từ ba lô móc ra một cái thủy tinh hộp. Thủy tinh hộp chứa một bả cho tàn. Cái này cho tàn dành cho Đường Di cảm giác phi thường bất tưởng. Tô Thần, cá nhân ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên đi vào giấc mộng. Rất nguy hiểm. Đường Di vẫn là khuyên can một cái Tô Thần, nhưng Tô Thần tâm ý đã quyết, đây là xử lý hỗn loạn chi thành tốt nhất cơ hội. Nguy hiểm đương nhiên là có, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dù sao cũng là xử lý một thành phố hình thức ban đầu. Lần này đi vào giấc mộng, chỉ là vì dò xét hỗn loạn chi thành đại khái tình huống. Còn như động thủ, chờ mình triệt để chuyển chức làm thần thoại chức nghiệp phía sau, mới có thể chính thức động thủ. Hơn nữa, còn có khủng bố sọ tham dự lần hành động này. Bằng không, Tô Thần cũng không khả năng kiên định như vậy. Đã như vậy, ta đây liền không ngăn cả ngươi. Chuyện lần này, ta sẽ không tham dự vào, hy vọng ngươi có thể lý giải. Đến cuối cùng, Đường Di vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Bất quá, nàng nghiêm túc nói cho Tô Thần, nếu là ngươi thật có thể xử lý hỗn loạn chi thành, có lẽ có thể được nhất kiện cải biến hiện nay đang có thế cục trọng yếu đạo cụ. Không nên hỏi ta là làm thế nào biết, lời đã nói hết. Tin tức này là gợi ý hệ thống nói cho Đường Di. Hỗn loạn chi thành là thành thị hình thức ban đầu, cũng là kinh dị thế giới tương lai kinh khủng nhất một trong những địa phương. Nếu thật có người có thể mang bên ngoài xử lý, phải nhận được nhất kiện có thể thay đổi thế cục trọng yếu đạo cụ. Còn là cái gì đạo cụ, gợi ý hệ thống cũng không rõ ràng. Đường Di tuy là cũng có lòng này, thế nhưng lợi và hại suy nghĩ dưới, nàng vẫn là tuyển trạch buông tha. Cải biến cách cục trọng yếu đạo cụ. Tô Thần tự lẩm bẩm. Hắn không biết Đường Di là như thế nào biết được. Vốn lấy Đường Di tính cách, nếu nói ra, vậy cũng tư độ là cao vô cùng. Cứ như vậy, Tô Thần giải quyết hỗn loạn chi thành quyết tâm thì càng mạnh, bất kể là vì thong thả khủng bố phủ xuống tốc độ, vẫn là vì cải biến cách cục trọng yếu đạo cụ. Cái này hỗn loạn chi thành, hắn đi định rồi. Đường Di nhìn lấy Tô Thần biểu tình, cũng biết Tô Thần quyết tâm mạnh hơn. Nàng sở dĩ nói cho Tô Thần những thứ này, có một bộ phận tư tâm. Dù sao hiện tại Lam Tinh nằm ở tuyệt đối thế yếu, ngược lại Đường Di là không có lòng tin bắt được. Nếu thật có một cái người có thể bắt được, chỉ có Tô Thần. Bởi vì Tô Thần trải qua, coi như sở hữu gợi ý hệ thống Đường Di, cũng không nhất định có thể sống đến bây giờ. Coi như Tô Thần dự định bóp điểm cho tàn lúc, quỷ họa xuất hiện nóng bỏng cảm giác. Xuất ra quỷ họa, trên đó xuất hiện một chuyến huyết tự dùng tam tiêm lưỡng nhận thương chặt đứt cho tàn chớ chú. Ý kiến hay. Tô Thần đem quỷ họa bỏ vào ba lô. Xuất ra tam tiêm lưỡng nhận thương, nhắm ngay cho tàn hung hăng chém tới. Cho tàn cư nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp lấy nó dần dần trở nên thành bạch sắc, dường như bạch phiến một dạng. Cho tàn biến thành bạch phiến biến hóa này, có thể cho Tô Thần không phải mắc cho tàn hội chứng, đồng thời còn có thể tiến nhập hỗn loạn chi thành. Cái này liền làm cho Tô Thần vui mừng quá đỗi, đang chuẩn bị lúc sử dụng, Đường Di lại kêu dừng. Chờ một chút Tô Thần, ta dường như có phát hiện mới. Đem các loại vôi hỗn hợp quỷ huyết, thiên huyết đâm vào trong cơ thể, có thể lấy lừa dối phương thức tiến nhập hỗn loạn chi thành. Nhưng cần chú ý một chút là, ở hình xăm tiêu hao hầu như không còn trước, nhất định phải trở lại ban đầu tiến nhập hỗn loạn chi thành vị trí, ly khai hỗn loạn chi thành. Bằng không, sẽ vĩnh viễn vây ở hỗn loạn chi thành trung. Đường Di lời nói, làm cho Tô Thần kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi làm sao phía trước không nói? Đường Di nhìn lấy Tô Thần trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương nói ra, phía trước ta cũng không biết thương liền chớ chú đều có thể chém nát. Đây là Đường Di thực sự không nghĩ tới. Làm Tô Thần đem cho tàn chém thành vôi phía sau, tiến nhập hỗn loạn chi thành phương pháp xử lý là gợi ý hệ thống nói cho Đường Di. Đây là an toàn nhất một loại biện pháp. Đã không biết dính vào cho tàn hội chứng, cũng không cần lấy đi vào giấc mộng phương thức tiến nhập hỗn loạn chi thành, mà là thay thế đã ở lại hỗn loạn chi thành người sống, lừa dối hỗn loạn chi thành, lẫn vào trong đó. Biện pháp này cũng là vừa khớp, khả năng cùng Tô Thần vận khí giá trị có quan hệ. Đầu tiên là khủng bố sọ nhắc nhở, tiếp theo là Đường Di nhắc nhở. Mấu chốt nhất vẫn là Tô Thần sở hữu có thể chém nát hết thảy tam tiêm lưỡng nhận thương. Quỷ huyết ta không thiếu, máu người ta cũng không thiếu. Có tốt như vậy biện pháp, Tô Thần như thế nào còn sẽ chọn lấy cho tàn đi vào giấc mộng. Đem vôi cùng máu người, quỷ huyết quấy phía sau, một chén cho chất lỏng màu xanh lam xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Cái này một chén hình xăm nước, đại khái có thể đẩy hỗn loạn chi thành bao lâu? Đường Di suy nghĩ một lát sau nói ra, đại khái 12 giờ đồng hồ. Tô Thần gật đầu. Cho tàn chính mình không thiếu. Không đủ, trở về Lam Tinh hỏi Thạch Kiến Lâm muốn một điểm. Chén này hình xăm nước có thể lừa gạt hỗn loạn chi thành 12 giờ đồng hồ, thời gian phương diện cũng coi như đầy đủ. Dù sao hỗn loạn chi thành bây giờ diện tích cũng không lớn. 12 giờ đồng hồ đầy đủ thăm dò hỗn loạn chi thành tình huống cặn kẽ. Quỷ không cách nào sử dụng, bởi vì quỷ không cách nào nằm động. Đường Di nói lần nữa. Tô Thần gật đầu, kéo ra tay áo, ai sẽ hình xăm, cho ta đâm cái đại hoa cánh tay. Đường Di biểu thị chính mình biết, hơn nữa nàng đâm đen kỹ thuật còn tương đối khá. Rất nhanh, Tô Thần đại hoa cánh tay liền vần tốt lắm. Đây là nhất nhanh và tiện địa phương, có thể thời khắc thấy rõ hình xăm hao tổn. Mận Đồ, cái này cho ngươi. Tô Thần nổ xuống chính mình vài cọng tóc gửi cho Mận Đồ. Mận Đồ sở hữu truy lùng quỷ năng lực. Đem tóc ăn tươi phía sau, có thể dựa vào tóc cảm giác Tô Thần đại khái vị trí. Lúc đó truy sát khủng bố sọ thời điểm, chính là dựa vào khủng bố sọ một viên con ngươi, xác định nó vị trí. Chờ ta tiến nhập hỗn loạn chi thành phía sau, dựa vào tóc của ta tìm được hỗn loạn chi thành chân chính vị trí. Nhưng ghi nhớ kỹ, ở ta chưa từng xuất hiện trước, không nên khinh cử vận động. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Tô Thần kích hoạt rồi hoa của mình cánh tay. Xanh xám sắc hình xăm, lúc này tựa như sống rồi vậy, ở Tô Thần trên cánh tay núp nhích. Tiếp lấy trước mặt không gian và mèo, xuất hiện trắng xóa hoàn toàn vụ đoàn. Tiến nhập xương mù này đoàn, là có thể đạt đến hỗn loạn chi thành. Nhưng có thể đi vào xương mù này đoàn, chỉ có Tô Thần có thể làm được. Đường Di, cái này cho ngươi mượn dùng một cái. Khi tiến vào vụ đoàn trước, Tô Thần đem chính mình tiểu cũ tiểu điện lửa lấy ra ngoài. Bởi vì xe buýt duyên cớ, tiểu điện lửa thật lâu đều không có sử dụng. Nhưng nó có một cái cường đại phụ trợ năng lực. Đi qua địa phương, đều sẽ tổn chữ ở nó hướng dẫn trong bản đồ. Cưới lò điện nhỏ tìm được hỗn loạn chi thành vị trí, là có thể đem triệt để định vị. Đường Di nhìn một chút Tô Thần lò điện nhỏ, lại suy nghĩ một chút chính mình tiểu cũ hai bát đại giang. nhãn thần có điểm ước ao. Còn có một việc tình, lưu mấy cái quỷ ở chỗ này, miễn cho ta sau khi ra ngoài phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là đường cũ trở về, như vậy Tô Thần trở về vị trí, vậy cũng ở cái này vị trí. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Tô Thần sâu đậm hút một khẩu khí, không do dự nữa, sải bước bước vào trong sương trắng. Sương trắng vặn vẹo dưới, xuất hiện một cái đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ xuất hiện một cái quái dị khu nhà. Đó là một cái phong cách mỗi người không giống nhau khu nhà tổ hợp xuất hiện, giống như là từng cổ một bất đồng thi thể hợp lại mà thành, hiện ra cực kỳ quái dị. Nhưng Tô Thần biết, đó chính là chính mình tìm kiếm hỗn loạn chi thành sĩ. Chương 144, lớn mật. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Theo đường nhỏ đi tới phần cuối, không gian bốn phía cấp tốc co rút lại. Tô Thần cánh tay xuất hiện đâm đau. Vén lên ống tay áo nhìn lại, chính mình trên cánh tay hình xăm đã bắt đầu tiêu hao. Giống như là có một con vô hình cục tẩy đang lau chính mình hình xăm. Lại ngẩng đầu, chính mình dường như ở một cái tủ bát chung. Tủ bát có một cái tế vi khe hở, có thể nhìn thấy bên ngoài có bóng người lay động. Ghé vào khe cửa liếc mắt nhìn. Tủ bát ngoài có điểm giống bên trong tiểu khu đại bình tầng. Diện tích không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách. Chu Phong đứng một cái lao phu nhân, đưa lưng về phía Tô Thần, đang ở chuẩn bị thức ăn. Chứng kiến lao phu nhân này, Tô Thần trên cánh tay hình xăm càng thêm đâm đau. Đoán chừng là cho Tàn chủ nhân mụ mụ hoặc là lão bà. Tô Thần có điểm hối hận, không rõ ràng cho Tàn thân phận rốt cuộc là ai. Chính mình chắc là thay thế thân phận của hắn, tiến nhập hỗn loạn chi thành. Hắn nhất nhớ nhung người chí thân xuất hiện ở trước mặt mình. Phòng bếp lao phu nhân kia chính mình không biết, nhưng cho Tàn chủ nhân hẳn là nhận thức. Đẩy cửa một cái, lại không có đẩy ra. Lại ngẩng đầu, lão phu nhân không thấy. Trên bàn cơm bày đặt ba món ăn một món canh, nóng hôi hổi, hương khí tràn đầy. Lúc này tủ bát cửa lại có thể đẩy ra. Thực sự là hảo thủ đoạn. Thấy được, sợ không được. Sở dĩ bọn họ mới có thể vẫn ở lại mộng cảnh, tìm kiếm mình người chí thân. Cuối cùng hóa thành cho Tàn nguyên nhân, không bằng nói bọn họ là mình chọn. Tô Thần đẩy ra tủ bát cửa đi ra, ngồi ở trên bàn cơm, nhìn lấy trên đó ba món ăn một món canh. Trên cánh tay hình xăm càng thêm nóng bỏng. Lấy nhớ vi dẫn, liền cùng câu cá giống nhau, làm cho con cá cam tâm tình nguyện ăn mồi nhử. Chờ, các loại, phát hiện khi có chuyện, đã không còn kịp rồi. Cho người sống bù đắp tiếc nuối cơ hội, nhưng không biết, cái này mới là chân chính tuyệt vọng. Đệ một lần nhìn thấy như vậy biết chơi trêu người lòng quỷ. Tô Thần lúc này đều có điểm nghĩ mà sợ. Như mình đương thời lấy cho Tàn đi vào giấc mộng, gặp được cái nào người chí thân. Như nhìn thấy những thứ kia người chí thân, chính mình có thể hay không nỗ lực đi tìm bọn họ. Cái khả năng này rất lớn. Bởi vì Tô Thần sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, chưa từng thấy qua cha mẹ ruột Tô Thần, nếu như gặp được, nhất định sẽ chất vấn bọn họ, năm đó vì sao vô tình quăng đi hắn. Chỉ khi nào Tô Thần xuất hiện loại ý nghĩ này, sẽ rất khó ly khai hỗn loạn chi thành. Ấm nước sôi hút lên, nơi này quá nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp hủy diệt. Tô Thần đem mặt bàn ba món ăn một món canh đánh nát, phát hiện mới vừa còn mới mẹ thức ăn, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hư thối, rất nhanh thì biến thành một bãi hôi thối vật thể không rõ. Lúc này, lão phu nhân kia lại xuất hiện. Nàng trầm mặc không nói, không ngời, quét dọn Tô Thần đánh nát ba món ăn một món canh. Lưng của nàng ngố lượng, song tấn sớm đã đầy bạch phát, khuôn mặt đóng đầy sâu đậm nếp nhăn. Lớn mật, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, muốn chết. Tô Thần hai mắt đông lại một cái, sát khí tăng mạnh. Cái trán con mắt thứ ba bỗng nhiên mở. Một khe hở không gian thình lình xuất hiện, trực tiếp xé nát trước mặt lao phu nhân. Nàng phát sinh kêu rên, hiền hòa dáng dấp thay đổi dữ tợn, thân thể không ngừng sụt xuống, phát sinh thê lương kêu rên, oán khí ngập trời đập vào mặt. Vô căn cứ tan biến. Tiếp lấy khí lãng khổng lồ khuếch tán. Tan vỡ lao phu nhân trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mới vừa còn sạch sẽ gian phòng sạch sẽ, cấp tốc hủ bại. Tường, nơi hẻo lánh, đồ dùng trong nhà bò đầy không biết tên chất lỏng màu đen, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Mà Tô Thần trên cánh tay hình xăm cũng trở nên bình ổn. Có thể đếm được giây phía sau, gian phòng lại khôi phục như lúc ban đầu. Lão phu nhân từ gian phòng đi tới, không ngửi, đống lấy lưng, trong tay dẫn theo một ít rắc rưởi. Ho khan kịch liệt dưới, đi ngang qua Tô Thần, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng đi ngang qua Tô Thần bên cạnh lúc, không biết là vô ý vẫn có ý, Tô Thần thấy được nàng ở trong tay ho ra huyết. Không cách nào phá hư cho Tàn chủ nhân mộng cảnh sao? Còn là nói, hỗn loạn chi thành không cho phép. Hỗn loạn chi thành muốn gây ra mộng chủ nhân nội tâm cảm giác cái nấy. Tô Thần ngắn suy nghĩ một lát sau, đem tam tiêm lượng nhận thương thu vào, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hắn chỗ ở vị trí là một cái nhà hiện đại hóa lầu, ở lầu 6. Đi qua hành lang cửa sổ, Tô Thần có thể thấy rõ quái dị hoàn cảnh. Hiện đại hóa cao lầu, nhật hệ phong cách tòa nhà, kiểu Âu Châu biệt thự, kiểu cũ dương lâu, vứt bỏ thương trường chờ, các loại phong cách khác xa kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mình. Giống như là đem vải phó xếp hình quấy dày, sau đó mạnh mẽ chắp vá đứng lên. Đi thang máy xuống đến lầu 1, lão phu nhân vừa vặn ném xong rác rưởi, biến mất ở biệt thự tường mấy chỗ. Nàng phảng phất tại chờ đợi Tô Thần, dường như muốn đem Tô Thần mang tới một cái địa phương nào đó đi. Bởi vì mặc kệ Tô Thần đi nơi nào, đều có thể đúng lúc bắt được lao phu nhân biến mất bối ảnh. Quay đầu nhìn một chút cao lầu, đem làm tiêu ký. Chờ, các loại, hình xăm nhanh tiêu hao hầu như không còn trước, chính mình nhất định phải đường cũ trở về. Muốn dẫn ta đi chỗ nào sao? Là lao phu nhân chính mình, vẫn là hỗn loạn chi thành dấu kín tiếp dẫn quỷ. Tô Thần tính toán khoảng khắc, vẫn là quyết định theo lão phu nhân. Hình xăm chủ nhân đã hóa thành cho bụi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn hóa vì cho tàn trước,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi tới biệt thự tường vây chỗ, lão phu nhân vừa vặn tiến nhập biệt thự hậu phương nhật thức trong chỗ ở nàng phảng phất một mực chờ đợi đợi Tô Thần. Tô Thần đầu tiên là nhìn một chút biệt thự. Từ biệt thự cửa sổ, có thể chứng kiến một người nam nhân mặt đầy nước mắt. Hắn đang nhìn trên ghế salon nữ nhân, mà nữ nhân phảng phất nhìn không thấy hắn, tự mình xem TV, ngẫu nhiên túi đầu biết nhìn điện thoại di động, dường như đang chờ đợi tin tức gì. Đi trước biệt thự một chuyến, Tô Thần quyết định cho Thạch Kiến Lâm truyền câu. Mới vừa đẩy ra cửa biệt thự, Tô Thần liền nghe được nam nhân quỳ gối trước mặt nữ nhân, một bên khóc, vừa nói xin lỗi, "La bà, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là ta không tốt, đều là ta không tốt. Ta lúc đó không nên đi ra ngoài uống rượu, nếu như lúc đó ta ở nhà, nhất định không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. La bà, xin lỗi." Nam nhân rất thương tâm. Ánh mắt của hắn toàn bộ đều tụ tập ở xem TV trên người nữ nhân. Đối với Tô Thần xuất hiện, hắn không phản ứng chút nào. "Đừng nói xin lỗi, đó là quỷ, không phải ngươi lão bà." Tô Thần một bả liền đem nam nhân đẩy lên. Nam nhân dường như nổi giận hùng sư, hướng về phía Tô Thần rít gào, nói bậy, nàng chính là ta lão bà. Là ta có lỗi với nàng, là lỗi của ta. Ánh mắt của nam nhân đã xuất hiện không bình thường hát tuyến. Ta đây để ngươi xem một chút, nàng rốt cuộc là có phải hay không ngươi lão bà. Tô Thần cái chán con mắt thứ ba mở. Tiếp lấy kinh khủng khí lãng tịch quyển mà ra. Nữ nhân ở trong kêu rên hóa thành giữ tận lệ quỷ, thậm chí nỗ lực đối với Tô Thần khởi xướng công kích. Mới tinh biệt thự cũng bắt đầu hủ bại, tràn ngập mãnh liệt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Trong mắt nam nhân hắc tuyến lúc này cũng đã biến mất. Đồng thời, mục nát biệt thự lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Trên ghế salon đang ngồi nữ nhân không thấy, nàng xuất hiện ở phòng ngủ chính, an tĩnh ôm một đứa con nít. "Hiện tại ngươi thấy rõ chứ?" Tô Thần một bả nắm bắt cổ của nam nhân. Trên người của hắn không biết chớ chú bị Tô Thần chặt đứt, hiện nay khôi phục thần trí. Nếu không có Tô Thần, nghĩ đến sau đó không lâu, hắn cũng sẽ triệt để rơi vào tay giặc hỗn loạn chi thành, hóa thành cho tàn. Nhưng, chớ chú tiêu thất cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần đi vào hỗn loạn chi thành người sống, đều sẽ tao ngộ chớ chú, sớm muộn hóa thành cho tàn. "Nói cho ta biết, ngươi trước khi ngủ ở đâu?" Nam nhân vội vàng nói cho Tô Thần hắn trước khi ngủ cụ thể vị trí. Hắn biết hắn đang ngủ, ký ức không gì sánh được rõ ràng. Hắn cũng biết nữ nhân kia không phải là của mình lão bà, là quỷ. Có thể ánh mắt của hắn như trước không tự chủ được nhìn về phía phòng ngủ chính ôm đứa bé sơ sinh nữ nhân, trong mắt mang theo nồng nặc bi thương và hối hận. "Mặc kệ ngươi ở đây bệnh viện kia, đi ra ngoài bốn. Bốn phía sau nói ta tên Tô Thần là được. Giúp ta cho Thạch Kiến Lâm mang câu, cho chết nguyên nhân đầu ta đã tìm được, hiện tại đang nghĩ biện pháp xử lý. Ở nơi này trong lúc, mỗi cái được cho chết bệnh người bệnh tuyệt không thể hóa thành cho tàn, vô luận dùng biện pháp gì đều phải ngăn cản. Còn có, phía trước hóa thành cho tàn bệnh nhân, toàn bộ điều tra rõ ràng, hắn cần bọn họ sở hữu tin tức. Nghe hiểu chưa?" "Đại ca, ta nghe đã hiểu, nghe hiểu." Nam nhân liền vội vàng gật đầu. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thần hung tàn ánh mắt. "Tốt lắm, ngươi có thể tỉnh ngộ." Huy Vũ Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, đầu của nam nhân đầu lâu bay lên thật cao. Hắn giống như là cát bụi, ở Tô Thần trong tay trong nháy mắt biến thành cho tàn. Mới tinh biệt thự lần nữa thay đổi hủ bại, gian phòng ôm đứa bé sơ sinh nữ nhân lộ ra đáng sợ dáng dấp. Làm Tô Thần đem ôm đứa bé sơ sinh nữ quỷ giết chết, ly khai biệt thự phía sau. Thình lình phát hiện, biệt thự đã biến thành một chỗ tứ hợp viện. Xem ra lại có mới người sống tiến nhập hỗn loạn chi thành. Tô Thần hít một khẩu khí, có loại cảm giác vô lực. Chương 145, hỗn loạn chi thành chỗ xấu nhất. Chậm rãi đi tới nhật thức tòa nhà. Tô Thần lại thấy được lão phu nhân kia. Lão phu nhân biến mất ở nhật thức nhà chỗ xấu nhất, chỉ cho Tô Thần lưu lại một cái mơ hồ bối ảnh. Căn này nhật thức tòa nhà có rất nhiều kỳ quái mặt nạ cùng đầu gỗ hoa hoa. Quay đầu, có thể chứng kiến một người mặc áo ngủ nữ hải, nghiêng khuôn mặt chăm chú nhìn một ông già ở điều khắc hoa hoa lão nhân là người, nữ hải cũng không phải người. Đi qua hai lần trước, Tô Thần biết, coi như mình chém giết con quỷ kia, cũng vô pháp thay đổi gì. Phải cải biến, nhất định phải triệt để hủy diệt hỗn loạn chi thành. Không để ý đến cô gái kia cùng lão nhân, Tô Thần tiến nhập nhật thức tòa nhà chỗ sâu nhất. Lão phu nhân thân ảnh lại xuất hiện, nàng tiêu thất phòng ngầm dưới đất lối vào. Tô Thần theo sát phía sau. Khi hắn đi vào dưới lòng đất thất phía sau, sắc mặt kỳ biến, cho chết bệnh khả năng so với trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Hóa thành cho tàn người, tuyệt không chỉ đã biết những người đó. Phòng ngầm dưới đất không gian rất lớn, liền giống như mê cung. Nhưng những thứ này mê cung đều là các loại phong cách khác xa kiến trúc tạo thành. Có khảm nạm ở trên vách tường, có khảm nạm trên mặt đất, có kiến trúc và khác kiến trúc hòa làm một thể. Giống như là bị đánh loạn ma phương. Dưới đất trong khu nhà, có thể chứng kiến không ít bóng người ở trong đó đi lại. Dưới đất khu nhà, có thể sánh bằng mặt đất kiến trúc 24 đàn nhiều hơn. Tô Thần vẫn cho là hỗn loạn chi thành vẫn còn hình thức ban đầu, còn chưa đạt được tôn cấp. Hiện tại xem ra, tuyệt đối đạt được tôn cấp. Bên ngoài khu nhà, chỉ là nó một cái ngụy trang. Lão phu nhân biến mất ở một nhà thương điếm phía sau. Ngoại trừ lão phu nhân bên ngoài, Tô Thần còn chứng kiến nhiều cái dáng dấp mỗi người không giống nhau quỷ. Bọn họ ngụy trang thành người sống dáng dấp. Tiếp lấy, vài bóng người nhanh chóng vào tới. Bọn họ đang cố gắng truy đuổi những thứ kia bối ảnh, trong mắt đã bỏ đầy hạt tuyến. Có thể làm bọn họ còn không có chạy mấy bước lúc, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Sau đó biến thành tro tàn, tiêu tan thành mây khói. Bọn họ biến mất phương thức cùng biệt thự nam nhân tỉnh mộng phương thức giống nhau như lúc. Xem ra Thạch Lao đã thu được ta truyền lời. Những thứ kêu không tỉnh người bệnh, hẳn là đều chú xạ chết không đau, để cho bọn họ ở hóa thành cho tàn trước chết đi.
bên kia, Thu Dung từng cái cho chết bệnh y viện, lúc này bạo phát hai nạn đáng sợ. Liên cùng Tô Thần nói, những thứ kêu kêu không tỉnh cho chết bệnh hoạn giả, toàn bộ đều tiến hành nhân đạo xử lý. Bọn họ ở hỗn loạn chi thành sau khi chết đi, ở Lam Tinh biến thành lệ quỷ, không có thần trí ác quỷ. Ngập trời oán niệm cùng tiêu rên, làm cho y viện biến thành nhân gian luyện ngục. Thạch lão, làm sao bây giờ? Thạch Kiến Lâm chờ, các loại, một đám đại lao vây quanh màn ảnh trước mặt. Đã có 3 cái y viện luân hãm, triệt để trở thành tử vong y viện. Người bị chết cũng có một bộ phận xuất hiện dị biến. An bài bộ đội thần bí, trước lấy trừ linh đàn áp chế. Thông báo sở hữu Thu Dung cho chết bệnh bí mật y viện, đánh thức toàn bộ người bệnh, tiêu không tỉnh tiêm vào tử huyết, sau đó tiến hành hỏa táng, triệt để ngăn chặn bọn họ hóa quỷ có khả năng. Lâm Hạo, Trương Lực Đức, nghiêm trọng nhất hai nhà này bí mật y viện, cần các ngươi xuất thủ. Bất kể bất cứ giá nào, tuyệt không thể làm cho lệ quỷ rời bệnh viện. Bọn họ là cảm nhiễm cho chết bệnh phía sau trở thành lệ quỷ, vốn có cực mạnh cảm nhiễm tính. Lâm Hạo cùng Trương Lực Đức là trước kia tiến hành ngự quỷ giả nghi thức một trong những người được lựa chọn. Bọn họ cũng là 7 cái ngự quỷ giả trung hiện nay tỉnh lại. Sở hữu kích sát lệ quỷ cường đại năng lực. Là Lâm Hạo cùng Trương Lực Đức sau khi gật đầu, cấp tốc tiêu thất. Tiểu Trương, ngươi đi liên hệ còn lại quốc gia lãnh đạo, thông báo bọn họ tình huống trước mắt, để cho bọn họ làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Đúng rồi, nói cho bọn hắn biết, Tô Thần đã tìm được cho chết bệnh đầu nguồn, hiện tại đã bắt đầu nỗ lực xử lý. Như chuyện này không cách nào xử lý, bên ngoài tai nạn tính cũng không phải trước mắt thấy toàn bộ. Rất có thể sẽ dao động toàn cầu căn cơ. Là dưới sự chỉ huy của Thạch Kiến Lâm, mọi người đều hành động. Tô Thần a, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc. Ta thả rằng giết chết mỗi một vị cảm nhiễm cho chết bệnh người bệnh, cũng không muốn ngươi có việc a. Tô Thần tạm thời còn không rõ ràng lắm Lam Tinh phát sinh dị linh, coi như biết, hắn cũng sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Cùng thành hình hỗn loạn chi thành so sánh với, Lam Tinh dị linh thực sự không tính là sự tình. Hắn lúc này vẫn còn ở theo lão phu nhân. Lão phu nhân thân ảnh biến mất ở phía trước đường hầm. Xuyên qua đường hầm, Tô Thần thình lình phát hiện, hỗn loạn chi thành còn có tầng thứ 3. Khá một chút là, tầng thứ 3 cũng không có kiến trúc, mà là tảng lớn mảng lớn đóa hoa. Những đóa hoa này đẹp đến mức tận cùng, dường như xuề cánh bay lượn hồ điệp. Bọn họ toàn bộ đều là đỏ như máu, nhìn một cái, giống như là dùng huyết phô lên rồi thật dài một tầng cái mền. Lão phu nhân liền tại trong biển hoa chết lặng đi về phía trước đi. Tô Thần lại do dự, bởi vì dùng huyết nhắn xem, mảnh này mỹ lệ biển hoa đứng vô số cô hồn dã quỷ. Bọn họ giống như người rơm, an tĩnh đứng thẳng. Nếu đều tới, không đi nhìn một chút liền đi không? Tô Thần nhìn một chút chính mình trên cánh tay hình xăm. Hình xăm đã tiêu hao hơn phân nửa, nhìn ra còn có 4-5 tiếng thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Lão phu nhân kia rõ ràng muốn hấp dẫn chính mình đi một cái địa phương nào đó. Trong biển hoa cô hồn dã quỷ đối với Tô Thần uy hiếp không lớn, thế nhưng đối với người bình thường uy hiếp rất lớn. Nếu như những thứ kia đi vào giấc mộng người sống đã tới nơi đây, một ngày va chạm vào trong biển hoa cô hồn dã quỷ, rất có thể sẽ đem bọn họ mang đi, mang về Lam Tinh, hóa thành cho tàn duyên cớ, phải cùng những thứ này cô hồn dã quỷ có quan hệ. Nhưng nếu là ở tại bọn hắn không có tan vì cho tàn trước, bị giết chết, phòng trừng bọn họ mang đi quỷ sẽ trực tiếp trên thân. Tô Thần có chút phiền não. Hắn tin tưởng, chính mình cho Thạch Kiến Lâm truyền lời phía sau, Lam Tinh nhất định xuất hiện diện tích lớn dị linh sự kiện. Đi trước nhìn phần cuối là cái gì? Hiện tại lo lắng đã là hưởng công vô ích. Dựa vào huyết nhãn tránh thoát từng cái cô hồn dã quỷ, theo lão phu nhân đi hơn một giờ phía sau. Một cỗ tanh hôi gió đập vào mặt, đồng thời Tô Thần nghe được tiếng nước chảy. Càng đi về phía trước khoảng khắc, Tô Thần thấy được một con sông lớn. Hoàng Hà chuyển huyết hoàng sắc, có thể chứng kiến bên trong du động rậm rạp chẳng chỉ hắc ảnh. Những hắc ảnh này không phải ngư, mà là thủy quỷ số lượng, nhiều kinh người. Sông lưu động tốc độ dường như bị người chia làm tam đẳng phân. Tới gần bên bờ lưu động tốc độ rất chậm. Trung 233 giữa lưu động tốc độ phổ thông. Tới gần đối diện lưu động tốc độ cực nhanh. Bên bờ sông có một khối hình thù kỳ quái tảng đá, trên tảng đá có khắc 3 chữ: Chôn cất đầu sông. Lúc này lão phu nhân đã đi vào nước sông, hướng sông lớn phần cuối đi tới. Nhìn về phía sông lớn phần cuối, Tô Thần toàn thân lạnh cả người. Đó là một phiến bao phủ ở trong hắc vụ cửa. Con sông lớn này chính là từ nơi này cánh cửa phía sau chậm rãi chảy ra. Tiếp dẫn quỷ, quả nhiên là tiếp dẫn quỷ. Như vậy con sông này chính là tiếp dẫn quỷ chôn cất đầu sông. Hỗn loạn chi thành quả nhiên cùng thanh đồng cửa đá có quan hệ. Đồng thời nhiệm vụ xuất hiện, gây ra tầng sâu nhiệm vụ, đóng cửa hỗn loạn chi thành chỗ sâu nhất thanh đồng cửa đá, có tiếp nhận hay không? Tô Thần không kịp quản đột nhiên gây ra nhiệm vụ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, đã không có biện pháp tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy hắn xoay người mà bắt đầu phi nước đại, hắn phải ly khai hỗn loạn chi thành. Lấy chính mình thực lực hôm nay, đối mặt từ thanh đồng cửa đá phía sau xuất hiện tiếp dẫn quỷ, nhất định chính là tự tìm đường chết. Đóng cửa thanh đồng cửa đá, càng là không cách nào làm được. Ở Tô Thần phi nước đại trong lúc, hắn nghe được nước sông thanh âm đột nhiên sôi trào lên. Trong biển hoa đứng yên cô hồn dã quỷ dồn dập nâng lên đầu, nhìn mình. Cái kia đóa đóa dường như hồ điệp dương cánh hoa, lúc này thật biến thành hồ điệp phi múa. Hình ảnh rất đẹp. Nhưng Tô Thần biết, càng đẹp địa phương càng nguy hiểm. Nổi da gà đã đóng đầy toàn thân. Cơ Tam Tiêm Lưỡng nhận thương giống giận, vô căn cứ tan biến. Muốn rời khỏi hỗn loạn chi thành, hắn nhất định phải ở trong biển hoa mở một đường máu. Chương 146, thoát đi hỗn loạn chi thành. Trạng thái cực hạn. Trước mặt hồng hồ điệp tạo thành long quyền phong. Trong báo xuất hiện một tấm nhắm chặt hai mắt mặt quỷ. Loại này không có gì sánh kịp lực áp bách nói cho Tô Thần, như có ở đây không đúng lúc ly khai mảnh này biển hoa, liền không còn cách nào ly khai. Sở hữu ẩn dấu lực lượng toàn bộ đều bộc phát ra. Tam tiêm lưỡng nhận thương vô căn cứ tan biến. Hắc thiên nhãn nứt linh. Tử vong mộ bia trấn áp. Tô Thần phải liều mạng. Vết nứt không gian sen lẫn ngập trời khí lãng, trực tiếp xé mở trước mặt hồ điệp long quyền phong. Phía sau truy đuổi Tô Thần cô hồn dã quỷ, ở mộ bia hàng lầm dưới, dồn dập được mai táng. Chôn cất đầu sông người người nhốn nháo, dường như rậm rạp chẳng chịu châu chấu. Kéo từng cổ một thối giữa thi thể, hôi thối huyết thủy, hóa thành mấy chục thước sóng lớn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà đến. Vô căn cứ tan biến. Nứt linh. Khủng bố khí lãng hỗn loạn không gian nứt ra, Tô Thần gắng gượng ở hồ điệp long quyển phong xé mở một cái một người có thể thông qua chỗ hổng. Khi hắn từ nơi này điều chỗ hổng xông ra lúc, long quyển phong bên trong nhắm mắt mặt quỷ, khóe mắt giật mình, dường như muốn mở mắt. Từ trước tới nay mạnh nhất nguy cơ kích thích Tô Thần. Nếu như cái này tấm mặt người mở hai mắt ra, chính mình liền không cách nào ly khai hỗn loạn chi thành. Hắn vùi đầu tiếp tục cuộn bật. Sau lưng thế giới phảng phất nghiền nát vậy, nhấc lên ngập trời hải lang. Vô số thủy quỷ, oan hồn ở sau lưng kêu rên, tại sao muốn ly khai? Ở lại chỗ này, cái này sẽ là của ngươi bị ngạ. Dư Quang trở về liếc mắt nhìn, hàn ý theo đầu ngón chân tiêm bỏ đến đầu đỉnh. Vô số thủy quỷ hợp thành một tòa cầu hình vòm. Cầu có vòm tròn phần cuối liên tiếp chỗ sâu nhất thanh đồng cửa đá. Ở cầu có vòm tròn ở giữa, có một bóng người từ hư huyễn đi hướng hiện thực, cho Tô Thần nguy cơ không kém gì lòng quyển phong mặt người. Không hổ là hỗn loạn chi thành. Tô Thần chết cắn răng quan, nơi đây không thể lưu. Chính mình một người không cách nào xử lý hỗn loạn chi thành. Dù cho hỗn loạn chi thành còn chưa lớn lên, nhưng nó khủng bố đã triệt triệt để bày ra ở trước mặt mình. Đi lên trước nữa chạy nhanh, một gốc cây cổ quái đại thụ đột nhiên dưới đất chui lên, chặn Tô Thần lối đi. Cây to này như máu hồng, lá cây hoàn toàn là lưỡi dao sắc bén, vỏ cây thiêu đốt quỷ dị quỷ hỏa. Đáng sợ nhất là, trên ngọn cây này treo rất nhiều y phục. Những y phục này đều mang nồng nặc tử khí, tản ra mãnh liệt ghen tị và hoán niệm. Trừ quần áo ra bên ngoài, còn có hai cỗ quỷ thắt cổ treo ở trên ngọn cây. Bọn họ liền cùng cá mặn vậy không ngừng lay động. Trong đó một cái nắm trong tay đáng sợ cây kéo, trong đó một cái trong tay cầm kinh khủng móc câu. Đường phía trước đã hoàn toàn biến mất, giống như là hỗn loạn ma phương lần nữa nhúc nhích. Sau lưng thủy quỷ cầu hình vòm đã lan tràn đến Tô Thần lòng bàn chân. Cút ngay cho ta. Vô căn cứ tan biến. Tô Thần hai mắt sung huyết, tình huống đã nguy hiểm cho đến không cách nào hình dung tình trạng. Siêu cường khí lãng tích quyển, ở thân cây chém ra một cái khe nước to lớn. Nhưng đường thực sự không thấy. Đi qua vết nước, Tô Thần nhìn không thấy lúc tới đường, chỉ có thể nhìn được từ vô số thi thể tạo thành tường. Những thi thể này cùng tường hòa làm một thể, giống như là bùn đất hòa lẫn dâm dạng, lộn xộn. Thậm chí đều không thể phán đoán, lún vào vách tường thi thể có phải là hay không hoàn chỉnh. Tô Thần càng cho rằng thi thể bị đánh rối loạn. Không có biện pháp. Cũng không làm quyết định, liền thực sự không cách nào ly khai. Chỉ có thể khởi động trái tim làm lạnh năng lực. Quên xương đầu cường đại, cơ hồ là quy tắc tính quỷ năng lực. Như Tô Thần quên tự mình tiến tới đến hỗn loạn chi thành ký ức, trong nháy mắt sẽ rời đi nơi này. Nhưng hắn không thể quên nơi đây phát sinh toàn bộ, nếu không thì đi không. Hắn phải dẫn ký ức, từ nơi này chạy đi. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là quên hỗn loạn chi thành cải biến. Khởi động quên xương sọ phía sau. Trước mặt quái dị cây đang vặn vẹo trung tiêu thất. Trước mặt cản đường thi thể tường đang vặn vẹo trung tiêu thất. Phía trước Tô Thần tới chỗ này lộ tuyến, rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Nhưng nguy cơ vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì Tô Thần chỉ là quên mất hỗn loạn chi thành thay đổi mới. Ở quên xương đầu dưới năng lực, hỗn loạn chi thành trở về đến Tô Thần mới vừa tiến vào giáng dấp. Đường cũ trở về, ngay tại lúc này. Đường đã xuất hiện, Tô Thần ra sức vọt tới trước. Hắn đi ngang qua đường hầm sụp xuống. Sau lưng thủy quỷ cầu hình vòm lần nữa kéo dài, cái kia khỏa biến mất cổ quái đại thụ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước mắt kiến trúc bị một cổ vô hình lực lượng thôi động, giống như ma phương đang chậm rãi cải biến hết thể hình. Cũng may, bọn họ cải biến cũng không nhanh, đầy đủ Tô Thần ý theo dựa vào trí nhớ của mình xông ra. Thủy quỷ tạo thành cầu hình vòm, vẫn đi theo Tô Thần. Trên cầu bóng người gần tiến nhập hiện thực, trong báo mặt quỷ gần mở mắt. Lúc này, Tô Thần cũng vọt tới mặt đất. Cao lầu vị trí đã phát sinh biến hóa, nhưng Tô Thần truy tầm lão phu nhân trước, để lại rõ ràng tiêu ký. Không kịp nghĩ nhiều, Náo Hải chỉ có một cái ý nghĩ, rời đi nơi này. Tô Thần điên cuồng nhằm phía cao lầu, thẳng đến lầu 6 mà đi. Trên cánh tay hình xăm gần như sắp tiêu hao hầu như không còn. Làm đại khủng bố lúc xuất hiện, hình xăm tiêu hao tốc độ cũng là tăng lên gấp bội. Phía trước Tô Thần tiến nhập hỗn loạn chi thành vị trí là cao lầu tầng 6 tủ bát. Hắn nhớ phải đi về, cũng nhất định phải đi qua nơi đó. Cho ta chậm một chút. Vô căn cứ tan biến. Ở Tô Thần vọt tới lầu 6 lúc, hắn ngay từ đầu gian phòng gần tiêu thất. Như căn phòng này tiêu thất, chính mình liền không còn cách nào ly khai hỗn loạn chi thành. Hắn chỉ có thể giơ lên tam tiêm lưỡng nhận thương, khủng bố khí lãng tịch quyển, định trụ gần biến mất gian phòng. Không nhìn phía sau hầu như đau đớn chính mình linh hồn đáng sợ, hắn hai ba bước liền tiến vào phòng. Gian phòng đã triệt để không trọng, tủ bát cũng khảm nạm ở trên vách tường thay đổi không lại hoàn chỉnh. Tới kịp, còn kịp. Một thương bổ ra tủ bát, kích hoạt hình xăm. Một cái đường nhỏ xuất hiện ở tủ bát sau đó. Ở cầu hình vòm vung lên múa quỷ thủ gần bắt lại Tô Thần chốc lát, Tô Thần vọt vào tủ bát. Một khẩu khí chạy đến phần cuối, chứng kiến cái kia mảnh nhỏ vụ đoàn. Thả người nhảy, thoát đi hỗn loạn chi thành. Rơi vào hắc ám tùng lâm. Giờ khắc này, hình xăm cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Thần ca, ngươi không sao chứ? Hồng Linh, Lý Khiêm, gió cơ ba quỷ ở lại tại chỗ cùng đợi Tô Thần. Còn lại quỷ hẳn là ở Mẫn Đồ dưới sự hướng dẫn đi định vị hỗn loạn chi thành chân chính vị trí.
Còn tốt. Tô Thần trái tim điên cuồng loạn động. Sinh tử một đường. Nếu không có quên sơn sọ, như mình đương thời do dự một giây, liền không còn cách nào ly khai hỗn loạn chi thành. Có thể còn chưa kịp bình tức chính mình điên cuồng loạn động trái tim. Trước mặt Tiêu Thất Vũ đoàn không gian, đột nhiên vươn một cái trắng non cánh tay. Cánh tay bỗng nhiên chụp vào Tô Thần, tiếp lấy lại có nhiều hơn cánh tay từ bên trong ép ra ngoài. Động thủ. Tô Thần giống to hơn, ra đầu nổ tung. Trước tiên liền cầm lên tam tiêm lưỡng nhận thương khởi xướng công kích. Hỗn loạn chi thành quỷ, cư nhiên có thể đưa tay đưa đến cái chỗ này tới. Hồng Linh, Lý Khiêm, Gió Cơ lúc này cũng ra tay toàn lực. Đem đưa ra cánh tay toàn bộ chặt đứt phía sau, bọn họ mới chỉ có dồn dập tiêu thất. Mà chặt đứt cánh tay rơi trên mặt đất phía sau, biến thành từng bãi cho tàn chớ. Hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Tô Thần như trước không dám khinh thường, hai mắt nhìn chằm chằm mới vừa cánh tay vươn ra không gian. Nhìn trong chọc thật lâu, cánh tay không có lần nữa sau khi xuất hiện. Hắn mới hoàn toàn tùng một khẩu khí, ngồi trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Chương 147, tạo thần kế hoạch. Hồng Linh, Gió Cơ, các ngươi đi với ta Lam Tinh. Lý Khiêm, ngươi ở lại chỗ này chờ, các loại Mẫn Đồ trở về. Tô Thần đã liên lạc Thạch Kiến Lâm. Thạch Kiến Lâm đã tại chuẩn bị thông linh nghi thức. Lam Tinh những thứ kia thân mắc cho chết bệnh người bệnh, ở trước giờ sau khi chết, dồn dập biến thành quỷ. Số lượng hẳn không ít. Loại này phạm vi lớn dị linh sự kiện, là hiện nay Lam Tinh rất khó đối phó. Rất nhanh, Tô Thần liền cảm nhận được triệu hoán. Tiên huyết đầy tràn, tạo thành một mảnh huyết động. Huyết động phần cuối chính là Lam Tinh. Lý Khiêm, đồng thời ngươi cũng phải chú ý, không nên để cho khác quỷ tiến đến. Cuối cùng dặn dò một cái Lý Khiêm, Tô Thần mang theo Gió Cơ cùng Hồng Linh nhảy vào huyết động. Thạch Kiến Lâm đã sớm chờ đợi lâu ngày, vẻ mặt của hắn cũng không khá lắm. Thời cơ này mật đại lâu mọi người đều phi thường bận rộn. Thạch lão, những thứ kia cho chết bệnh hoạn giả có phải hay không xảy ra vấn đề? Thạch Kiến Lâm không có gạt Tô Thần. Hiện tại toàn cầu an trí cho chết bệnh người bệnh đều xuất hiện vấn đề. Trước giờ bị người nói xử lý bệnh nhân, sau khi chết đều hóa thành lệ quỷ. Vân Quốc cảnh nội còn tốt, có hai gã ngự quỷ giả thức tỉnh, lúc này đang ở xử lý. Ngoại quốc tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhất là nơi đây. Thạch Kiến Lâm đánh khai bình màn. Màn hình là ngoại quốc nơi nào đó trang viên. Trang viên đã triệt để luân hãm, khắp nơi đều là di động oan hồn ác quỷ. Quân đội lấy hỏa lực trấn áp, chỉ có thể đẩy lùi bọn họ, lại không cách nào giết chết bọn họ. Ta nhớ được cho chết bệnh hoạn giả đều ở đây bí mật y viện. Cái này ra trang viên. Tô Thần nhíu mày. Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí, cái này ra trang viên chủ nhân gọi là Hít. Giặt 870 để ý. Hắn nhớ dựa vào cho chết bệnh, đem chính mình chết đi thê tử cùng nhi tử mang về. Hắn cho rằng, đây là thượng đế cho hắn bù đắp tiếc nuối cơ hội. Sở dĩ, hắn bắt rất nhiều người, vẫn luôn ở lén lút nghiên cứu cho chết bệnh. Ngay vừa mới rồi chúng ta xử lý cho chết bệnh hoạn giả lúc, chỗ này trang viên bạo phát quy mô cự đại dị linh sự kiện. Người cũng biết, ngoại quốc chú trọng tự do, rất nhiều điều tra kỹ sự tình đều có ngăn cản. Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí. Vân Quốc không phải lo lắng vấn đề này, Vân Quốc nhân dân vốn có cực cao tập thể ý thức, mà ngoại quốc những thứ kia tự do dân chủ, tập thể ý thức liền tương đối bạc nhược. Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Tô Thần tức giận đều không biết nên nói như thế nào đâu. Tín ngưỡng thượng đế, còn không bằng tín ngưỡng chính mình. Đây chính là một chỉ biết chơi trêu người làm quỷ. Chắc không được hỗn loạn chi thành phụ hai tầng, có nhiều như vậy khu nhà. Tô Thần tin tưởng, ở nước ngoài cũng không thiếu loại này ý nghĩ kỳ lạ nhân. Sắp xếp người đi trang viên phụ cận chuẩn bị tiến hành thông linh nghi thức. Cái này dị linh sự kiện, liên lụy cho ma quỷ nhiều lắm, các ngươi không cách nào xử lý. Như Miêu Chiêu Tuyết thức tỉnh, còn có thể xử lý. Miêu Chiêu Tuyết cô gái này Tô Thần nhớ kỹ, đó là tam bảo thai nổi lên ngự quỷ giả. Một ngày thức tỉnh, thực lực biết mạnh mẽ phi thường. Thạch lão, ngươi sắp xếp người mang Gió Cơ cùng Hồng Linh đi Vân Quốc cảnh nội dị linh chuyện xảy ra điểm một chuyến. Xử lý dị linh thí sinh tốt nhất, kỳ thực không phải người sống, mà là lệ quỷ. Vân Quốc cảnh nội tạm thời không cần lo lắng. Lo lắng là ngoại quốc những thứ kia ý nghĩ kỳ lạ, nỗ lực phục hoạt tử nhân mộng tưởng ra. Hỗn loạn chi thành ta đã đi qua một chuyến, bằng vào ta thực lực bây giờ, rất khó đem xử lý. Khả năng cần một viên món. Ta không có yêu cầu khác, hàng vạn hàng nghìn không muốn đem cho chết bệnh hoạn giả hóa thành cho tàn. Nơi đó so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tô Thần vừa nghĩ tới hỗn loạn chi thành, liền kim thân lạnh cả người. Mở ra thanh đồng cửa đá, long quyển phong bên trong mặt người, thủy quỷ cầu hình vòm người trên ảnh, sợ đều là thanh đồng cửa đá quỷ phía sau. Nó tính chất phức tạp, đã không đơn thuần là tiếp dẫn quỷ đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, tương lai hỗn loạn chi thành sẽ trưởng thành đến thành phố lớn tiểu, là kinh dị thế giới kinh khủng nhất một trong những địa phương. Vẹn vẹn một cái tiếp dẫn quỷ, còn làm không được. Còn có một việc tình. Thạch lão, giấu giếm lệ quỷ vong hồn bí mật, theo thời gian biết càng khó càng giấu giếm. Ý của ta là, không bằng đem chuyện này mang tính lựa chọn chậm rãi công khai. Ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, làm cho người thường có thể chậm rãi tiếp thu. Đây là Tô Thần ý tứ. Lam Tinh người bị chết, đã có tỷ lệ biến thành lệ quỷ. Lần này cho chết bệnh sự kiện ảnh hưởng phạm vi khá lớn, cũng đã có không ít người biết được. Muốn tiếp tục cần giấu đi, đã rất khó làm xong rồi. Phía trước ta và các quốc gia lãnh đạo thảo luận qua chuyện này. Đích xác có một cái ý tứ. Hiện nay ngự quỷ giả có thể để cho Lam Tinh có xử lý dị linh sự kiện cam đoan, nhưng ngự quỷ giả nghi thức là ta quốc cơ mật trọng yếu một. Vì phòng ngừa phát sinh không cách nào khống chế nhân tố, ta cũng không có cùng chung cho thừa quốc gia. Thế nhưng ngự quỷ giả có thể giúp bọn họ xử lý một ít không cách nào xử lý dị linh sự kiện. Bất quá, đối với trừ linh đạn loại này phương pháp luyện chế, ta đã cùng chung cho thừa quốc gia. Tô Thần gật đầu, Thạch Kiến Lâm đứng hàng cao tầng, nghị phương diện so với chính mình muốn chu toàn nhiều, chính mình không có bất kỳ ý kiến. Về sau Vân Quốc biết tổ kiến toàn cầu duy nhất tính dị linh bộ đội đặc thủ. Bộ đội này đem toàn bộ từ ngự quỷ giả đảm nhiệm. Có thể trở thành là ngự quỷ giả tồn tại, chúng ta cũng sẽ tiến hành tầng tầng chọn. Còn có một chút là, ngự quỷ giả nghi thức cũng không phải là 100% thành công, một ngày thất bại, ngự quỷ giả sẽ trở thành chân chính quỷ. Cái này Tô Thần cũng là biết đến, nhưng hắn không rõ ràng Thạch Kiến Lâm hiện tại cho mình nói chuyện này muốn làm gì. Tô Thần, ý của ta là, khi tất cả người biết được lệ quỷ tồn tại phía sau, lòng người biết rơi vào khủng hoảng. Rất nhiều sở hữu tín ngưỡng người biết tan vỡ. Thậm chí là khoa học kỹ thuật, sinh hoạt các phương diện đều sẽ tao ngộ cự đại trọng thương. Sở dĩ, chúng ta thảo luận phía sau, nghĩ đề cử một vị tinh thần lãnh tụ. Cái này kế hoạch, chúng ta xưng là tạo thần kế hoạch. Thạch Kiến Lâm chăm chú nhìn Tô Thần. Tô Thần lại ngược lại hút một khẩu khí, ngươi sẽ không tính toán đề cử ta đi. Không sai. Thạch Kiến Lâm gật đầu. Một ngày cái này kế hoạch xác định, toàn cầu sở hữu quốc gia đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi đẩy tới trước mặt mọi người. Lòng ngươi nếu như đổ nát, nhất định phải đúc lại tín ngưỡng. Mà ngươi chính là thí sinh tốt nhất. Lý giải Tô Thần ngược lại là có thể hiểu được ở nơi này điên cuồng thời đại, hoàn toàn chính xác cần phải có người nâng lên đầu sóng, làm cho tất cả mọi người đoán trước tương lai. Ngươi không cần có áp lực tâm lý, ngươi chỉ cần biểu hiện ra ngươi đầy đủ cường đại thực lực, chuyện về sau, từng cái quốc gia thì sẽ vì ngươi tuyên truyền. Tô Thần ngược lại là không có ý kiến, nói trắng ra là chính là cho người thường ăn một phần định tâm hoàn. Lệ quỷ khủng bố, nhưng chúng ta có đầy đủ xử lý lệ quỷ thực lực. Một ngày người thường trong lòng đều chứa này cái định tâm hoàn, coi như khủng bố hàng lâm, bọn họ cũng sẽ không triệt để rơi vào tuyệt vọng. Cái này gọi là tín nhiệm, cũng gọi là sức mạnh, khiến cho làm tín ngưỡng. Giống như là The Adventure cái loại này, nói cho mọi người làm tinh cũng có chính mình suốt tơ hệ rột. Thạch Kiến Lâm gật đầu, đại khái ý tứ là như vậy. Bất quá không phải suốt tơ hệ rột, mà là tạo thần, sở dĩ cần càng cường đại tạo thế, tới ổn định dân tâm. Có thể, ta không có ý kiến. Nhưng nhân tuyển không thể chỉ có ta một cái người. Ngươi không rõ ràng kinh dị thế giới rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu chỉ đề cử một mình ta, một ngày ta bất hạnh gặp nạn, đối với toàn cầu mà nói chính là tai nạn tính đả kích. Ta biết. Thạch Kiến Lâm gật đầu nói ra, nhưng ngươi là mấu chốt nhất, cũng là cốt lõi nhất tồn tại. Bởi vì, cùng những người còn lại so sánh với, ngươi là đặc biệt nhất. Tô Thần gật đầu. Nội tâm hắn đã có mấy người chọn. Đường Di có thể tính một cái, nàng cũng là có thể bắt được thần thoại nghề nghiệp người chơi. Trường Lưu Lam tinh ngự quỷ giả cũng cần một người. Miêu Chiêu Tuyết liền khá vô cùng, nhưng cần xem Miêu Chiêu Tuyết thực lực. Nếu muốn làm vì tinh thần lãnh tụ, thực lực là trọng yếu nhất. Muốn biểu hiện ra đầy đủ thực lực khủng bố, tài năng mới có thể ổn định dân tâm. Chuyện này, sau đó mới nghĩ. Tô Thần đã cảm giác được triệu hoán lực. Quốc gia tốc độ quả nhiên rất nhanh. Nói chuyện trong lúc, đã chuẩn bị xong thông linh nghi thức. Lần này Tô Thần đi địa phương là ngoại quốc chỗ nào trang viên. Tô Thần, liên quan tới thông linh nghi thức, quốc gia của ta cũng không có nói cho còn lại quốc gia. Nhưng mỗi cái quốc gia chúng ta đều chuẩn bị một chi thông linh tiểu đội. Chỉ có đạt được đồng ý của ngươi, chúng ta mới có thể để cho bọn họ tiến hành thông linh nghi thức. Thạch Kiến Lâm sợ Tô Thần suy nghĩ nhiều, còn chuyên môn giải thích một phen. Đã biết. Thạch lão, ta đi trước. Tô Thần gật đầu, lại một lần tiến nhập huyết động, biến mất ở cơ mật đại lâu. Ở Hắc Thiên Nhãn không có lên tới 3 cấp trước, thông linh nghi thức cũng là khá vô cùng không gian khả năng di chuyển. Chương 148, không phải sở hữu thần thoại đều là giả năm canh. Tô bộ trưởng. Làm Tô Thần sau khi xuất hiện, huyết động vây quanh 3 nam 2 nữ. Vẻ mặt của bọn họ đều phi thường cùng nhiệt, xem Tô Thần ánh mắt mang theo vô cùng tôn kính. Tô bộ trưởng, ngài tốt. Ta là Mễ Quốc đặc thù chiến đấu bộ trưởng Hàn Khắc. Một vị ăn mặc quân trang trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn nói tiếng Hán tuyệt không thuần thục, nhưng nói với Tô Thần tiếng Hán, liền đại biểu hắn nhất tôn kính. Phía trước Tô Thần cùng đều tu chiến đấu, hắn tham dự qua, đối với Tô Thần thực lực rất là kính nghệ. Tô Thần gật đầu, nhìn lấy trước mặt trang viên. Trang viên khắp nơi đều là lệ quỷ xuất hiện, ngay cả ánh sáng tuyến đều thay đổi hỗn ám. Chu vi lấy đại lượng quân đội. Mưa bom báo đạn điên cuồng đẩy lùi những thứ này lệ quỷ. Còn có đại lượng lưu lại thi thể. Nghĩ đến nơi đây đã từng xảy ra rất lâu chiến đấu khốc liệt. Nếu ta tới, liền để cho các ngươi người lui. Vũ khí thông thường là không giết chết quỷ. Trừ linh đạn hiện nay mới vừa khai phát ra tới, số lượng không đủ, các ngươi rất khó xử lý nơi này dị linh. Phía sau liền giao cho ta. Tô Thần lấy ra sám trắng liêm đao, trở tay liền ném tới. Mang theo hắc sắc tàn ảnh sám trắng liêm đao, xuyên thấu một chỉ lại một con đáng sợ lệ quỷ. Màu xám cho khí tức tử vong lan tràn lệ quỷ toàn thân, cấp tốc hóa thành cho tàn. Trên lệch này thật sự là quá lớn, Hàn Khắc trong mắt đều kém chút ngã xuống. Liên bốn phía quân đội, lúc này đều ngừng dừng khoảng khắc. Quân hỏa đều đánh không chết lệ quỷ, bị Tô Thần một bả liêm đao gọt chết rồi mấy cái. Còn có một việc tình. Ta bất kể quốc gia các ngươi có bao nhiêu cao dân chủ và tự do, nhưng cho chết bệnh khủng bố, vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Như cái này sự kiện không cách nào xử lý, người bị chết có thể chất đẩy người quốc gia mỗi tấc thổ địa. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, cũng là một cái đặc thù thời đại. Ngươi nên hiểu ý của ta không? Hàn Khắc tuy là ngồi ở vị trí cao, đã có điểm không dám nhìn thẳng Tô Thần hai mắt. Tô Thần hai mắt hung tàn, tuyệt không phải nhân loại có thể có. Coi như là ác quỷ, đều không cách nào so sánh Tô Thần hai mắt. Dù sao, ác quỷ tuy là mạnh mẽ, nhưng Tô Thần lại có thể giết chết đối phương. Lâu này, Tô Thần hai mắt cũng lây dính quỷ thân ở trên oán khí, độc ác, hung tàn, điên cuồng chờ, các loại, quỷ dị. Đã biết, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Tô Bộ trưởng. Hàn Khắc liền vội vàng gật đầu. Hắn cảm giác, Tô Thần so với quỷ càng đáng sợ hơn. Vậy là tốt rồi. Để cho ngươi nhân rút lui khỏi, nơi đây ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý xong hết. Các ngươi, Tô Thần nhìn lấy huyết động bốn phía thông linh tiểu đội. Tô Bộ trưởng, ta là thông linh tiểu đội trưởng, gọi là Đẹp Nhã. Rất tốt. Tô Thần gật đầu, Đẹp Nhã, các ngươi liên hệ Thạch Lão, xem có còn hay không loại này trang viên sự kiện, cùng nhau xử lý. Sau đó ta có thể sẽ có tốt một đoạn thời gian không cách nào đi tới Lam Tinh. Được rồi, Tô Bộ trưởng. Đẹp Nhã liền vội vàng gật đầu. Nàng tướng mạo tương đối đẹp diễm, có thể Tô Thần xem ánh mắt của nàng, dường như xem một cỗ thi thể, không có chút ba động nào. Có lẽ là kinh dị thế giới ngây người lâu, có lẽ là cùng quỷ tiếp xúc lâu, Tô Thần thẩm mỹ cùng thói quen đã cùng người sống không phải thái nhất dạng. Nước Linh, cái chán con mắt thứ ba mở, một đạo khe hở không gian xuất hiện. Trang viên quỷ liền cùng rơm rạ một dạng bị Tô Thần phạm vi lớn thu gặt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hỗn loạn chi thành Tô Thần không cách nào giải quyết. Nhưng trang viên quỷ, đại bộ phận đều là phổ thông lệ quỷ, thậm chí còn có vong hồn. Loại này quỷ đối với Tô Thần không có bất kỳ uy hiếp, nhưng ở những người còn lại trong mắt, cái này giống như thần tích. Thiên, hắn là thần sao? Hắn thật là từ Vân Quốc người tới sao? Đây là thượng đế lực lượng sao? Vô số người hét lên kinh ngạc. Thạch Kiến Lâm nhìn màn ảnh trung đại sát tứ phương, quét ngang hết thảy Tô Thần, nhãn thần cũng đọc lại. Tô Thần mạnh hơn, mạnh vượt quá người bình thường lý giải. Loạn thế xuất anh hùng. Thời đại biến thiên sóng triều, tổng hội đem một số người đẩy tới sóng triều đỉnh cao. Thạch Kiến Lâm tự lẩm bẩm. Liền hắn đều không có nhận thấy được, hắn xem Tô Thần ánh mắt đã mang theo tôn kính cùng nhẹ nhẹ của nhiệt. Mặc kệ ở cái gì thời đại, cái gì thế giới, mãi mãi cũng tuần hoàn theo cá lớn nuốt cá bé, đây là vĩnh hằng bất biến cách sinh tồn. Tử vong mộ bia. Ngón tay chỉ lên thiên không, sáu tòa mộ bia hàng lâm, trong nháy mắt giam giữ sáu con phổ thông lệ quỷ. Tiếp lấy sáu tòa mộ bia tan rã, chôn sáu con phổ thông lệ quỷ cũng tiêu tan thành mây khói. Trang viên quỷ mặc dù nhiều, nhưng không có một cái quỷ có thể cản dừng Tô Thần một phân một hào. Một khẩu khí tiến nhập trang viên. Bên trong trang viên quỷ càng nhiều, đại bộ phận quỷ là từ trang viên tầng hầm ngầm chui ra ngoài. Vô căn cứ tan biến. Một đạo kinh khủng khí lãng cuồn cuộn, trực tiếp tịch quyển toàn bộ trang viên. Bị khí lãng đánh lệ quỷ, dồn dập hóa thành cho tàn, tiêu thất không còn. Tầng hầm ngầm chất đống số lượng càng nhiều hơn quỷ. Cái kia gọi cái gì giặt để ý ra hỏa, quả thực ngu xuẩn. Phong ngầm dưới đất tình huống Tô Thần thấy rõ. Giặt để ý người này phải là một có tiền người có dạ tâm. Ở trang viên tầng hầm ngầm thành lập một cái tiểu hình y viện. Bên trong có đại lượng giường bệnh. Nhưng trên giường bệnh đã không có người, chỉ còn lại có hình người cho tàn. Hại nhân hại mình, vọng tưởng làm cho người chết phục sinh, thực sự là nằm động. Hỗn loạn chi thành vẫn còn ở trường thành, cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này. Liên cung Thạch Kiến Lâm nói, Lam Tinh giấu kín hắc ám, khả năng không so kinh dị thế giới thiếu. Khác biệt duy nhất là, ở quang chiếu dọi xuống, những thứ này hắc ám đều ẩn nút. Tô Thần rất nhanh thì đem trang viên sở hữu quỷ xử lý xong. Đồng thời hắn phát hiện giặt để ý lưu lại nghiên cứu báo cáo. Phòng ngầm dưới đất bệnh nhân, đại bộ phận đều là mạnh mẽ mắc cho chết bệnh, vì chính là tìm kiếm người chết sống lại biện pháp mà những bệnh nhân này có bị bắt cóc tới được, có bị mua sắm mua lại, đại bộ phận đều là người không có thân phận. Đi qua chôn cất đầu sông hình thành thủy quỷ cầu hình vòm. Qua cầu lúc, trên cầu bóng người sẽ cho ngươi một chén nước. Uống dưới nó, biết quên hết mọi thứ, tài năng mới có thể qua cầu. Nếu không tuyển trạch uống xong nó, nhất định phải nhảy vào chôn cất đầu sông. Nếu có thể kiên trì trăm năm không có trầm luân, liền có thể qua cầu, đi phía sau cửa mang đi ngươi nhớ người trở về nhân gian. Tô Thần nhìn lấy giặt để ý nghiên cứu báo cáo. Hắn đối tượng thí nghiệm cũng đi qua hỗn loạn chi thành phụ ba tầng. Những thứ này nghiên cứu báo cáo, chắc là vô số người dùng tánh mạng nếm thử đi ra. Trên cầu bóng người, cho ngươi một chén nước, có thể quên hết mọi thứ thủy. Mạnh bà sao? Hẳn không phải là, phải có cùng loại mạnh bà quỷ năng lực. Bóng người kia Tô Thần cũng đã gặp, nhưng mình chưa có tiếp xúc qua. Mà mạnh bà là thần thoại địa phủ tồn tại, đứng ở trên cầu lại hà. Cái này có phải trùng hợp hay không Tô Thần không biết, nhưng hắn xuất hiện một cái càng ý tưởng kinh khủng. Lam Tinh thật lâu phía trước, cũng phát sinh qua cho chết bệnh các loại sự kiện. Có người đi lên thủy quỷ cầu, gặp được thủy quỷ cầu bóng người. Khi này loại dị linh sự kiện được giải quyết phía sau, liên quan tới hỗn loạn chi thành sự tình giữ lại. Ở đời đời tương truyền, đối với người khác miêu tả dưới, cố sự chậm rãi diễn biến thành thần thoại. Thần thoại che giấu chân chính cố sự, nhưng có vài phần độ tin cậy. Nói như vậy, Lam Tinh Tử vừa mới bắt đầu liền tồn tại dị linh sự kiện, liền gặp qua kinh dị thế giới ăn mòn. Kinh dị thế giới có so với ngự quỷ giả sớm hơn một số người, chăn một lần lại một lần khủng bố hàng lâm. Không ngừng dưới áp chế, hoặc là hủy diệt, hoặc là bạo phát. Hiển nhiên, hiện tại khủng bố hàng lâm đã không cách nào áp chế, hiện ra mãnh liệt nhất bạo phát kỳ. Tô Thần bị chính mình cái này to gan ý tưởng hù dọa. Một đời lại một đời áp chế, một đời lại một đời thay thế, chung quy ở người chơi thế hệ này triệt để bạo phát. Không phải sở hữu thần thoại đều là giả. Nhất định có một bộ phận thần thoại cất giấu một ít bị dìm ngập chân tướng. Tô Thần tự lẩm bẩm. Xem ra, phải nhường Thạch Kiến Lâm sắp xếp người hảo hảo nghiên cứu một chút Lam Tinh thần thoại. Tuy là rất thái quá, nhưng thế gian này cũng không thiếu khuyết ngoại hạng chân tướng lâu.
Chương 149, đặc biệt nhất thời đại, cũng là sau cùng thời đại 6 chương. Xử lý xong Lam Tinh một bộ phận cho chết bệnh sự kiện, Tô Thần lần nữa trở lại cơ mật đại lâu. Thạch Kiến Lâm nói cho Tô Thần, ngay vừa mới rồi như vậy một hồi thời gian, cho chết bệnh hoạn người số lượng cực tốc đề thăng. Liên cơ mật đại lâu rất nhiều khoa học kỹ thuật thành viên đều lây cho chết bệnh. Như thế nào lây, Thạch Kiến Lâm cũng không rõ ràng. Ngay từ đầu cho rằng là tiếp xúc cảm nhiễm. Từ Trương Thu Ca một lần nữa sau khi tỉnh dậy, cho một cái khiến người ta hầu như ngoại hạng đáp án. Có thể là ánh mắt giao nhau cảm nhiễm. Thấy được, liền có khả năng cảm nhiễm đến cho chết bệnh. Ý của ngươi là Trương lão tự lựa chọn lây cho chết bệnh. Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí, vô lực gật đầu. Trương Thu Ca mang về rất nhiều chân quý tình báo. Dựa theo cho chết bệnh hóa thành cho tàn giai đoạn, Trương Thu Ca đã nằm ở trung kỳ. Mỗi ngày chỉ có 6 giờ thanh tỉnh thời gian. Thời gian này còn sẽ không ngừng giảm bớt. Đáng chết. Tô Thần đập mạnh mặt bàn. Thanh hữu y học thái đầu Trương Thu Ca, là một vị đáng giá mọi người tôn kính lão nhân. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Thạch lão, ta có nhất kiện phát hiện rất trọng yếu, can hệ trọng đại. Tô Thần giảng thuật chính mình tại ngoại quốc trang viên suy đoán. Hỗn loạn chi thành chỗ sâu nhất, có hư hư thực thực thần thoại địa phủ cố sự. Đầu tiên là nơi nơi đóa hoa huyết sắc. Những đóa hoa này có thể mang bên ngoài xưng là bị ngạn hoa, đây là địa phủ chuyên môn một loại địa ngục chi hoa, là người chết linh hồn nổi lên. Tiếp theo là chôn cất đầu sông. Chôn cất đầu sông có 3 loại tốc độ chảy, có điểm cùng loại trong thần thoại Tam Đồ Hà lại có thể xưng là Hoàng Tuyền Hà. Chôn cất đầu sông thủy quỷ biết tổ kiến một tòa thủy quỷ cầu hình vòm, hư hư thực thực mại hạ kiểu. Thủy quỷ cầu hình vòm bên trên đứng một bóng người, hư hư thực thực mạnh bà. Muốn qua cầu, có lưỡng chủng biện pháp. Loại thứ nhất uống cạn bóng người đưa cho ngươi thủy, quên hết mọi thứ, tiến nhập thanh đồng cửa đá, tương đương với chuyển sinh, nhưng đến tột cùng tiến nhập thanh đồng cửa đá sẽ phát sinh cái gì, không người biết. Loại thứ hai không uống bóng người thủy, chạy đến chôn cất đầu sông, như trăm năm không có trầm luân, có thể qua cầu, có thể ở sau cửa mang đi ngươi nhất người trí thân trở lại nhân gian. Người chết phục sinh đây là tuyệt đối không khả năng. Tô Thần càng muốn tin tưởng, biết mang đi một chỉ ngụy trang thành người trí thân quỷ. Thạch Kiến Lâm cũng nghe cả người nổi da gà lên, linh hồn đều run rẩy. Điều phỏng đoán này quả thực quá nghiền ngẫm cực rằng. Ta hoài nghi Lam Tinh Tử vừa mới bắt đầu thì có dị linh sự kiện, liền tao ngộ rồi kinh dị thế giới ăn mòn. 1000 năm trước, vẫn là 2000 năm trước, thậm chí càng lâu. Nếu trăm năm trước kinh dị thế giới có ngự quỷ giả, thời đại kia bị xưng là ngự quỷ giả thời đại. Như vậy ngự quỷ giả phía trước, kinh dị thế giới khả năng cũng có người, đến từ Lam Tinh người, đó là niên đại càng thêm lâu dài cổ nhân. Bởi vì thần thoại ghi chép địa phủ tình huống, cùng hỗn loạn chi thành chỗ sâu nhất có cực cao tương tự độ. Ta đoán, đã từng Lam Tinh cũng bùng nổ qua cho chết bệnh sự kiện. Bất quá cuối cùng bị người giải quyết rồi. Liên quan tới chuyện này bị người ghi xuống, có thể bởi niên đại quá xa, cuối cùng bị truyền lưu thành chuyện thần thoại xưa. Chúng ta vẫn cho rằng chuyện thần thoại xưa đều là người biên, đều là giả tạo. Nhưng bây giờ ta cho rằng, không phải sở hữu chuyện thần thoại xưa đều là giả, bên trong nhất định có chôn giấu chân tướng. Nghe được Tô Thần suy đoán, Thạch Kiến Lâm hô hấp thực sự đọc lại, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Bởi vì, thực sự không dám ngâm nghĩ. Sở dĩ ta hy vọng, ngươi có thể an bài người tốt tốt nghiên cứu một chút làm tinh lưu truyền xuống thần thoại. Nhìn cái nào có thể là thực sự. Đây là một cái cự đại công trình loại. Bởi vì Lam Tinh thần thoại ở mấy nghìn năm truyền lưu dưới, phiên bản rất nhiều, hơn nữa từng cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia chuyện thần thoại xưa. Những thứ này chuyện thần thoại xưa đại bộ phận đều là giả, nhưng không phải toàn bộ đều là giả. Muốn sàng chọn trong đó thật cố sự, đây là một cái cực độ hao thời hao lực đại công trình. Ừm, ta sẽ chuyên môn sắp xếp người đi sàng chọn. Thạch Kiến Lâm trước sở chưa đã nghiêm túc. Độ khó lớn, thậm chí có thể sẽ không hề thu hoạch, nhưng phải đi tìm kiếm. Đại cắt lấy vàng, luôn có thể móc ra chút người thiệt. Trong đó ba cái trong thần thoại nhân vật chú ý một chút. Diêm Vương, Dương Tiễn, Thường Nga. Danh biển sổ sinh tử, hư hư thực thực thần thoại Diêm Vương, không cách nào xác định, nhưng có thể xác định chính là Dương Tiễn cùng Thường Nga khả năng thật tồn tại quá. Tô Thần thần thoại chức vị liền cùng Dương Tiễn có quan hệ. Tam Tiêm Lưỡng Nhật Thường, Hắc Thiên Nhãn, Hắc Cẩu. Đường Di cũng kích phát duy nhất tính chuyên trúc nhiệm vụ. Nàng lúc này không có chuyển chức thành công, nhưng đời trước nàng là duy nhất một cái thành công chuyển chức làm thần thoại chức vị người chơi. Nàng cần xếp hình Tô Thần rõ ràng. Cực Hàn Mộng Mang, Nguyệt Tây, Quỷ Thỏ. Nói liền nói nhiều như vậy, chuyện này Tô Thần chỉ có thể xin nhờ cho Thạch Kiến Lâm. Hồng Linh, Gió Cơ, chúng ta đi. Lần này trở về kinh dị thế giới, Tô Thần chuẩn bị giải quyết triệt để hỗn loạn chi thành sự tình. Nếu phía trước có người xử lý qua, liền đại biểu hỗn loạn chi thành là có thể trước giờ phá hủy. Bất quá lấy chính mình thực lực hôm nay, rất khó giải quyết hỗn loạn chi thành. Hắn dự định đi một chuyến Quỷ Hồ Trấn, nhìn cuối cùng một mảnh xếp hình hắc cầu, đến cùng có ở nhà hay không Quỷ Hồ Trấn. Ngược lại một câu nói, chỉ có thành công chuyển chức làm thần thoại chức nghiệp, mới có hy vọng xử lý xong hỗn loạn chi thành. Mận Đồ lúc này cũng quay về rồi. Đường Di cưới tiểu điện lửa, dựa vào mận đầu cảm giác, đã định vị hỗn loạn chi thành cụ thể vị trí. Cụ thể vị trí đã xác định. Tô Thần nhất định phải xác định một phen. Mận Đồ gật đầu. Ở Tô Thần tiến nhập hỗn loạn chi thành trong lúc, Mận Đồ đã tìm được hỗn loạn chi thành chính xác vị trí. Tiểu điện lửa ở trên hướng dẫn, cũng xuất hiện một cái đi thông hỗn loạn chi thành cặn kẽ lộ tuyến. Đường Di, ngươi được theo ta. Nếu ta có thể xử lý rơi hỗn loạn chi thành, ta có thể giúp ngươi trước giờ bắt được ngươi gây ra thần thoại chức nghiệp. Nếu gặp Đường Di, Tô Thần phải không dự định để cho nàng ly khai chính mình. trực giác của nàng đối với Tô Thần mà nói, quá là quan trọng. Cũng tỉ như lần này tiến nhập hỗn loạn chi thành phương pháp xử lý, nếu không có đường gì, Tô Thần liền không về được.
Tốt. Đường Di gật đầu, không có cự tuyệt. Một lần nữa trở lại 10 đường xe buýt, Lý Kiêm trực tiếp hướng Quỷ Hồ Trấn chuyến xuất phát. Cái kia phó bản độ khó đã đạt đến chân cấp, nhưng Quỷ Hồ Trấn có thể tồn tại Tô Thần cần hắc cầu. Hắn không thể không đi. Nhìn ngoài cửa sổ, Tô Thần kiểm tra cùng với chính mình tin tức cá nhân. 4 điểm vận khí giá trị thật đúng là có thể dùng. Giờ khắc này, Tô Thần mới rõ ràng thuộc tính đặc biệt điểm rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Chính mình vận khí giá trị ước chừng đạt tới 4 điểm. Bởi vì này 4 điểm vận khí giá trị, chính mình vô tình gặp được Đường Di, bởi vì mình lúc đó ở cằn nhằn Đường Di, suy nghĩ nếu như nàng ở vậy cũng tốt. Bởi vì này 4 điểm vận khí giá trị, làm chính mình dự định lấy cho tàn đi vào giấc mộng lúc, quỷ họa, Đường Di cùng với chính mình tam tiêm lưỡng nhận thương, đưa cho chính mình an toàn hơn phương pháp xử lý. Đây tuyệt đối cùng vận khí giá trị có quan hệ. Mị lực giá trị đột phá 10 điểm phía sau, có thể cùng những thứ kia không có lý trí ác quỷ, mê thất đại hung tiến hành giao lưu, có tỷ lệ để cho bọn họ khôi phục lý trí. Vận khí giá trị nếu như đột phá 10 điểm, Tô Thần hoài nghi mình muốn gặp đến người nào, là có thể vô tình gặp được, muốn đi chỗ nào, là có thể vừa khớp đặt đến, có chút nguy hiểm cũng sẽ ở các loại dưới sự trùng hợp giảm bất nguy một. 9 hiểm. Đường Di, nói cho ngươi biết nhất kiện chuyện thật bất hạnh tình. Nếu chúng ta thế hệ này người chơi, không cách nào ngăn cản khủng bố hàng lâm, nhân loại sẽ trở thành lịch sử. Tô Thần nói cho Đường Di suy đoán của chính mình. Một đời lại một đời áp chế, một đời lại một đời thay thế, chung quy ở tại bọn hắn người chơi thế hệ này triệt để bạo phát. Giống như là máy bơm nước, không ngừng áp chế, bên trong thủy áp càng lúc càng lớn. Sớm muộn có một ngày, máy bơm nước lại bởi vì áp lực vấn đề nổ tung. Đây cũng không phải là áp chế vấn đề, mà là cần tu, thậm chí là đổi. Thật bất hạnh, thời đại này liền nằm ở máy bơm nước gần tạc liệt thời khắc. Lịch sử sao? Đường Di đồng tử thình lình co rút lại, một cú cảm giác vô lực tịch quyển toàn thân. Không nghĩ tới, sự tình biết nghiêm trọng đến nước này. Liền cùng Tô Thần ngay từ đầu nói, người chơi xuất hiện ở kinh dị thế giới, có thể không đơn thuần là vì sống sót đơn giản như vậy. Đi tới nơi này, cũng đã lưng đeo một ít trách nhiệm nặng nề. 6 chương dâng. Lao thiết nhóm, tới xong số liệu ủng hộ một chút. Chương 150, bây giờ chúng ta còn là người sao? Tổng điểm thuộc tính đạt được 470, còn kém 30 điểm tổng thuộc tính, là có thể sắp tối thiên nhãn lên tới cấp 3. Tô Thần hít một khẩu khí, hắn đang ở tra nhìn mình tin tức cá nhân. Người chơi, Tô Thần. Đẳng cấp, 32. Điểm kinh nghiệm, 6000. Lực lượng, 101-10. Mất điểm, 204-10. Thể chất, 140. May mắn giá trị, 4. Mị lực giá trị, 1. Tự do điểm thuộc tính, 0. Quỷ tiền, 69. Khí quan, quyên xương sọ, huyết nhãn, quỷ ảnh, quỷ tàng thủ, hắc thiên nhãn. Trang bị, tam tiêm lưỡng nhận thường, bị nguyên rủa ra bầu, ra người áo gió, trang phục nhân viên, vinh dự huy trường, chém cốt đao. Toa kỵ, phục cổ tiểu điện lửa. Vật tiêu hao, hồng ngọn nến, sắc ong trúc, hắc ngọn nến. Đạo cụ, trái tim, quỷ họa, đầu người chi trù, đóng đinh quan tài, tiểu cũ camera, canh nhất phẩm bất động sản chứng, thủy quỷ cỏ. Chức vị, Tân An tiểu khu tổng lâu trưởng, tiện cho dân thương điếm nhân viên cửa hàng, đệ nhất trung học hiệu trưởng. Huyết luyện quỷ thủ cũng không thiếu quỷ khí quan không có tiêu hóa xong. Chờ, các loại, tiêu tan 24 biến hóa hết phía sau, tổng thuộc tính cũng có thể đột phá 500, đến lúc đó có thể sắp tối thiên nhãn lên tới cấp 3. Cấp 3 hắc thiên nhãn, có không gian di động quỷ năng lực. Đây cũng là Tô Thần muốn có được nhất năng lực. Đường Di cũng chú ý tới Tô Thần huyết thủ. Hắn cái này chỉ huyết thủ cho Đường Di một loại phi thường bất tường cảm giác. Con kia huyết thủ, dường như chính là một chỉ quỷ, là thuộc về Tô Thần chính mình quỷ. Tô Thần, ta hỏi ngươi một chuyện. Đường Di ngồi ở Tô Thần bên cạnh. Ngươi nói, chúng ta trong cơ thể cũng có thuộc về lệ quỷ quỷ khí quan. Vậy bây giờ chúng ta coi như người sao? Đường Di vấn đề này Tô Thần đã từng cũng suy nghĩ quá. Quỷ khí quan làm cho người sống sở hữu lệ quỷ, tài năng, mới có thể có lực lượng. Hơn nữa tương lai quỷ khí quan nếu như số lượng đột phá 10 phía sau, thậm chí có thể chắp vá ra một hoàn chỉnh quỷ thân. Thân thể triệt để trở thành quỷ thân, cái kia còn là người sao? Tô Thần suy nghĩ một lát sau nói ra, là ngươi sở hữu cùng lệ quỷ đối kháng thực lực lúc, ngươi cảm thấy ngươi còn là người sao? Bị trọng đức, quy tắc, pháp luật ước thúc là nhân loại, một loại quần cư sinh vật. Mà chúng ta, nhiều lắm chỉ có thể xưng là người sống. Ngươi bây giờ, nếu như trở lại Lam Tinh, còn có thể thích ứng Lam Tinh sinh hoạt sao? Chúng ta đi tới nơi này, thói quen nơi đây, biến đổi một cách vô tri vô giác cải biến so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Người, có lẽ chúng ta đã không phải là thuần túy loài người. Quỷ, chúng ta cũng không phải chân chính quỷ. Bây giờ chúng ta có lẽ có thể xưng là ngoại tộc, người không ra người, quỷ không ra quỷ ngoại tộc, đây chính là chúng ta. Đây là đời trước Đường Di nói qua nhất đoạn văn. Đường Di nói, từ bị kinh dị thế giới chọn chúng, bất kể là chết đi hay là còn sống, đã cùng người thường không lại tương đồng người chơi giống như ngự quỷ giả, đều là người không ra người quỷ không ra quỷ ngoại tộc. Quỷ dị khôi phục sau khi kết thúc, Lam Tinh sẽ không nhận nạp chúng ta. Kinh dị thế giới cũng không phải chúng ta đường về. Sự hiện hữu của chúng ta chỉ là thời đại sản vật. Lúc đó thay mặt khôi phục bình thường, giá trị của chúng ta cũng đem hoàn toàn biến mất. Mặc kệ đối với Lam Tinh hay là đối với kinh dị thế giới, chúng ta sống chính là vĩnh cửu uy hiếp. Cái thời gian đó, nên đi nơi nào mới là quy tốt. Tô Thần không biết, Đường Di cũng không biết.
Nếu chúng ta thực sự có thể ngăn cản khủng bố hàng lâm, tìm được chân chính thanh đồng cửa đá, đóng cửa quỷ dị đầu nguồn, ngươi sẽ trở về làm tinh sao?
Đường Di hỏi.
Tô Thần lắc đầu. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nếu là thật có một ngày như vậy, có lẽ ta sẽ tuyển trạch đi thanh đồng sau cửa đá mà nhìn.
Đường Di không có tiếp tục thảo luận cái này trọng trọng tâm câu chuyện.
Tô Thần cũng không có tiếp tục nói hết. Hai người bọn họ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phía ngoài hắc ám, cùng bọn họ tương lai giống nhau, tràn đầy bất ngờ cùng mê man.
Đại ca, quỷ hồ trấn đến rồi.
Thẳng đến Lý Khiêm thanh âm xuất hiện, Tô Thần mới hồi phục tinh thần lại. Ngoài cửa sổ trên tảng đá lớn viết: Quỷ hồ trấn.
Nội tâm không do kinh hãi, Hắc Thiên nhãn nóng bỏng, đều nói cho Tô Thần Hắc Cẩu khả năng thực sự giấu ở quỷ hồ trấn trung.
Tô Thần, nơi đó rất nguy hiểm.
Còn chưa tiến nhập quỷ hồ trấn, Đường Di cũng cảm giác được nguy cơ rất chí mạng.
Cái kia cuối con đường nhỏ, tràn đầy làm nàng cả người lạnh cả người đại khủng bố.
Ta biết.
Tô Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo tận cùng đầu.
Quỷ hồ trấn đã là trấn cấp bậc phó bản,
lại tăng nhất cấp, đó chính là huyện cấp bậc phó bản.
Thậm chí Tô Thần có thể xác định, quỷ hồ trấn có chân chính đại hung, khả năng còn không ngừng một cái.
Nhưng cùng hỗn loạn chi thành so sánh với, Tô Thần cho rằng hỗn loạn chi thành kinh khủng hơn một ít.
Dù sao hỗn loạn chi thành cùng thanh đồng cửa đá có trực tiếp tính liên quan.
Tiểu Ánh, lần này có thể phải nhờ vào ngươi.
Phía trước ở Hắc Ám Tùng Lâm, Tô Thần tao ngộ rồi chân chính đại hung.
Đại hung cũng không phải là bán hung.
Lúc đó Hồng Linh, Trứng Vịt, Tôn San San, Mẫn Độ Trở, các loại, 6 đại đỉnh cấp hồng y liên thủ, tài năng, mới có thể miễn cưỡng đối kháng bị cực ác chi hoa thao túng bán hung.
Như đối mặt chân chính đại hung, chỉ có một con đường chết.
Bởi vì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc.
Lúc này có thể uy hiếp lớn hung, chỉ có Tô Thần trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương cùng Triệu Tiểu Ánh ngáng ngục.
Kaka, ta biết.
Triệu Tiểu Ánh rất hướng nội, nhưng nàng tuyệt đối là phi thường đặc thù quỷ.
Nàng ám ngục liền đại hung lực lượng đều có thể phục chế.
Chỉ cần đại hung không ly khai nàng ám ngục, Triệu Tiểu Ánh chính là đại hung.
Duy nhất không đủ chính là, lúc này Triệu Tiểu Ánh ở Tô Thần cái bóng không gian.
Đại hung tránh thoát cái bóng không gian không khó, bằng không lúc đó con kia đại hung Tô Thần có thể sẽ đút cho Hồng Linh.
Hồng Linh sở hữu huyết vệ, như cắn nuốt một chỉ chân chính đại hung, là có thể trở thành chân chính đại hung.
Hồng Linh, Trứng Vịt, Mận Đồ, Mùa Xuân, toàn bộ các ngươi đều tiến nhập cái bóng của ta không gian.
Như là đã xác định quỷ hồ trấn có chân chính đại hung, như vậy các nàng thời khắc theo Tô Thần ngược lại mục tiêu quá lớn.
Lấy Tô Thần thực lực hôm nay, coi như là gặp đỉnh cấp hồng y đi, đều có thể miễn cưỡng đánh một trận.
Lý 407 Khiêm, ngươi liền ở lại trên xe buýt, không cần theo tới rồi.
Đường Di, chúng ta đi.
An bài xong toàn bộ phía sau, Tô Thần mang theo Đường Di hướng quỷ hồ trấn lục lọi mà đi.
Nếu là có thể ở quỷ hồ trấn gặp phải một chỉ bán hung, như vậy Hồng Linh thì trở thành đại hung có khả năng.
Đây là Tô Thần dự định.
Giết chết bán hung, Hồng Linh huyết vệ phía sau, có thể trở thành bán hung.
Chờ, các loại, Hồng Linh trở thành bán hung, dựa vào Triệu Tiểu Ánh ngã ngục, có lẽ thật có thể mài từ từ đến chết một chỉ đại hung.
Như Hồng Linh thực sự có thể trở thành đại hung, bất kể là quỷ hồ trấn vẫn là sau đó xử lý hỗn loạn chi thành, đều có thể giúp đỡ đại ân.
Mang theo hoàn toàn tính cảnh giác, Tô Thần cùng Đường Di biến mất ở tiểu đạo tận cùng đầu, chính thức tiến nhập quỷ hồ trấn.
Gây ra A cấp nhiệm vụ, điều tra quỷ hồ trấn bí mật, có tiếp nhận hay không?
Tô Thần nhìn về phía Đường Di.
Đường Di gật đầu, biểu thị mình cũng gây ra nhiệm vụ,
chứ không muốn tiếp thu.
A cấp nhiệm vụ độ khó, đã giải thích rõ quỷ hồ trấn bất phàm.
Tô Thần đi tới quỷ hồ trấn, có thể không phải là vì tìm kiếm quỷ hồ trấn bí mật, mà là tìm kiếm quỷ hồ trấn có hay không hắc cầu tung tích.
Giống như ta nghĩ.
Tô Thần gật đầu, lôi kéo Đường Di tay lần nữa về phía trước sở soạn.
Làm hai người bọn họ đi tới tiểu đạo tận cùng đầu phía sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kiến trúc.
Ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một mảnh cự đại hồ nước màu đen.
Hồ nước là một cái tiêu chuẩn hình tròn.
Ở hồ trung tâm nhất, có một vòng huyết nguyệt cái bóng.
Nhưng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời cũng không có huyết nguyệt, chỉ có một vùng tăm tối.
Chương 151, Hắc Cẩu Thực Nguyệt.
Tô Thần, quỷ hồ trấn khả năng ở đáy hồ.
Đường Di nhắc nhở đến.
Nàng và Tô Thần suy đoán là nhất trí.
Thủy đại biểu cho không biết, nhất là hắc thủy, càng là đại biểu cho không phải khiết.
Đáy hồ quỷ hồ trấn Tô Thần còn chưa triệt để đi vào, liền cảm nhận được bên ngoài đáng sợ bất tường.
Nhảy vào trong hồ sao?
Tô Thần lấy ra thủy quỷ cỏ.
Đây là Bạch Ngân ly khai Tân An tiểu khu lúc tiễn cho mình.
Bạch Ngân là rất nhỏ quỷ, bằng không cũng không khả năng cho Tô Thần tiễn cỏ.
Tuy là Tô Thần cho rằng Bạch Ngân có thể là một loại ám chỉ,
nhưng ám không phải ám chỉ đã không trọng yếu, ngược lại nàng đã ly khai.
Đem thủy quỷ cỏ ngậm vào trong miệng, có thể tại trong nước hô hấp.
Cái này vô dụng nhất giá trị đạo cụ, lúc này trở thành có giá trị nhất đạo cụ.
Quỷ hồ trấn hoàn toàn chính xác ở trong nước hồ,
nhưng tiến nhập hồ nước chỉ có một con đường chết.
Coi như Tô Thần dự định nhập thủy lúc, Đường Di ngăn cản Tô Thần.
Đối với Đường Di cái kia ngoại hạng trực giác, Tô Thần là không chút nghi ngờ.
Đời trước cùng Đường Di hành động lúc, trực giác của nàng có thể cứu Tô Thần không ít lần.
Có lúc Tô Thần cũng hoài nghi Đường Di có phải hay không có hệ thống, tỉ như gợi ý hệ thống gì gì đó.
Ở Đường Di dưới sự nhắc nhở, Tô Thần quả nhiên tại trong nước thấy được rất nhiều hắc ảnh.
Có hình người hắc ảnh, có hình cá hắc ảnh, còn có đồng cỏ và nguồn nước hình hắc ảnh.
Thấy không rõ bọn họ chân chính dáng dấp,
nhưng mỗi cái hắc ảnh tản ra oán hận cùng độc ác, mới để cho mảnh này hồ nước phơi bày màu đen nhánh, giống như mực nước.
Sắt thủy sao?
Tô Thần tự lẩm bẩm.
Sắt thủy không phải chân chính thủy, mà là từ hoán khí, không cam lòng, độc ác, cừu hận chờ, các loại,
cái này chủng khí tức quỷ dị hình thành đồ đạc. Nhìn như là thủy, kỳ thực cũng không phải là thủy. Kinh dị thế giới chân chính thiên nhiên thủy là âm thủy, uống nhiều rồi sẽ chết người đấy. Tiến nhập quỷ hồ trấn chân chính nhập khẩu, là cái kia luân huyết nguyệt cái bóng. Làm huyết nguyệt phơi bảy nguyệt thực trạng thái phía sau, mới có thể đi vào chân chính quỷ hồ trấn. Đường Di nói rằng từng chữ. Đây là nàng gợi ý hệ thống nói cho nàng biết. Gợi ý hệ thống là Đường Di bí mật lớn nhất. Sở hữu gợi ý hệ thống, có thể được chính xác nhất gợi ý, tránh né rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể trước giờ suy đoán lấy được chỗ tốt. Nàng đời này cùng Tô Thần tiếp xúc thời gian cũng không lâu, tạm thời sẽ không nói cho Tô Thần chính mình bí mật lớn nhất. Cho nên mới phải dùng trực giác của nữ nhân tới ẩn giấu gợi ý hệ thống. Nguyệt thực. Hắc cầu thực nguyệt sao? Tô Thần nội tâm đã có 8 phần 10 tin tưởng, hắc cầu liền giấu ở quỷ hồ trấn. Nhưng hắc cầu rốt cuộc là cái gì, Tô Thần hoàn toàn không có một chút manh mối. Nó có thể là một chỉ quỷ, cũng có thể là một cái đạo cụ, hay hoặc giả là thứ gì khác. Đời trước, Đường Di thần thoại nghề nghiệp một khối xếp hình cùng hắc cầu có điểm tương tự. Quỷ thỏ. Quỷ thỏ không phải quỷ, mà là một cái quỷ khí quan. Nó là hi hữu nhất da rẻ khí quan. Đời trước Đường Di một đôi đại bạch thỏ ở giữa có một cái nho nhỏ thỏ đen hình xăm. Đừng hỏi Tô Thần là làm sao mà biết được, ngược lại hắn chính là biết, chẳng những biết, hơn nữa ba con thỏ đều thưởng thức quá. Cái kia thỏ đen hình xăm chính là Đường Di quỷ thỏ, sở hữu cực mạnh quỷ năng lực. Bên ngoài quỷ năng lực tuyệt không thua gì với quên sơn sọ. Nghe Đường Di nói, có thao túng thời gian cường đại năng lực. Nàng đời trước đỉnh phong nhất lúc, quỷ thỏ có thể thao túng thời gian gia tốc, đình chỉ, lui lại. Nhưng không cách nào làm được phạm vi, chỉ có thể nhằm vào cá thể. Nhưng không thể không nói, cái này quỷ năng lực vô cùng cường đại, tuyệt không thua kém quy tắc tính quên sơn sọ. Tô Thần cảm thụ qua thời gian lui lại, thật chính là vô cùng đáng sợ, thần kỳ quỷ năng lực. Bắt đầu từ ngày đó, thế gian này thì ít đi nhiều một đầu bởi vì ruộng cày mà mệt chết yêu. Nhiều một đầu chỉ cần điền nguyện ý để cho ngươi canh, là có thể một chỉ canh đi xuống yêu. Nguyệt thực sao? Lúc nào mới có thể nguyệt thực? Mặc dù biết tiến nhập quỷ hồ trấn chân chính biện pháp, nhưng bây giờ mặt hồ huyết nguyệt là một vòng hoàn chỉnh vô hạ viên nguyệt. Cái này phải đợi tới khi nào đi? Hỗn loạn chi thành sự tình, có thể không thể kéo dài được nữa. Kéo dài nữa, chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Yên tâm, nó mỗi 24 giờ đều sẽ xuất hiện một lần nguyệt thực. Chờ một chút là được. Đường Di nói cho Tô Thần. Tô Thần lại xem thêm Đường Di liếc mắt. Đây là bực nào ngoại hạng trực giác, liền thời gian đều có thể xác định. Trực giác, ngươi cũng biết trực giác của nữ nhân là tương đương chính xác. Tỷ như, ở trên xe buýt, ta liền có thể cảm giác được, ngươi và cái kia gọi Hồng Linh, Tôn San San, chứng vịt nữ quỷ, quan hệ không bình thường. Tô Thần lúng túng sờ sờ chóp mũi, vội vàng giải thích, chứng vịt liền quá phận. Ta và nàng quan hệ thế nào đều không có. Thật sao? Đường Di xem Tô Thần biểu tình có điểm kỳ quái. Đương nhiên là sự thật. Hơn nữa, ngươi là người, làm gì liền quỷ dấm chua đều ăn. Ta nhổ vào, ai ghen ngươi? Đường Di liếc mắt, khuôn mặt có điểm tiểu hồng. Nàng cho rằng Tô Thần là người rất đứng đắn. Kết quả theo nàng và Tô Thần tiếp xúc, mới phát hiện, tối không người đứng đắn chính là Tô Thần. Liên quỷ đều xuống đi tay, kinh dị thế giới đối với ảnh hưởng của hắn vẫn đủ lớn. Không ghen a. Tô Thần lúc này mới nhớ tới, trước mặt cũng không phải là đời trước Đường Di. Đời này, mình và Đường Di mới vừa tiếp xúc không lâu, nhiều lắm coi là một bằng hữu. Cùng lúc đó, mặt hồ bình tĩnh đột nhiên xuất hiện cuộn sóng. Giữa hồ huyết nguyệt bắt đầu thay đổi không trọn vẹn. Nhưng loại này không trọn vẹn, không phải tháng âm tình trọn huyết, càng giống như là một cái bánh trung thu bị vô hình miệng lớn cắn xé. Hoàn trình huyết nguyệt rất nhanh thì bị cắn xé chỉ còn lại có phân nửa, đại lượng hồ nước bắt đầu chảy ngược. Nhưng Tô Thần từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy nhiệm là cái gì. Coi như đem huyết nhãn mở ra đến cực hạn, đều không có bắt được bất luận cái gì vật kỳ quái. Nhưng mới vừa hoàn chỉnh huyết nguyệt liền một chút như vậy một điểm bị một ít không biết khủng bố cắn xé, do đó tiêu thất. Lúc này mặt hồ xuất hiện hình một vòng tròn thủy động. Thủy động sát biên giới còn có một quay vòng hồng mang. Đó là huyết nguyệt lưu lại dư quang, giống như là toàn bộ nhật thực. Hơn phân nửa là ta muốn tìm hắc cầu. Tô Thần có điểm tâm nhét vào, chính mình liền hắc cầu ngay cả nhìn cũng không thấy, như thế nào đạt được nó. Nhưng tiến nhập chân chính quỷ hồ trấn cơ hội đã đến. Tô Thần, ngươi xác định ngươi muốn đi vào sao? Hiện nay nguyệt thực có thể duy trì chừng 5 phút, sau 5 phút thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiến nhập quỷ hồ trấn phía sau, chỉ có chờ đợi dưới một lần nguyệt thực mới có thể xuất hiện. Đường Di cấp tốc hỏi. Cái này liền đại biểu, tiến nhập quỷ hồ trấn không đợi đủ 24 giờ, không cách nào ly khai quỷ hồ trấn. Cái này 24 giờ bên trong, mặc kệ ở quỷ hồ trấn gặp phải cái gì, đều không thể thoát đi quỷ hồ trấn. Đi. Bất quá ta không bắt buộc ngươi, ngươi có thể tuyển trạch không đi. Tô Thần có phải đi lý do, nhưng Đường Di không có. Dứt lời, Tô Thần mượn lực dẫm ở mặt đất, nhảy lên một cái. Dựa vào ra người áo gió trượt năng lực, nhảy vào thủy động biến mất. Đường Di ở bên bờ do dự thêm vài phút đồng hồ. Mắt thấy nguyệt thực gần khôi phục, Đường Di cắn răng, dậm chân. Tô Thần, ta thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi cam. Không biết vì sao, nàng làm không được theo đuổi Tô Thần mặc kệ. Tuy là gợi ý hệ thống không ngừng nhắc đến thị Đường Di, không nên đi vào quỷ hồ trấn, nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng Đường Di vẫn là cứng rắn chân mày nhảy vào. Đường Di cùng Tô Thần sau khi biến mất, trên mặt hồ huyết nguyệt khôi phục hoàn chỉnh. Phản phất nơi đây chẳng bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Chương 152, phát hiện kinh người. Tô Thần theo đại lượng sát thủy nhảy vào thủy động. Nói là thủy động, không bằng nói là vòng xoáy nước. Một cái nối thẳng đáy hồ vòng xoáy xuất hiện. Ở trong vòng xoáy, Tô Thần có thể chứng kiến bốn phía có dập dạp chẳng chịt thủy quỷ cùng vật không biết tên quay chung quanh cùng với chính mình. Bọn họ nỗ lực xé rách vòng xoáy, tập kích chính mình. Nhưng vòng xoáy mặc kệ bọn họ như thế nào va chạm, đều không thể xé mở. Lại rơi xuống dưới, Tô Thần thấy được đáy hồ. Đáy hồ đứng dập dạp chẳng chịt bóng người, giống như đồng cỏ và nguồn nước. Chắc không được Đường Di nói, một ngày nhảy vào quỷ hồ, chỉ có một con đường chết. Số lượng như vậy đông đảo lệ quỷ, lại tăng thêm đáng sợ sát thủy, một ngày Tô Thần bị cuốn lấy, chỉ có một con đường chết. Vòng xoáy nước phần cuối ở đáy hồ phía dưới, giống như là ở đáy hồ mở một cái hang. Làm Tô Thần theo vòng xoáy nước xuyên qua đáy hồ phía sau, mãnh liệt không trọng cảm giác xuất hiện. Phản phất tiên địa giờ khắc này xảy ra thay thế, mới vừa giảm xuống phương hướng bỗng nhiên biến đổi, hướng mới vừa xuyên thấu đáy hồ cấp tốc rơi xuống. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho Tô Thần hoàn toàn không có phản ứng kịp. Chờ, các loại, thật vất vả điều chỉnh tốt thân thể, đầu đã đụng phải đáy hồ thổ nhưỡng. Nhưng mà một giây kế tiếp, cũng không có Tô Thần nghĩ cái dạng nào cường liệt va chạm. Ngược lại là một đầu điết ra khỏi mặt nước. Đáy hồ biến thành mặt hồ. Tô Thần phiêu phù ở trên mặt hồ, nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. Hồ vẫn là hình tròn hắc hồ, nhưng hắc hồ thủy không đã không còn là sát nước, mà là thông thường ấm thủy. Nơi đây phi thường nhìn quen mắt, chính là Tô Thần đi tới nhảy vào quỷ hồ trấn địa phương. Hắn lơ lửng vị trí, liền trong hồ, liền tại huyết nguyệt bên trong. Đường Di lúc này cũng ghim ra khỏi mặt nước, giống như Tô Thần đầu tiên là quan sát bốn phía một chút. Có thể thấy rõ Đường Di trong mắt kinh ngạc. Đi, lên trước bờ. Tô Thần trong hồ cấp tốc du động lên rồi. Đường Di cũng theo sát Tô Thần phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền bơi tới bên bờ. Cái này bên bờ chính là bọn họ phía trước nhảy vào quỷ hồ trấn bên bờ. Có lẽ là tiềm thức tắc quái, nơi đây hẳn là an toàn, dù sao phía trước chính là từ nơi này nhảy vào đi. Sau khi lên bờ, bên bờ đứng thẳng một cái thẻ bài kim loại. Thẻ bài kim loại đã hủ bại, trên đó chữ rất khó nói rõ. Nhưng đoán cũng có thể đoán được, đại khái là hồ nước quá sâu, xin chớ tới gần cảnh cáo bài. Chỉ bất quá, Tô Thần cùng Đường Di ánh mắt cũng không có chú ý cái này cảnh cáo bài, cũng không có xem quay chúng quanh hắc hồ xuất hiện kiến trúc, mà là nhìn lấy bọn họ phía trước tới đường nhỏ. Đường nhỏ vẫn là đường nhỏ, nhưng hắc ám so trước đó càng thêm hắc ám. Cái kia hắc ám đường nhỏ, đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất đi thông địa ngục ở chỗ sâu trong. Ngươi hoài nghi nơi đây không phải quỷ vực nguyên nhân? Đường Di gật đầu, mới vừa cái này cổ không trọng cảm giác ngươi cảm thấy sao? Thiên biến thành, biến thành thiên. Đường Di còn chưa nói hết, Tô Thần liền đánh chặt đứt nàng nói sau, hắn nói, ta càng muốn tin tưởng kinh dị thế giới là một cái cầu, ta một đầu từ nam bán cầu cuốn tới bắc bán cầu. Ba tiểu thuyết khu lời mặc dù nói như vậy, nhưng Đường Di cùng Tô Thần không tự chủ được hướng đường nhỏ đi tới. Đường nhỏ so với quỷ hồ trấn càng thêm hắc ám. Đường Di từ ba lô đưa ra một chiếc dầu hỏa đèn. Dầu hỏa đèn chỉ có thể chiếu rọi không đến nửa thước khoảng cách. Tô Thần đem huyết nhãn mở ra đến cực hạn, ánh mắt cũng nhiều lắm một mét. Này đường nhỏ dài phá lệ. Hai bên đường đến cùng có cái gì, Tô Thần cùng Đường Di cũng rất khó nói rõ, chỉ biết là chắc là hắc ám tùng lâm. Nhưng xa 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 di động thanh âm, làm cho hai người bọn họ gắt gao dựa chung một chỗ. So với chúng ta trước khi tới đường lâu hơn một chút. Ừm. Đường Di gật đầu, mang theo bất an mãnh liệt. Lại đi một hồi lâu, đường cái xuất hiện. Mượn dầu hỏa đèn tia sáng, đường cái phi thường tàn phá, khắp nơi đều hiện đầy vết nứt, thậm chí tìm không được một mảnh hoàn chỉnh mặt đất. Trong khe hở mùi hôi thối kia vượt quá tưởng tượng. Không đường xe buýt cũng không ở nơi này, nhưng tiến nhập quỷ hồ trấn đại thạch đầu ở chỗ này. Đá biểu sắc phạm vi lớn bốc ra, lộ ra bên trong giống như huyết đục nhan sắc. Tô Thần, quỷ vực có lớn như vậy sao? Tô Thần lắc đầu biểu thị, ta không rõ ràng, có lẽ có a. Vậy nếu như nơi đây cũng không phải là quỷ vực đâu? Đường Di hỏi lần nữa. Tô Thần nhìn lấy bị bóng tối bao trùm đường cái, như kinh dị thế giới là đêm tối. Như vậy nơi này chính là đêm khuya. Ngươi là hoài nghi, nơi này là tầng sâu kinh dị thế giới. Ta không biết. Đường Di lắc đầu. Nàng gợi ý hệ thống điên cuồng nhắc nhở nàng, không nên ở chỗ này dừng lại, nghĩ biện pháp ly khai. Đây là chính mình gợi ý hệ thống đệ một lần như vậy nhiều lần, nóng nảy gợi ý chính mình. Chúng ta về trước quỷ hồ trấn. Trong đêm tối khủng bố, ở chỗ này vô hạn phóng đại. Nồng nặc kia hắc ám, phản phất ngưng là thật chất. Tô Thần cư nhiên không có can đảm, theo này đường cái tiếp tục đi tới đích. Đi xem nơi đây đến cùng là địa phương nào. Hai người bọn họ một lần nữa trở lại quỷ hồ trấn. Rất có an ý không nhắc lại nữa mới vừa phát hiện. Nguyên do bởi vì cái này phát hiện thật sự là quá kinh người. Không phải là không nói, mà là không biết nên từ đâu mở miệng. Mà Tô Thần còn có một cái càng ý tưởng kinh khủng. Lam tinh bị chiếu sáng hiện ra, không có bị chiếu sáng địa phương cất giấu không cách nào tưởng tượng hắc ám. Kinh dị thế giới đã từng là giống như Lam tinh thế giới. Nó đã từng cũng bị chiếu sáng hiện ra quá, tuy là trời tối, hắc ám toàn bộ lộ ra ngoài. Nhưng những thứ này hắc ám đã từng có lẽ đều bị chiếu sáng hiện ra quá, mà những thứ kia chẳng bao giờ bị chiếu sáng hiện ra. Vốn là nằm ở hắc ám đáng sợ, có thể hay không như trước mai táng ở đen hơn địa phương. Cái ý nghĩ này quá mức kinh người, Tô Thần không dám tiếp tục suy nghĩ. Trở lại quỷ hồ trấn, lại kích phát một cái mới nhiệm vụ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ, sống sót 24 giờ, còn sống rời đi quỷ hồ trấn. Đây là một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Đường Di cùng Tô Thần đều kích phát. Liên cùng Đường Di phía trước nói, tiến nhập quỷ hồ trấn phía sau, muốn rời khỏi nhất định phải đợi đủ 24 giờ. Chờ chút một vòng xuất hiện mới thực, tài năng mới có thể ly khai quỷ hồ trấn. Đi tới quỷ hồ trấn gây ra A cấp nhiệm vụ. Tìm kiếm quỷ hồ trấn bí mật. Tiến nhập quỷ hồ trấn gây ra đặc thù nhiệm vụ, sống sót 24 giờ, đồng thời còn sống rời đi quỷ hồ trấn. Nhiệm vụ gây ra như vậy nhiều lần, lại tăng thêm nơi này quỷ dị, làm cho Tô Thần nội tâm càng thêm bất an. Ta tới quỷ hồ trấn là vì tìm thần thoại chức nghiệp cuối cùng một tấm xếp hình. Ba chương xếp hình ta đã lấy được hai tấm, còn kém cuối cùng một tấm. Vì vậy Tô Thần cho Đường Di tiết lộ một cái tại sao mình không phải là muốn tới quỷ hồ trấn. Đường Di lại một lần bị Tô Thần khiếp sợ đến. Nàng cũng kích phát duy nhất tính chuyên trúc nhiệm vụ liên quan đến thần thoại chức nghiệp. Nhưng đến trước mắt, nàng liền một tấm xếp hình đều không có bắt được. Chỉ có bắt được thần thoại chức nghiệp, ta mới có nắm chặt trước giờ xử lý hỗn loạn chi thành. Bằng không, ta không có bất kỳ nắm chặt. Thần thoại chức nghiệp rất mạnh, đời trước Tô Thần liền rõ ràng. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông người chơi có thể địch nổi. Nhưng thần thoại chức nghiệp cũng không phải vô địch, bằng không Đường Di đời trước cũng không khả năng lôi kéo một chỉ đại khủng bố, do đó tung tích không rõ. Bắt được nghề nghiệp này, chỉ có thể đại biểu người có tư cách truy cầu nhiều thứ hơn, có thể cho tương lai tranh thủ được một luồng năng sớm. Đồng thời cũng là vì làm cho Đường Di bất an tâm, bình tĩnh có chút ít. Chương 153, tàn nhẫn kinh khủng quỷ hồ trấn canh tư. Quỷ hồ trấn kiến trúc nhiều năm rồi, có loại mãnh liệt hủ bại mùi. Đại bộ phận kiến trúc đều cùng mặt đất minh thổ giao hòa vào nhau. Loại này thị giác cảm giác, có điểm cùng loại bị đất đá trôi chìm ngập trấn nhỏ. Hơi chút hoàn chỉnh một ít kiến trúc, cũng trở nên tương đương tàn phá. Một tiếng kéo kẹt đẩy cửa phòng ra, bên trong hiện đầy đại lượng mạng nhện. Trên tấm ván giữ lại sớm đã biến thành màu đen đọng lại vết máu. Gian phòng ở giữa treo ba bộ thi thể. Thi thể đã triệt để hư thối, y phục rách rơi treo ở biến thành màu đen trên đám xương trắng. Theo âm phong hiu hiu, thân thể không ngừng loạn choạng. Tử vong mộ bia. Tô Thần ngón tay chỉ vào bầu trời. Sáu tòa mộ bia hàng lâm, đem ba bộ thi thể triệt để mai táng. Tuy là bọn họ này thì không có bất cứ gì phản ứng, liền là thuần túy thi thể, nhưng không giam giữ bọn họ, Tô Thần luôn luôn trùng cảm rất xấu. Đem cái này ba bộ thi thể giam giữ phía sau, Tô Thần mới bắt đầu quan sát trước mặt gian phòng. Ở thời gian vết đao mài mòn dưới, gian phòng sớm đã không còn ra hình dạng. Nhưng như trước có ít thứ tàn giữ lại. Sụp đổ dưới mặt bàn có mấy cái chén dĩa bên trong chứa hóa thành đá không biết thức ăn. Kéo ra tủ lạnh, bên trong toàn bộ đều là đã sớm bốc mùi thức ăn. Phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính giường đã từ lâu sụp đổ, chỉ lưu lại có chút ít vàng ố tổn hại sàn đan. Kéo ra tủ quần áo, một cỗ bụi bặm hở ra, chờ, các loại, bụi bặm tan biến, tủ quần áo không có vật gì. Thời gian quá lâu, coi như bị khí tức quỷ dị bao phủ, đều không lưu lại cái gì thứ hữu dụng. Tô Thần phẩy phẩy trước mặt bụi bặm. Hắn đã điều tra hết phòng này, không có bất kỳ hữu dụng phát hiện. Quỷ hồ trấn tử vong thời gian so với còn lại phó bản thời gian càng dài. Nơi đây giống như là một tòa thời gian quên mất cổ xưa phần mộ. Tô Thần, nơi đây. Đường Di bên kia đã có một ít phát hiện. Nàng ở khác một cái tủ bắt tìm được rồi một cái cửa ngầm. Đẩy ra cửa ngầm, bên trong khắp nơi đều là chai chai lọ lọ. Chai chai lọ lọ đều là hắc sắc không biết tên dịch thể, tản ra khó ngửi mùi hôi thối. Ở trong tối bên trong phòng, có thể chứng kiến không ít gì xét hình cụ. Một tấm trên giường bệnh giữ lại một bãi hình người hắc ảnh. Phòng tối còn có nhất cá dưới đất thất. Vạch chân phòng ngầm dưới đất tấm ván gỗ, bên trong tản ra kinh khủng tiếng kêu rên, nguy cơ mãnh liệt xông lên Tô Thần cùng Đường Di náo hải. Hai người đối diện một cái, dồn dập xuất ra vũ khí mình, cẩn thận xuống phía dưới đi tới. Đi qua hôi thối trong thang lầu, xuất hiện ở Tô Thần trước mặt là đại lượng bị móc câu treo lên thi thể. Nơi đây giống như lò sát sinh, đem thi thể cùng thịt heo giống nhau treo lên. Trong đó có vài cổ thi thể, giống như là gọi ra, thiết cắt xong thịt heo. Kêu rên chính là từ nơi này chút treo lên trên thi thể xuất hiện. Những thi thể này ở khí tức quỷ dị nổi lên dưới, đều hóa thành đáng sợ lệ quỷ. Trong đó thậm chí còn có bị treo lên hồng y liễu. Làm Tô Thần cùng Đường Di sau khi xuất hiện, những thi thể này dồn dập di chuyển bắn ra. Bùm bùm tiếng xích sắc nghe người tê cả da đầu. Các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Ai có thể nói cho ta biết, nơi đây chuyện gì xảy ra? Tô Thần lui về phía sau đồng thời, hô to một tiếng. Trước mặt toàn bộ đều là ác quỷ, không có bất kỳ lý trí, chỉ còn lại có bản năng. Nhưng mình có một điểm mị lực giá trị, còn có 4 điểm vận khí giá trị. Như là vận khí tốt, có lẽ có thể ngắn ngủi tỉnh lại một chỉ lệ quỷ thần trí. Mau cứu ta. Van cầu ngươi, mau cứu ta, thả ta đi ra ngoài. Tầng hầm ngầm nhất nơi hẻo lánh có một câu thi thể ở viên gạo trung phát ra khóc, đồng thời hướng Tô Thần cầu cứu. Con quỷ kia có thể câu thông. Ngoại trừ con quỷ kia, còn lại quỷ toàn bộ giết chết. Đường Di còn chưa động thủ, Tô Thần liền đem hồng linh, mận đồ, trứng vịt ba cái phóng ra. Tam đại đỉnh cấp hồng y xuất hiện, Đường Di liền động thủ cơ hội đều không có. Mà Tô Thần đã sớm chạy đến mới vừa hướng mình cầu cứu con kia lệ quỷ diện trước. Nói cho ta biết, nơi đây chuyện gì xảy ra? Cứu ta đi ra ngoài. Không muốn ăn ta. Van cầu ngươi không muốn ăn ta. Ta có thể tìm được tốt hơn ăn. Van cầu ngươi. Lệ quỷ ở trong kêu rên, hai mắt hóa thành đèn kịt một màu, giống như một mảnh nhỏ biến chết. Nó hướng về phía Tô Thần phát sinh giống giận, lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ còn bản năng. Vẫn là mị lực giá trị quá ít nguyên nhân. Tô Thần hít một khẩu khí. Hắn giơ lên máu của mình tay. Huyết thủ đột nhiên nứt ra, giống như là một chỉ cự mãng, dĩ nhiên đem trước mặt cái này chỉ lệ quỷ nuốt vào. Tô Thần hoạt động một chút huyết thủ, cảm giác khá vô cùng. Cái này là của mình huyết luyện quỷ thủ. Chính mình phía trước chỉ quan tâm huyết luyện quỷ thủ luyện hóa năng lực, lại đã quên huyết luyện quỷ thủ còn có cắn nuốt năng lực. Người là không cách nào giết chết quỷ, chỉ có quỷ tài có thể giết chết quỷ. Huyết luyện quỷ thủ chính là quỷ, thuộc về Tô Thần quỷ. Lấy Tô Thần thực lực hôm nay, huyết luyện quỷ thủ có thể trực tiếp thôn phệ hồng ý trở xuống toàn bộ lệ quỷ, sau đó đem chậm rãi luyện hóa, tăng cường thực lực của chính mình. Người cái tay này, Đường Di vẫn luôn đối với Tô Thần cái này chỉ huyết thủ tương đối yêu kỳ. Nàng cảm giác Tô Thần cái này chỉ huyết thủ cùng một dạng quỷ khí quan không phải thái nhất dạng. Cơ duyên xảo hợp lấy được, có thể nói là thuộc về của chính ta quỷ khí quan. Ta đưa nó xưng là ngoại tộc khí quan, huyết luyện quỷ thủ. Huyết luyện quỷ thủ mạnh mẽ và Tô Thần thực lực cùng một nhịp thở, nó tương lai nhất định sẽ cho Tô Thần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chính mình quỷ khí quan. Đường Di lại một lần bị khiếp sợ. Từ nàng và Tô Thần tiếp xúc phía sau, vẫn luôn nằm ở khiếp sợ trạng thái. Người đàn ông này trên người bí mật thật sự là nhiều lắm. Không muốn ăn ta. Tô Thần chau mày. Con kia lệ quỷ khôi phục một tia thần trí, để lại một ít lời kỳ quái. Xem ra chỉ có thể sử dụng kiểu cũ camera. Bởi vì đệ nhất trung học quỷ dị tiểu cô nương, đưa tới kiểu cũ camera làm cho Tô Thần có điểm bóng ma trong lòng. Nhưng lúc này không cần, hoàn toàn để ý không rõ mạch suy nghĩ. Hồng Linh, Mẫn Đồ, Trứng Vịt, các ngươi đứng ở ta phía sau, một ngày có chuyện, toàn lực bảo hộ ta. Tiếp lấy Tô Thần cảm giác không an toàn, đem Mùa Xuân, Lão Bản Nương, Tôn San San, Vương Lão Đầu cũng phóng ra. Bảy đại đỉnh cấp Hồng Y đứng ở Tô Thần phía sau, mới có thể làm cho Tô Thần an lòng một chút. Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy cùng loại quỷ dị bé gái quỷ dị tồn tại. Đường Di cũng xuất hiện ở Tô Thần bên cạnh, hiếu kỳ Tô Thần muốn làm gì. Căn này tầng hầm ngầm nhất định phát sinh qua chuyện rất đáng sợ. Tiểu cụ ca mê ra dần dần có hình ảnh. Trong hình, từng cổ một kêu rên người sống bị treo ở móc câu bên trên, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết cùng cầu cứu. Bọn họ tựa như thịt heo vậy, mặc người chém giết. Ở kêu rên người sống bốn phía, có mấy cái đeo mặt nạ, ăn mặc tạp dề, cầm đao cụ người sống. Những công việc này thân người cao mỗi người không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là gầy, da bọc xương. Bọn họ phảng phất nghe không được đồng loại mình kêu rên. Những thứ kia treo ở móc câu đồng bào, ở trong mắt bọn hắn cùng thịt heo không khác nhau gì cả. Đao trong tay cụ, thuần thục cắt, liên cùng xử lý xuất sinh giống nhau, lột da, lấy máu, cắt thịt, toái cốt. Tiếp lấy trên lầu lại xuống một nhóm người. Bọn họ đoan bên trên xử lý tốt thịt, xoay người ly khai. Mỗi cá nhân biểu tình đều cực kỳ lạnh nhạt, đạm nhiên. Nôn Đường Di sắc mặt trắng nhợt, đã khom lưng ngồi xổm một bên nôn khan đứng lên. Tô Thần sắc mặt cũng phi thường không tốt. Hắn gặp qua rất nhiều kinh khủng cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng đối với những thứ kia đem người sống coi như xúc sinh xử lý tình cảnh đáng sợ, Tô Thần như trước có loại buồn nôn cảm giác. Toàn thân 10 vạn 8 ngàn quặng lông phát đều dựng lên. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao có người có thể lạnh lùng như vậy xử lý chính mình đồng bào thi thể. Từ cái kia lệ quỷ lời nói tới suy đoán, xử lý những thi thể này là dùng để ăn. Đây rốt cuộc là cái gì tâm tính, Tô Thần hoàn toàn không cách nào lý giải. Cùng quỷ so với, người càng đáng sợ hơn một ít. Đóng cửa tiểu cũ camera, Tô Thần chậm hơn nửa ngày, tài năng mới có thể thoải mái một ít. Bên kia Đường Di sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thần, sau đó lấy cực kỳ bất khả tư nghị, thậm chí biểu tình không dám tin tưởng hỏi người ăn. Tô Thần gật đầu, hơn phân nửa là cái này dạng. Nguyên nhân ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng, ở Lam Tinh đại nạn đói thời đại, loại chuyện này thiếu sao? Đường Di cúi thấp đầu không nói nữa hoàn. Chương 154, quỷ bà chấp niệm năm canh. Tiểu cũ camera cho Tô Thần mang tới lực đánh vào tương đương cường liệt. Bất quá cũng tiết lộ quỷ hồ trấn một bộ phận bí mật. Nơi đây đã từng khả năng phát sinh qua cùng loại nạn đói đại sự kiện. Ở nạn đói chung, làm người đói bụng đến cực hạn, chuyện gì đều làm được. Nhưng Tô Thần đối với quỷ hồ trấn ẩn nút chân chính bí mật không có hứng thú. Hắn tới quỷ hồ trấn là vì tìm kiếm hắc cầu. Không đúng lắm. Phong ngầm dưới đất lệ quỷ xử lý xong phía sau, ngược lại làm cho Tô Thần càng thêm bất an. Hồng Linh, Trứng Vịt, Mẫn Đồ bọn họ cũng bất an, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cùng tiểu cũ ca mê ra chóc nã những người đó so sánh với. Cũng có một phần trí nhớ cùng trí khôn lệ quỷ, ngược lại càng giống như người một ít. Răng rắc thanh âm ở các ngóc ngách vang lên. Có vật gì muốn thức tỉnh? Ở đâu? Đường Di đột nhiên chỉ vào tầng hầm ngầm một góc nào đó. Tô Thần quay đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến một cái đuôi. Một cái từ bạch cốt tạo thành đuôi. Dưới đất. Đường Di lần nữa hô. Nàng và đời trước giống nhau, mỗi một lần đều có thể dựa vào trực giác mãnh liệt, trước bắt được nguy cơ. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, lay động, một cái quái xà vọt ra. Con rắn này là do đầu khớp xương tạo thành. Những thứ này đầu khớp xương hư hư thực thực thân thể con người đầu khớp xương, như nhìn kỹ, có thể ở nó khung xương trông được đến một ít ngón tay, đầu ngón chân các loại đầu khớp xương. Cũng may thực lực của nó cũng không phải là phi thường cường đại, chỉ là đỉnh cấp hồng y liễu mà Tô Thần bên này có 7 cái đỉnh cấp hồng y liễu. Thực lực cách xa to lớn như thế, xương người xà còn dám tập kích Tô Thần, liền đại biểu nó không có bất kỳ lý trí, biết giết chết nó gặp phải toàn bộ. Mẫn Đồ, Vương Lao Đầu, Mùa Xuân, đưa nó kéo vào cái bóng của ta không gian. Nghĩ biện pháp đút cho khóc quỷ, xem khóc quỷ có thể trở thành phổ thông hồng y liễu. Xương người xà vừa mới xuất hiện, đã bị triệt để áp chế. Tô Thần không gấp giết chết nó, mà là dự định đưa nó vì trò khóc quỷ. Hắn dự định nuôi một nuôi khóc quỷ. Mẫn Đồ, Mùa Xuân, Vương Lão Đầu gật đầu, ôm xương người xà trực tiếp nhảy vào Tô Thần cái bóng không gian. Một cái đỉnh cấp hồng ý cứ như vậy giải quyết rồi. Quả thực cùng tặng không giống nhau, Đường Di nhìn mục trường cầu đốc. Nho nhỏ đỉnh cấp hồng ý mà thôi. Chỉ cần không có xuất hiện bán hung trở lên khủng bố, vấn đề cũng không lớn. Đường Di lật Tô Thần một cái liếc mắt. Cái gì gọi là nho nhỏ đỉnh cấp hồng ý gì hết, quả thực quá vở xèo lẹt. Lấy Đường Di thực lực hôm nay, coi như là gặp phải phổ thông hồng y đều khó chống đỡ. Tô Thần có thể khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể cùng đỉnh cấp hồng y giao thủ.
Đi, đi địa phương khác. Ngươi cho rằng Hắc Cẩu có khả năng nhất ở đâu?
Ly khai căn phòng này, Tô Thần trong miệng mặc dù nói nho nhỏ đỉnh cấp hồng y mà thôi, nhưng đã sớm căng thẳng thần kinh, không dám có bất kỳ một tia sơ suất. Phải biết rằng hắn mới chỉ có mới vừa tiến vào Quỷ Hồ trấn, mới điều tra một cái phòng, liền gặp đỉnh cấp hồng y, có thể tưởng tượng trấn nhỏ đáng sợ đến cỡ nào.
Hắc Cẩu, ta có thể nghĩ tới chính là cửa hàng thu cưng, sủng vật y viện, hoặc là trong tiểu khu nuôi qua chó phòng ở.
Liên cung đường gì nói, Tô Thần cũng chỉ biết Hắc Cẩu khả năng ở Quỷ Hồ trấn, nhưng hắn đối với Hắc Cẩu hiểu rõ chỉ có hai chữ này, tối đa thêm lên một cái Hắc Cẩu thực nguyện.
Sở dĩ muốn ở Quỷ Hồ trấn tìm được Hắc Cẩu cũng không phải là dễ dàng như vậy, còn có một loại biện pháp. Nếu ngươi tìm kiếm Hắc Cẩu thật cùng nguyệt thực có quan hệ, như vậy lần sau nguyệt thực lúc Hắc Cẩu có thể sẽ xuất hiện.
Đường Di cái ý nghĩ này cùng Tô Thần ý tưởng không như mà hợp.
Đây là giữ gốc, nếu thật không cách nào tìm được Hắc Cẩu, cũng chỉ có thể ở nguyệt thực cùng ngày xem có thể hay không tìm được Hắc Cẩu.
Đột nhiên Đường Di nhào tới Tô Thần, một tay bịt Tô Thần miệng, đừng nói chuyện.
Đường Di hô hấp Tô Thần có thể rõ ràng ngửi được.
Cô gái này tướng mạo thật chính là vô cùng tinh xảo, ngũ quan da rẻ không có một chút tì vết nào.
Cái này phải đặt ở Lam Tinh, hoàn toàn có thể xuất đạo.
Chỉ bất quá, cái này tấm xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo gương mặt, lúc này lại giấu đầy sợ hãi.
Một cỗ kéo dài thanh âm ở trên trời vang lên, kịch liệt tâm phong, hưu hưu toàn bộ Quỷ Hồ trấn.
Bình tĩnh Hắc Hồ lúc này cũng sóng lớn nổi lên bốn phía.
Dư quang nhìn về phía bầu trời, hắc ám vô biên, cái gì đều nhìn không thấy.
Nhưng lưng hàn mang hầu như đâm thủng linh hồn.
Cái loại này vô hình đại khủng bố từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong cơ thể mỗi hạt trong tế bào, làm cho tế bào phát sinh không tiếng động kêu rên.
Có vật gì từ Quỷ Hồ trấn bầu trời đi ngang qua?
Qua rất lâu, Đường Di mới thả mở Tô Thần.
Sắc mặt của nàng so trước đó càng trắng bệnh, trên mặt sợ hãi lúc này còn chưa tiêu tán.
Tô Thần cũng nuốt nước bọt, tay chân lạnh như băng nhìn lên bầu trời.
Đó là vật gì?
Ta không biết.
Đường Di lắc đầu.
Nhưng giờ khắc này, Tô Thần, Đường Di đều hiểu.
Bọn họ đi tới địa phương khả năng không phải quỷ vực, mà là kinh dị thế giới kinh khủng hơn địa phương.
Tỷ như kinh dị thế giới ở chỗ sâu trong, giữa đêm khuya kinh dị thế giới.
Hồng Linh, chứng vị các nàng cũng bị dọa phát sợ, đã chủ động yêu cầu tiến nhập Tô Thần cái bóng không gian.
Tô Thần cần các nàng thời điểm, lại thả các nàng đi ra.
Tiên tiến gian phòng.
Ở lại bên ngoài nguy hiểm hơn.
Nói không chừng còn có nhân vật càng khủng bố hơn đi ngang qua.
Tô Thần lôi kéo Đường Di, cấp tốc tiến nhập cách mình gần nhất gian phòng.
Cái địa phương quỷ quái này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ.
Ai vậy?
Nhưng mà căn phòng này lại ở người, không phải, chắc là ở quỷ.
Thanh âm từ gian phòng ngủ truyền đến.
Nhưng Tô Thần cùng Đường Di cũng không có cảm nhận được mãnh liệt ác ý, hai người bọn họ mò lấy cửa phòng ngủ nhìn lại.
Nằm trên giường một cái lao thái thái, nàng giống như là từ trong mộ bò ra, thỏa mãn toàn bộ người đối với giàn mua tưởng tượng.
Nàng dường như thật lâu không có xuống giường, thân thể cùng túi chữ nhật, giường đều nối liền cùng một chỗ.
Đang túi chữ nhật cùng bên giường, có thể chứng kiến rất nhiều lan tràn ra huyết quản, còn có tan ra bốn phía huyết đục.
Tô Thần càng tin tưởng, cái này lao thái thái trong cơ thể đã trống không, nội tạng, huyết đục, huyết quản toàn bộ đều chảy đi ra ngoài.
Hiện tại nằm ở trên giường, thuần túy là một tấm miễn cưỡng duy trì hình người ra người.
Lao đầu tử, là ngươi trở về chưa?
Lao thái thái hỏi lần nữa.
Nàng dường như nhìn không thấy, chỉ có thể nếm thử một chút hỏi.
Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, không có ý tứ à, chúng ta mới vừa đi ngang qua, nghĩ thảo uống miếng nước.
Vừa nói, vừa hướng Đường Di nháy mắt, một ngày tình huống không đúng, liền lập tức xử lý xong lao thái thái.
Trấn trên thật lâu không có lữ khách tới.
Lao đầu tử sáng sớm đi ra, còn chưa có trở lại.
Cơ thể của ta không tốt lắm, không có cách nào xuống giường.
Thủy ở chu phòng, chính ngươi đi đón là được.
Lao thái thái hồi phục đến.
Nàng vẫn không có quá lớn ác ý lưu lộ, phản phất thực sự đem Tô Thần tại chỗ khách qua đường.
Có thể câu thông.
Tô Thần đối với Đường Di gật đầu, ý bảo Đường Di ở lại bên ngoài, chính mình đi vào cùng lao thái thái nhờ một chút.
Xem có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng.
Cảm ơn ngươi a, lão bà.
Chúng ta là từ địa phương khác tới, đi ngang qua nơi đây.
Lão bà, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc.
Ngươi ở nơi này có thấy qua hay chưa một chỉ kỳ quái hắc cẩu?
Tô Thần ngồi ở mép giường.
Lão bà thân thể quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau.
Huyết đục, huyết quản, nội tạng sói mòn, chỉ còn lại có một tấm miễn cưỡng duy trì hình người ra người.
Thân thể của hắn đã cùng giường nối liền cùng một chỗ.
Hắc cẩu, trấn nhỏ có rất nhiều chó hoang, ngươi nói là thế nào chỉ, ta cũng không rõ lắm.
Hơn 20 năm trước, ta liền tê liệt, toàn bằng lao đầu tự chiếu cố ta.
Tô Thần hỏi thăm hơn nửa ngày, lao bà đều rất có kiên nhẫn trả lời.
Tô Thần cũng làm rõ ràng rồi nàng đại khái tình huống.
Hơn 20 năm trước nàng liền tê liệt, ánh mắt cũng mù, toàn bằng bạn già của mình chiếu cố.
Có một ngày, bạn già của mình sau khi rời đi, liền cũng không trở về nữa.
Lão bà vẫn luôn ở chờ, các loại, bạn già của mình.
Đối với Quỷ Hồ trấn hiểu rõ, chỉ giới hạn ở Quỷ Hồ trấn lúc còn sống 20 năm trước.
Bây giờ Quỷ Hồ trấn đã sớm hoàn toàn thay đổi, không biết tử vong nhiều một.
Không lâu.
Hơn nữa cái này lão bà cũng không biết mình là quỷ.
Nàng cho là nàng vẫn là người, mỗi ngày duy nhất sự tình chính là đợi chờ mình bạn già trở về.
Gây ra C cấp nhiệm vụ, tìm kiếm quỷ bà già, có tiếp nhận hay không?
Tô Thần suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp thu.
Nếu như thuận đường nói, có thể giúp nàng tìm một cái bạn già, ngược lại độ khó của nhiệm vụ cũng không lớn.
Tiểu tử, nếu là ngươi nhìn thấy ta bạn già, liền nói cho hắn biết, ta rất khỏe mạnh, làm cho hắn không cần lo lắng.
Đúng rồi, phòng khách có ta bạn già bức ảnh.
Lão bà thanh âm mang theo cảm kích.
Tô Thần Đạo Câu đã biết, rời phòng, hướng về phía đường Di lắc đầu.
Là có thể câu thông quỷ, nhưng cũng không có quá đầu mối hữu dụng.
Bất quá phòng khách bức ảnh mình ngược lại là thấy được.
Tấm hình kia cư nhiên không có ở Tuế Nguyệt bên trong tiêu thất, ngược lại vẫn rất là rõ ràng.
Trong hình chính là một cái đầu tóc bạc trắng, thoạt nhìn lên cũng rất tinh thần lão đầu.
Quỷ bà chấp niệm sao?
Tô Thần tự lẩm bẩm.
Ngoại trừ dùng chấp niệm để hình dung, nếu không không cách nào nói rõ trải qua lâu như vậy Tuế Nguyệt trôi qua, tấm hình này như trước bất hủ duyên cớ.
Chương 155, đột nhiên náo nhiệt lên quỷ hồ trấn.
Tô Thần, tấm hình kia có thể mang đi, có lẽ đối với ngươi có thể dùng.
Đường Di chỉ vào lão đầu bức ảnh.
Nàng mới vừa liền tại quan sát tấm hình kia.
Bởi vì toàn bộ mục nát gian phòng, chỉ có tấm hình này là bình thường, không phải gây cho người chú ý là không có khả năng.
Nhưng mạo muội lấy đi tấm hình này, có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt.
Thẳng đến, Tô Thần từ phòng ngủ đi ra, cái này loại dự cảm xấu mới, chỉ có, tiêu thất không còn.
Tấm hình này bây giờ có thể cầm đi.
Có thể là ta tiếp nhận rồi quỷ bà nhiệm vụ.
Tô Thần gật đầu, đem bức ảnh thận trọng lấy xuống.
Tạm thời không nên trêu chọc quỷ bà.
Tô Thần nhìn một chút phòng ngủ nằm trên giường quỷ bà.
Quỷ bà vẫn cho là chính mình là người, còn sống.
Một ngày quỷ bà biết được quỷ hồ trấn chân tướng, biết trong nháy mắt hóa thành lệ quỷ.
Nàng đối với bạn già chấp niệm rất mạnh, nếu như hóa thành lệ quỷ, có thể sẽ phi thường khủng bố.
Ta từ quỷ bà trong miệng biết được, quỷ hồ trấn có rất nhiều chó hoang.
Đây là Tô Thần từ quỷ bà trong miệng duy nhất biết được đầu mối hữu dụng.
Đã biết quỷ hồ trấn đã từng khả năng phát sinh qua rất đáng sợ nạn đói, đưa tới nhân gian như ngục.
Như vậy ở nhân gian như ngục phía trước, chó hoang hẳn là trước hết thụ hại.
Ngươi có kế hoạch?
Đường Di hỏi.
Tô Thần gật đầu, lấy ra một căn trắng 24 ngọn nến,
kế hoạch có, nhưng tương đối nguy hiểm.
Nhen lửa sáp ong trúc, biết hấp dẫn quỷ vật cừu hận.
Chỗ tối quỷ vật đều sẽ bị sáp ong trúc hấp dẫn ra tới.
Động vật loại tại kinh dị thế giới gọi là âm thú, có so với lệ quỷ mạnh hơn cảm giác lực.
Tiếp lấy Tô Thần đem người nhát gan phóng ra.
Ngồi xổm nhát gan quỷ diện trước, khuyên can mãi cả buổi, người nhát gan tài nhược yếu gật đầu, tiếp nhận sáp ong trúc.
Hắn vốn là cực kỳ người nhát gan quỷ, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ sợ gần chết.
Bây giờ Tô Thần dự định làm cho người nhát gan dùng sáp ong trúc hấp dẫn quỷ vật.
Yên tâm, ngươi nhất định không có việc gì.
Một ngày xuất hiện loài chó âm thú, ngươi liền lập tức dập tắt sáp ong trúc.
Người nhát gan yếu ớt gật đầu, còn chưa nhen lửa sáp ong trúc, hắn cũng nhanh hủ chết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy, liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy.
Bên cạnh ngươi đặc thù lệ quỷ cũng thật nhiều.
Bất kể là Triệu Tiểu Ánh, vẫn là người nhát gan, đều là cực kỳ đặc thù quỷ.
Loại này quỷ, thực lực không trọng yếu, quan trọng là
bọn họ độc nhất vô nhị quỷ năng lực.
Triệu Tiểu Ánh sở hữu có thể phục chế còn lại quỷ vật thực lực cá ngục.
Người nhát gan có thể không nhìn bất kỳ chướng ngại nào vật, thậm chí là quỷ vực.
Bởi vì hắn nhát gan, sở dĩ hắn gần như không có khả năng bị giết chết.
Sáp ong trúc thiêu đốt cừu hận khí tức, cũng sẽ không đối với người nhát gan có bất kỳ tác dụng gì.
Hắn e ngại toàn bộ, há có thể cừu hận một thứ gì đó.
Quỷ hồ trấn phải có không ít đáng sợ quỷ ngoạn ý,
còn có ngẫu nhiên đi ngang qua quỷ hồ trấn quỷ đồ đạc.
Sở dĩ sáp ong trúc không thể thiêu đốt lâu lắm, một phần vạn đưa tới đại khủng bố, chúng ta cũng phải hao tổn ở chỗ này.
Chờ, các loại sáp ong trúc đưa tới âm cầu phía sau, ta sẽ nhường người nhát gan lập tức dập tắt sáp ong trúc.
Không có uổng phí ngọn nến, âm cầu sẽ phải trở lại nó chỗ cũ, chúng ta chỉ cần muốn đi chung sẽ biết.
Tô Thần đại khái giải thích một chút chính mình kế hoạch cái này kế hoạch phiêu lưu cực đại, bởi vì ai cũng không biết ở nơi này địa phương đáng sợ nhen lửa sáp ong trúc sẽ đưa tới cái gì đại khủng bố.
Nhưng đây là hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất.
Yên tâm, ta nhưng là Tân An tiểu khu tổng lầu trưởng.
Chúng ta Tân An tiểu khu tôn chỉ chính là tương thân tương ái, trợ giúp lẫn nhau.
Ngươi nhất định không có việc gì, chẳng lẽ ngươi không tin tổng lầu trưởng?
Mắt thấy Tô Thần chuẩn bị đi, người nhát gan vội vàng cầm lấy Tô Thần y phục, sợ hãi đến rồi cực hạn.
Tô Thần lại là một hồi lâu trấn an, mới chỉ có trấn an được người nhát gan.
Mang theo đường gì, hắn cần tìm một cái tốt vị trí.
Cái này vị trí muốn cùng người nhát gan bảo trì đầy đủ khoảng cách, nhưng lại nhất định phải ánh mắt rộng.
Rất nhanh, Tô Thần đã tìm được một nhà tầng 4 khách sạn.
Khách sạn này các phương diện đều phù hợp Tô Thần yêu cầu.
Đường Di nói cho Tô Thần, khách sạn mỗi gian phòng ở đều có quỷ.
Nhưng bọn hắn khách đến thăm sạn, không phải là vì xử lý khách sạn quỷ, mà là vì chọn một cái tốt vị trí.
Lầu 4 401 thất liền phi thường phù hợp Tô Thần yêu cầu.
Giải quyết hết 401 thất lệ quỷ, Tô Thần đứng ở cửa sổ, nhìn phía xa người nhát gan gật đầu.
Hắc ám thế giới, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc hỏa quang.
Người nhát gan đã đem sáp ong trúc đốt.
Ánh lửa màu trắng tản ra vô hình mùi, dần dần bắt đầu lan tràn.
An tĩnh quỷ hồ chấn giờ khắc này sôi trào lên.
Người nhát gan căn phòng phụ cận, dồn dập phát sinh động tĩnh, cửa phòng đóng chặt toàn bộ mở ra, bỏ ra ngoài một chỉ lại một con đáng sợ lệ quỷ.
Tiếp lấy tiểu trấn biên hắc hồ cũng xuất hiện cái phao, từng cổ một trắng liếu thi thể như thằn lằn vậy từ trong hồ bỏ ra.
Liên Tô Thần chỗ ở khách sạn đều xuất hiện dày đặc tiếng cửa mở.
Tiêu rên, giống giận, gào thét, làm cho yên tĩnh quỷ hồ chấn đột nhiên thay đổi náo nhiệt.
Chấn nhỏ phân cuối, xuất hiện khàn khàn rít gào, mặt đất run nhẹ nhẹ, khí tức kinh khủng bao phủ nửa cái quỷ hồ chấn.
Tiếp lấy chấn nhỏ bên kia cũng xuất hiện một màn so với đêm khuya sâu hơn hắc ám, xoẹt xoẹt kim loại tiếng va chạm vang lên.
Bầu trời cũng xuất hiện kỳ quái tiếng kêu.
Tô Tô Thần cũng không nghĩ đến, quỷ hồ trấn quỷ, cư nhiên như thế dày đặc. Bên ngoài trấn nhỏ đại hung, từ trước mắt đến xem, không ngừng một cái, ít nhất hai cái. Đường phố giao lộ, xuất hiện âm cầu tung tích. Bọn họ đầu chó triệt để hư thối, có chút đầu chó thậm chí tương tự với người đầu lâu. Thân thể của bọn họ đại bộ phận đều là hắc sắc đầu khớp xương tạo thành. Kỳ cốt đầu sạch sẽ trình độ, có thể nói cầu thấy buồn. Liên tại âm cầu xuất hiện thời điểm, một cú kéo dài tiếng kêu gào đột nhiên xuất hiện. Tiếng này dài giống như từ địa ngục truyền tới vậy, cho người ta một loại hoang vu ảo giác. Cái kia đã từng đi ngang qua quỷ hồ trấn đáng sợ đồ đạc lại xuất hiện. Lần này nó không phải đi ngang qua, mà là thẳng đến quỷ hồ trấn, thẳng đến sáp phong trúc mà đi. Người nhát gan giờ khắc này đã tắt ngọn nến. Nó sợ toàn thân đều nhanh biến thành huyễn ảnh, liền hình người đều không lành lặn. Dập tắt ngọn nến phía sau, nó giống như một cơn gió, mang theo cực hạn sợ hãi, xuyên thấu tầng tầng lệ quỷ, không nhìn toàn bộ cản trở, thẳng đến Tô Thần mà đến. Tô Thần lại không có chú ý hướng chính mình chạy như bay đến người nhát gan. 320 mà là nhìn chằm chằm gần hiện thân không biết đại khủng bố. Bầu trời càng thêm hắc ám hầu như ngưng thật. Có thể thấy rõ ràng bầu trời rơi xuống rất nhiều thanh sắt một dạng dây dài. Dây dài dính đầy không biết vật dơ bẩn. Tiếp lấy dài âm thanh vang lên lần nữa, dây dài dần dần biến mất, bầu trời hắc ám ảm đạm ba phần. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cái này một lần, Tô Thần tuy là nhìn chằm chằm vào nó xem, nhưng vẫn không có nhìn ra một nguyên cớ. Chỉ biết là, đó là nhất tôn chính mình không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Người nhát gan lúc này cũng nhào vào Tô Thần ôm ấp. Hắn sợ hãi, ôm Tô Thần, không dám ngẩng đầu, toàn thân run, thân thể cực kỳ mơ hồ. Không sao, ngoan, ngươi làm rất tốt. Không sao, đều đi qua. Tô Thần vuốt người nhát gan được lưng, không ngừng trấn an hắn. Xôi trào quỷ hồ trấn ở sáp ong trúc sau khi biến mất, lại một lần khôi phục tích mịch. Âm cầu tung tích Tô Thần cũng phát hiện, chờ, các loại, còn lại lệ quỷ đều ai về nhà nấy, chính là chính mình thời điểm hành động. Đường Di cho Tô Thần giơ cái ngón tay cái, một chương ưu. Loại này can đảm, cũng không phải bình thường người có thể sánh ngang. Làm cái kia tôn không biết đại khủng bố gần lúc xuất hiện, Đường Di nhìn liền dũng khí đều không có. Tô Thần cư nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm nó xem. Vẫn khí mà thôi. Tô Thần khoát tay áo. Dám làm như thế, trừ mình ra có cực kỳ đặc thù người nhát gan bên ngoài, còn có 4 điểm vận khí giá trị thêm được. Bằng không, coi như cho Tô Thần 3 cái mạng, hắn đều không dám chơi như vậy. Chương 156, hư hư thực thực quỷ bà bạn già đầu người cậu. Chờ, các loại, quỷ hồ trấn triệt để an tĩnh phía sau, Tô Thần mới chỉ có mang theo Đường Di ly khai khách sạn. Khách sạn cất giấu quỷ, Tô Thần không có trêu chọc, bởi vì không cần như thế. Đi tới lúc đó âm cầu xuất hiện giao lộ. Tô Thần ngồi xổm xuống, nhìn dưới mặt đất nhỏ xuống vài giọt hắc sắc dịch nhợn. Đây là âm cầu mới vừa trong miệng chảy xuống. Lại ngẩng đầu nhìn một chút giao lộ bốn phía. Trấn nhỏ đường bốn phương thông suốt, chẳng những có rộng rãi đường chính, còn có mê cung một dạng đường nhỏ, ngõ nhỏ. Âm cầu đã không thấy được, mù quáng tìm kiếm là vô cùng nguy hiểm. Có muốn hay không tái dẫn một lần? Đường Di hỏi Tô Thần. Tô Thần lắc đầu, hắn có biện pháp tốt hơn. Chỉ thấy Tô Thần đem mận đồ phóng ra. Mận đồ, ăn tươi những thứ này hắc sắc dịch nhợn, truy tầm chủ nhân của nó. Mận đồ sở hữu truy đuổi quỷ năng lực. Đường Di kinh ngạc nhìn Tô Thần. Người đàn ông này mỗi một bước kế hoạch đều không phải là tạm thời, mà là trải qua thâm tư thuộc lự mới làm ra quyết định. Thật là một nam nhân đáng sợ. Mận Độ ngắt một điểm hắc sắc dịch nhẫn, cẩn thận tỉ mỉ phía sau hướng về phía Tô Thần nói ra, "Đại ca, đi theo ta." Hắn đã có thể cảm nhận được dịch nhẫn chủ nhân đại khái vị trí. Mận Độ, tên này rất quen hay. Đường Di rất sớm đã cảm thấy tên này tương đương quen hay. Dĩ nhiên, Liên Minh Huyền Thoại Mận Độ. Ta không đi tới kinh dị thế giới trước, chỉ biết chơi Liên Minh Huyền Thoại Mận Độ. Bởi vì nó thì dày, sức hồi phục mạnh mẽ, không dễ dàng chết. Đường Di dường như cũng bị Tô Thần gợi lên hồi ức nói ra, tương lai có cơ hội trở về làm tinh nói, ta mang ngươi siêu thần. Sở hữu gợi ý hệ thống Đường Di, như chơi game, vốn là treo, chức nghiệp người chơi cũng phải đứng giữa bên. Đến lúc đó lại nói, đi. Làm tinh Tô Thần đã cảm thấy có điểm xa lạ. Hắn đã không quá thói quen làm tinh sinh sống. Nếu như chơi game gặp phải bình xịt, lấy tính cách của hắn, phòng chứng biết theo dây điện truy sát tới. Loại chuyện như vậy, ở địa cầu là phi pháp, là biết xử tử hình. Nhưng muốn tại kinh dị thế giới sống sót, nhất định phải quăng đi toàn bộ gông xiềng mới có thể sinh tồn. Đây là loài người tiến hóa, vẫn là loài người thoái hóa, ai cũng không nói lên được. Ở mận đồ dưới sự hướng dẫn, Tô Thần một đầu đâm vào cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ con đường liền giống như mê cung, hơn nữa còn có không ít đáng sợ lệ quỷ. Tô Thần có nhất chiêu siêu như bê bức ám sát năng lực. Cái bóng không gian quỷ ảnh, hồng linh huyết thủ, chứng vị hình xăm chớ chú. Tam đại quỷ năng lực phối hợp, thậm chí có thể mang đỉnh cấp hồng y lặng yên không hơi thở kéo vào cái bóng không gian, sẽ không tạo thành bất luận cái gì gây rối. Lúc đó đệ nhất trung học thôi thiện cuối cùng chính là cái này sao lặng yên không hơi thở biến mất ở phòng làm việc. Lúc đó phòng làm việc ngồi thật nhiều quỷ lão sư, gắng gượng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đường Di có loại cảm giác vô lực. Nàng dù sao cũng là người chơi bảng xếp hạng đệ nhị đại lão. Từ theo Tô Thần, chính mình liền xuất thủ cơ hội đều không có. Duy nhất có thể giúp Tô Thần còn là của mình gợi ý hệ thống. Ở mận đồ dẫn đường dưới, Tô Thần thấy được chồng chất đại lượng bạch cốt đống rác. Bạch cốt ở thời gian tàn phá dưới, đã biến thành màu đen có mùi. Có hình dạng hình dáng, đã phơi bày thạch hóa. Đại bộ phận đều đã hóa thành mảnh vụn xương cốt. Thạch hóa đầu khớp xương cũng không nhìn ra là sinh vật gì, đầu khớp xương đều bị đập thành khối dạng, lộ ra trống giống nội bộ. Có không ít âm cầu, âm miêu chờ, các loại không biết âm thu ở trong đốn rác lục soát. Tô Thần, ta dường như minh bạch rồi chút gì. Ngươi xem những thứ kia âm cậu dáng dấp, đại bộ phận thân thể huyết nhục đều biến mất, chỉ có số rất ít giữ lại thối giữa thân thể. Quỷ hồ trấn đã từng khả năng xảy ra phạm vi lớn nạn đói. Nạn đói phát sinh phía sau, người nơi này ở cực đói chung ánh mắt trước nhắm ngay trấn nhỏ động vật. Chỉ có một phần nhỏ động vật đào tẩu, núp vào, nhưng đại bộ phận đều bị ăn hết. Đã không có động vật, đói tức giận đám người, đưa mắt nhìn thẳng đồng bào của bọn hắn. Những xương kia phải là xương người, đem đập hy toái, chắc là liền cốt tủy đều không có buông tha. Có thể dù cho như vậy, cái trấn nhỏ này người sớm muộn cũng sẽ chết đói. Bọn họ đều là quỷ chết đói, đều là bởi vì đói bụng mà chết người, hẳn còn có cảm nhiễm tật bệnh mà chết người. Theo thời gian, trấn nhỏ người sống càng ngày càng ít, cuối cùng những người còn lại đã không cứ gọi được người. Thậm chí trấn nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái người sống, mấy cái này người sống ăn xong rồi trấn nhỏ toàn bộ có thể ăn, cuối cùng ở tuyệt vọng cùng đói bụng chung chết đi. Bọn họ nếu như trở thành lệ quỷ, đây tuyệt đối là nhân vật cực kỳ đáng sợ, có thể chính là quỷ hồ trấn đại hung. Chứng kiến trước mặt cái này xếp rất rưởi, Đường Di chắp vá ra khỏi quỷ hồ trấn một bộ phận bí mật. Nàng vẫn nhớ rõ xét quỷ hồ trấn bí mật là A cấp nhiệm vụ. Nhưng nạn đói là như thế nào xuất hiện, đây mới là cốt lõi nhất bí mật. Có thể Tô Thần cũng không quan tâm quỷ hồ trấn bí mật. A cấp nhiệm vụ thưởng cho tuy là phong phú, nhưng hắc cầu trọng yếu hơn. Hắn mục đích của duy nhất chính là tìm được hắc cầu, không hơn. Nhìn lấy Tô Thần qua loa lấy lệ thái độ, Đường Di liếc mắt. Tô Thần tìm hắn hắc cầu. Tự nghĩ biện pháp biết rõ quỷ hồ trấn bí mật. A cấp nhiệm vụ thưởng cho Tô Thần không để bụng, nhưng Đường Di hay là đáng tử. Nhưng mà Tô Thần ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong đó một chỉ âm cầu. Đường Di, ngươi xem con kia âm cầu. Tô Thần chỉ vào đống rác một chỉ đầu người âm cầu. Đầu lâu của nó tuy là hư thối, nhưng khá quen, dường như đã gặp ở nơi nào. Có điểm giống tấm hình kia lão đầu. Đường Di đồng tử hơi co rút lại. Tô Thần cũng đem bức ảnh lấy ra ngoài. Trong hình lão đầu cùng cái kia âm cầu đầu người hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Sẽ không như thế sao a? Tô Thần bẹp bẹp miệng. Bất kể có phải hay không là vừa khớp, Tô Thần đều dự định đi điều tra điều tra. Một người sống, sau khi chết làm sao lại biến thành một chỉ âm cầu? Chứng vịt, chuẩn bị xong chớ chú. Tận khả năng không nên kinh động còn lại âm thú. Con kia hư hư thực thực quỷ bà bạn già đầu người cậu, thực lực cũng không phải là mạnh phi thường. Ừm, đã biết. Chứng vịt gật đầu, toàn thân đầy hình xăm. Hình xăm đi qua chứng vịt hai cánh tay, bắt đầu hướng con kia đầu người cậu lan tràn. Làm hình xăm lan tràn ở đầu người cậu bên cạnh lúc, đột nhiên leo lên thân thể. Đầu người cậu còn chưa tới cùng phản ứng, lòng bàn chân liền xuất hiện một mảnh màu đen bóng ma. Hắc sắc trong bóng tối, xuất hiện một đôi cái bóng độc thủ trực tiếp nắm bóng dáng của nó. Tiếp lấy lại xuất hiện một chỉ huyết thủ, đột nhiên đưa nó kéo vào. Giải quyết. Tô Thần xoa xoa mồ hôi chán. Đừng xem dễ dàng như vậy, nhưng khoảng cách xa ám sát hành động là phi thường tiêu hao tinh thần. Đầu người cậu đã bị kéo vào cái bóng không gian. Tô Thần mang theo Đường Di cũng mau tốc độ tiến nhập cái bóng không gian. Cái bóng không gian quỷ rất nhiều, đều là Tô Thần chính mình quỷ. Hồng Linh, chứng vịt chờ, các loại, đỉnh cấp hồng y đang ở áp chế con kia đầu người cậu. Đầu người cậu điên cuồng phản kháng, khởi sướng kêu gào thê lương. Chớ kêu. Nhìn, cái này rốt cuộc là có phải hay không ngươi? Tô Thần đi tới đầu người cậu trước mặt, đem bức ảnh giơ lên mới, chỉ có. Nói cũng kỳ quái, chứng kiến bức ảnh đầu người cậu dần dần an tĩnh. Tiếp lấy giơ lên móng vuốt đang cầm bức ảnh, hai mắt chảy xuống nồng đậm huyết lệ. Xem ra vận khí của chúng ta thật là khá. Hắn hơn phân nửa là quỷ bà bạn già. Mặc dù không biết hắn vì sao biến thành cái này dạng, nhưng Tô Thần cuối cùng cũng tìm được rồi có thể câu thông quỷ vật. Chương 157, quỷ hồ trấn lúc còn sống bí mật. Đầu người cậu an tĩnh phía sau, Tô Thần mới chỉ có ngồi xổm ở bên cạnh nó. Thực lực của nó không tính là quá mạnh mẽ, chỉ là phổ thông âm cậu, cùng phổ thông lệ quỷ tương đương. Trong hình lão đầu là ngươi a? Đầu người cậu không trả lời Tô Thần, như trước đang cầm bức ảnh, hai mắt nhỏ xuống huyết thủy. Ngươi nếu như thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể tiễn ngươi đi gặp ngươi bạn già. Ngươi bạn già còn đang chờ ngươi về nhà. Đầu người cậu đột nhiên nâng lên đầu, phát sinh ố thanh âm ố ô, sau đó gật đầu. Bức ảnh nhân chắc là ngươi, vì sao ngươi biến thành bộ dáng này? Tô Thần hỏi. Đầu người cậu ô ô ô nửa ngày, dường như thật lâu không có nói chuyện. Đã không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện. Nổi lên thật lâu, quái dị trí cực thanh âm theo hắn trong miệng xuất hiện, miễn cưỡng có thể nghe tới nó đang nói cái gì. Đầu người cậu nói cho Tô Thần. Nó lúc còn sống thật là người, cũng là quỷ bà bạn già. Nhưng có một ngày, nó rời phòng đi tìm ăn. Lại gặp phải chó hoang tập kích. Những thứ kia chó hoang đói điên rồi, đã biến thành chó dữ, đồng thời đối mọi người sở hữu cực kỳ cừu hận mãnh liệt. Bởi vì trấn nhỏ mất mùa trước hết thụ hại chính là trấn nhỏ động vật. Đại bộ phận động vật đều bị ăn xong rồi, chỉ có tiểu bộ phân động vật núp vào. Di chuyển 857 vật nhóm cũng không có ăn, tàn sát lẫn nhau, thậm chí đưa mắt ở lại lạc đàn mọi người trên người. Nó liền tao ngộ rồi chó hoang tập kích, bị căn xé, gặm ăn ngay cả cặn cũng không còn. Chờ nó một lần nữa thức tỉnh, biến thành bộ dáng này. Thì ra là thế. Tô Thần gật đầu. Xem ra quỷ hồ trấn khi còn sống, quả nhiên xảy ra chuyện rất đáng sợ. Chuyện này phát sinh, làm cho quỷ hồ trấn biến thành nhân gian luyện ngục. Ta đang tìm một chỉ kỳ quái hắc cầu. Ngươi có thấy qua hay chưa? Đầu người cậu nói cho Tô Thần, trấn nhỏ có rất nhiều bộ lông là màu đen chó hoang. Hắn muốn tìm cái nào một điều. Đầu người chó vấn đề, Tô Thần cư nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Hắc cầu thật là cầu sao? Hắn cũng không biết.
trước mang ta đi xem một chút đi. Làm sơ sau khi tự hỏi, Tô Thần dự định đi trước nhìn đầu người miệng chó bên trong hắc cầu. Đưa nó phóng xuất cái bóng không gian, đầu người cầu đái lấy Tô Thần đi không ít địa phương. Hoàn toàn chính xác có tướng mạo cực kỳ quái dị âm cầu. Nhưng chúng nó đều không phải là Tô Thần muốn tìm hắc cầu. Đối với lần này, Tô Thần có điểm tâm nhét vào. Nhìn lấy hắc hồ trung tâm huyết nguyệt, hắn đang suy tư có muốn hay không dùng tiểu cũ ca mê ra chóc nã một cái đi qua vết tích. Phía trước nguyệt thực tràn diện, chính mình cũng không có triệt để tiến nhập quỷ hồ trấn, sở dĩ không nhìn thấy bất luận cái gì vật kỳ quái. Bây giờ chính mình tại quỷ hồ trấn, sẽ có hay không có phát hiện mới. Đường Di thừa dịp Tô Thần suy nghĩ trong lúc, đang ở hướng đầu người cầu hỏi thăm quỷ hồ trấn bí mật. Cùng nàng phía trước đoán giống nhau. Quỷ hồ trấn tao ngộ rồi đại nạn đói, theo thời gian tất cả nhân loại cùng động vật đều ở đây tuyệt vọng cùng đói bụng chung chết đi. Bạo phát đại nạn đói nguyên nhân, đầu người cầu cũng không phải vô cùng rõ ràng. Nó nói cho Đường Di, đại nạn đói bạo phát nguyên nhân là bởi vì bọn hắn từ một ngày nào đó bắt đầu, dù ai cũng không cách nào đi ra quỷ hồ trấn. Mỗi khi bọn họ dự định ly khai quỷ hồ trấn lúc, đều sẽ đột nhiên mất phương hướng. Chờ bọn hắn từ trong sương mù đi ra lúc, bọn họ lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở quỷ hồ trấn. Bất kể là nhân hay là động vật, đều không thể ly khai quỷ hồ trấn. Không cách nào ly khai quỷ hồ trấn. Đường Di nhíu mày, cái này thật bất khả tư nghị, không nghĩ ra. Bởi vì đầu người cẩu nói quỷ hồ trấn là khi còn sống kinh dị thế giới, ngay lúc đó trời còn chưa tối, thế giới vẫn còn bình thường. Tô Thần cũng nghe đến rồi. Hắn thật không có quá lớn kinh ngạc. Bởi vì tại kinh dị thế giới trời còn chưa tối lúc, thế giới này đã có chút kỳ quái tồn tại. Tỷ như giết chết ngươi, lắp ráp ngươi, đồng thời để cho ngươi quên chính mình chết đi chân tướng quái dị thần bí nhân. Ngay lúc đó Mộ Lâm học viện, mặt ngoài nhìn qua bình thường, kỳ thực đã trở thành quỷ giáo. Ta nhớ đến lúc ấy quỷ hồ trấn, cũng không gọi quỷ hồ trấn. Tên này ta cũng không biết là như thế nào xuất hiện. Lúc đó chúng ta thôn trấn gọi là Thanh Sơn cổ trấn, là rất nổi danh trấn nhỏ. Ta chỉ nhớ kỹ chúng ta trấn nhỏ phải có hơn 300 năm lịch sử. Lúc đó chúng ta trấn nhỏ cũng không có cái kia mảnh nhỏ hồ. Đầu người cầu suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, nó tồn lưu ký ức không nhiều lắm, đại bộ phận đều là liên quan tới bạn già, liên quan tới quỷ hồ trấn nạn đói ký ức. Không có mảnh này hồ. Nói cách khác, mảnh này hồ là cuối cùng xuất hiện. Nạn đói thời đại, nơi đó có hồ sao? Đầu người cầu lắc đầu, nạn đói thời đại, nơi đó cũng không có hồ. Hồ là nó sau khi tỉnh dậy mới xuất hiện. Thanh Sơn cổ trấn, ta dường như ở nơi nào nghe qua. Bên cạnh Tôn San San cảm thấy tên này rất quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu, Tôn San San không xác định nói ra, ta dường như nhớ kỹ cái này cổ trấn trong một đêm hủy diệt. Hình như là thiên ngoại vẫn thạch nguyên nhân, trấn nhỏ không một người may mắn còn tồn tại, hải cốt không còn. Chuyện này lúc đó huyên vẫn còn lớn, lớp chúng ta học sinh còn lén lút thảo luận qua. Vẫn thạch. Tô Thần sửng sốt một chút. Tôn San San suy nghĩ một lát sau nói ra, ta nhớ được không biết. Nàng khi còn sống đại bộ phận ký ức đều cùng đệ nhất trung học có quan hệ, khác ký ức quên mất không sai biệt lắm. Có thể nhớ kỹ Thanh Sơn cổ trấn, còn là bởi vì bọn hắn ban đồng học đã từng thảo luận qua. Ta chỉ nhớ kỹ, lúc đó Thanh Sơn cổ trấn trở thành một vùng phế tích, bị một mảnh hố sâu to lớn thôn vệ, không người còn sống. Nghe nói vẫn thạch cuối cùng cũng không có tìm được. Chuyên gia nói, chắc là kết tinh vẫn thạch, truy lạc va chạm phía sau, hóa thành khí thể tiêu thất. Đây chính là Tôn San San đối với Thanh Sơn cổ trấn duy nhất hiểu rõ cùng ký ức. Không người sinh tồn. Như vậy, đại nạn đói là như thế nào bạo phát? Trừ phi. Đường Di bỗng nhiên quay đầu nhìn đầu người cậu. Trừ phi bọn họ ngay từ đầu thì không phải là người, chính là quỷ, chỉ là cùng quỷ bà giống nhau, cũng không biết mình là quỷ. Trước không muốn có kết luận. Dù sao Tôn San San nói, trấn nhỏ không một người may mắn còn tồn tại, liền thi cốt đều không có tìm được. Tô Thần nhìn về phía hắc hồ. Hắn ngược lại nghĩ tới lúc đó ở cao ốc bỏ hoang bắt được cái kia quyển nhật ký. Quyển nhật ký Nam Hải lúc đó viết qua vài đoạn nói. Ba ba nói, có ở trên trời thật nhiều ngôi sao, mỗi cái ngôi sao bên trong đều ở một vị thần minh. Kỳ quái, ta thích nhất vì sao kia tại sao không thấy? Ngôi sao, không phải là vẫn thạch sao? Như quyển nhật ký nói là sự thật. Như vậy truy lạc quỷ hồ trấn vẫn thạch, là thần vẫn. Là thần vẫn lạc, đưa tới quỷ hồ trấn không một may mắn còn tồn tại, hài cốt không còn, cuối cùng sẽ ra cực kỳ chuyện quái dị. Chương 158, hắc cầu tung tích. Đi, chúng ta về trước quỷ bà phòng ở. Quỷ hồ trấn quá mức quỷ dị. Cái này thần bí trấn nhỏ, khả năng cùng thần vẫn có quan hệ. Nói không chừng cùng thanh đồng cửa đá cũng có quan hệ. Nó tồn tại ở kinh dị thế giới ở chỗ sâu trong, là đêm khuya kinh dị thế giới. Đối với đêm khuya kinh dị thế giới, Tô Thần không biết chút nào. Trở lại quỷ bà chỗ phòng ở. Đầu người cầu toàn thân run rẩy, yên lặng nhìn lấy phòng ngủ nằm quỷ bà. Lao đầu tử, là ngươi sao? Nằm ở trên giường quỷ bà mở miệng hỏi. Tô Thần đối với người đầu cầu gật đầu, khích lệ một cái nó. Dù sao rời nhà lâu như vậy chưa có trở về, cũng không phải đầu người chó ý nguyện. Thế gian này, không có ai biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước. Là ta đã trở về. Đầu người cầu cảm kích nhìn thoáng qua Tô Thần, tiến nhập phòng ngủ. C cấp nhiệm vụ, tìm kiếm quỷ bà bạn già. Hoàn thành. Thưởng cho 1000 điểm kinh nghiệm. Vinh dự vân chương có hiệu lực, khen thưởng thêm 200 điểm kinh nghiệm. Thưởng cho quỷ tiền 5 miếng. Nhiệm vụ độ khó tương đối nhỏ, thưởng cho cũng tương đối lớn nhất. Dài răng giật thời gian trôi qua dưới, quỷ bà cùng nàng bạn già rốt cuộc gặp lại lần nữa. Đáy hồ có cái gì? Mảnh này hồ đã không phải là chúng ta phía trước nhảy vào đi cái kia mảnh nhỏ hồ. Giờ khắc này Đường Di cũng chú ý tới hắc hồ. Hắc hồ đáy hồ có cái gì, rất nguy hiểm.
Ừm, phía trước chúng ta vẫn không thấy hắc hồ.
Tô Thần đem tiểu cũ camera lấy ra ngoài. Bây giờ biết hắc hồ xuất hiện nguyên nhân khả năng cùng vẫn thạch có quan hệ. Như vậy hắn định dùng tiểu cũ camera tận mắt nhìn một cái tình huống lúc đó. Đem tiểu cũ camera nhắm ngay hắc hồ. Xuất hiện ở mơ hồ, vạn mèo dưới, dần dần có hình ảnh. Trong hình, quả nhiên không có hắc hồ, mà là một mảnh phồn hoa trấn nhỏ. Trấn nhỏ cổ hương cổ sắc, rất có niên đại cảm giác. Có rất nhiều du khách đều ở trong trấn nhỏ vừa nói vừa cười chụp ảnh lưu niệm. Còn rất nhiều tất cả lớn nhỏ thương than thét. Đầu người cậu nói không sai, ngay từ đầu quỷ hồ trấn cũng không có hồ. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Hết thảy đều rất bình thường. Bên trong trấn nhỏ du ngoạn nối liền không dứt. Đó là Hồng Linh sao? Trong lúc bất chợt, Tô Thần thấy được một cái nhìn quen mắt nữ hải. Nữ hải từ dưới xe bước tới, hưng phấn nhìn lấy thanh sơn cổ trấn. Hồng Linh, ngươi xem, đó là người sao? Tô Thần vội vàng hô Hồng Linh. Hồng Linh nhìn hồi lâu, chắc là ta đi. Nhưng ta không có ký ức. Tô Thần, cô gái kia, chính là cô gái kia đem ta đẩy xuống trục thang máy. Nàng vốn là ta tốt nhất khuê mật. Gọi cái gì, nàng gọi cái gì? Hồng Linh cầm lấy tóc. Nàng không nghĩ ra, nhưng trong hình dắt cùng với chính mình tay, cùng chính mình ở cổ trấn ăn ăn vặt cô gái kia, Hồng Linh sẽ không nhận sai. Tô Thần âm thầm nhớ trong hình nữ hải. Cô gái này cùng Hồng Linh có rõ ràng phân biệt. Hồng Linh lúc còn sống tính cách rất rộng rãi hoạt bát, mà cô gái kia thoạt nhìn lên có điểm hướng nội, không nói nhiều, vẫn luôn yên lặng theo Hồng Linh. Đại bộ phận tình huống là Hồng Linh nói, nàng an tĩnh nghe. Đó là một cái thoạt nhìn lên rất ôn nhu, đến trên người dưới đều tỏa ra ôn nhu nữ hải. Cô gái như thế, tại sao lại đem Hồng Linh mang tới Tân An tiểu khu, sau đó lại đem đẩy xuống chụp thang máy, đem hình dạng của nàng gìn sót, bảo lưu ở máy chụp hình chung. Bất kể nói thế nào, đây là Hồng Linh cái thứ hai cửu nhân. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, Hồng Linh cùng cô gái kia ở trấn nhỏ dừng lại mấy ngày phía sau rồi rời đi. Hồng Linh đối với mình đi qua Thanh Sơn cổ trấn ký ức hoàn toàn không có. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, Tô Thần điều chỉnh một cái tốc độ. Ở Hồng Linh ly khai Thanh Sơn cổ trấn 3-4 ngày phía sau, cổ trấn tràn ngập nồng nặc sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ cổ trấn, cho giá cá cổ xưa này cổ trấn mang theo sắc thái thần bí. Thời tiết như vậy, ngược lại đưa tới càng nhiều hơn du khách, đối với Thanh Sơn cổ trấn cảnh sắc âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng Tô Thần lại cảm thấy không thích hợp. Cái kia bạch sắc vũ khí, hắn cho rằng xuất hiện rất quỷ dị. Quả nhiên, ở sương trắng bao phủ Thanh Sơn cổ trấn vài ngày sau, bên ngoài xương trắng trong lúc bất chợt tiêu tán không còn. Bên ngoài tốc độ tiêu tán, phản phất bị cái gì đồ vật hút một cái làm. Rất nhiều chấn nhỏ hộ gia đình cùng lữ khách đều ra khỏi phòng, lẫn nhau khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Tới. Tô Thần biểu tình đột nhiên ngưng trọng. Cổ trấn bầu trời phân cuối, xuất hiện một luồng bạch quang. Trong tốc độ của ánh sáng càng lúc càng nhanh, thẳng đến Thanh Sơn cổ trấn mà đi. Sương mù dày đặc xuất hiện cùng sương mù dày đặc biến mất, liền cùng cái kia sợi bạch quang có quan hệ. Không đến một phút đồng hồ, bạch quang chui vào Thanh Sơn cổ trấn. Tiếp lấy toàn bộ màn hình trắng phao. Kịch liệt tiếng ồn, các loại kêu khóc tiếng kêu thảm thiết ở trong màn ảnh lưu truyền. Tô Thần trong tay tiểu cũ máy chụp hình cũng ở run rẩy kịch liệt. Màn hình đều răng rắc xuất hiện một đạo vết nứt. Sợ Tô Thần vội vàng đem tiểu cũ máy chụp hình đóng cửa. Bạch Mang tập kích Thanh Sơn cổ trấn, liền tiểu cũ máy chụp hình đều ảnh hưởng đến. Hay hoặc là nói, Bạch Mang chung chuyện đã xảy ra, tiểu cũ máy chụp hình đều không thể chóp nã. Như mạnh mẽ chóp nã, tiểu cũ máy chụp hình có thể sẽ nổ tung. Nó phẩm chất vẫn là quá thấp, chỉ có C cấp. Đó là vẫn thạch sao? Đường Di cũng nhìn thấy. Tô Thần không xác định, bởi vì hắn hoàn toàn không có thấy rõ cái kia bạch mang rốt cuộc là thứ gì. Tốc độ quá nhanh, coi như đem lần tốc độ thả chậm đều không thể bắt được. Nhưng có thể xác định chính là Thanh Sơn cổ trấn biến mất, hắc hồ xuất hiện, đại nạn đói sinh ra đều cùng cái kia sợi bạch mang có quan hệ. Một lần nữa mở ra tiểu cũ máy chụp hình, nó màn hình xuất hiện một vết nứt, làm cho Tô Thần cực kỳ đau lòng. Đây chính là ẩn dấu phó bản lấy được một số thứ, phẩm chất mặc dù không cao nhưng cực kỳ chân quý. Đường Di, ngươi có hay không đạo cụ thăng cấp thạch? Đường Di lắc đầu. Tô Thần sờ sờ màn ảnh vết nứt, chờ mình lại thu được một viên đạo cụ thăng cấp thạch, trước thăng cấp tiểu cũ máy chụp hình. Tiểu cũ máy chụp hình thăng cấp phía sau, nó tổn thương biết khôi phục, hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh. Cũng may, lúc này vết nứt không lớn, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lần nữa nhấc lên tiểu cũ máy chụp hình. Lần này Tô Thần không tính chóc nã Thanh Sơn cổ trấn đột nhiên rơi xuống bạch mang, mà là nhắm ngay quỷ giữa hồ huyết nguyệt. Hắn muốn nhìn một chút, huyết nguyệt đến cùng bị cái gì đồ vật ăn tươi, mới có thể hình thành 5 phút đồng hồ thủy động. Màn hình đang vặn vẹo trong mơ hồ dần dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình một mảnh yên tĩnh hồ nước, nước hồ ở giữa có một vòng hoàn chỉnh huyết nguyệt. Màn này vẫn duy trì thật lâu, liền cùng đứng im một dạng. Thẳng đến mặt hồ đột nhiên mạo hiểm kịch liệt cái phao, liền cùng nước sôi sôi trào vậy. Huyết nguyệt cũng xuất hiện biến hóa. Một chỉ nhỏ dài hắc cầu xuất hiện ở huyết nguyệt bên trong. Tốc độ của nó cực nhanh, ở huyết nguyệt trung đấu đá lung tung. Phát hiện đụng không mở phía sau, mở cái miệng rộng cắn xé ở huyết nguyệt bên trên. Rõ ràng là cái bóng huyết nguyệt, lúc này liền cùng giấy trắng giống nhau bị xé nát, nuốt trọn. Làm huyết nguyệt tiêu thất, chỉ còn lại có vầng sáng màu đỏ ngòm phía sau, mặt hồ thủy bắt đầu chảy ngược. Ở chảy ngược chung, chỉ còn lại có vầng sáng màu đỏ ngòm nguyệt hoàn, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Còn có thể chứng kiến con kia nhỏ dài hắc cầu. Nó nỗ lực đụng vỡ huyết nguyệt, có thể theo huyết nguyệt khôi phục, nó có ở đây không cam chung biến mất. Tùy theo, Tô Thần, Đường Di trồi lên mặt nước. Hắc cầu ở huyết nguyệt cái bóng chung. Tô Thần đồng tử thình lình co rút lại. ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vô biên hắc ám, cái gì đều nhìn không thấu. Nhưng mặt nước đã có một vòng rõ ràng huyết nguyệt cái bóng. Nếu cái bóng không thuộc về bầu trời, như vậy Tô Thần đưa mắt liếc về mặt hồ. Mặc dù thái quá không phù hợp lẽ thường, nhưng Tô Thần cho rằng, huyết nguyệt cái bóng đầu nguồn khả năng đến từ chính đáy hồ. Con kia hắc cầu tung tích chính mình rốt cuộc phát hiện. Nhưng này rốt cuộc là thứ gì, Tô Thần vẫn không có bất cứ manh mối nào tấc. Chương 159, người nam nhân kia thật đúng là quá điên cuồng năm canh. Vung tiểu cũ máy chụp hình, Tô Thần đem quỷ họa đem ra. Có thể quỷ họa bên trong khủng bố sọ liền cùng chết rồi vậy, không có bất kỳ phản ứng. Vô luận như thế nào hỏi, khủng bố sọ cũng không có nhúc nhích. Xem ra khủng bố sọ cũng không hy vọng ta được đến hắc cầu. Không có biện pháp, Tô Thần chỉ có thể đem quỷ họa lần nữa tân trang vào ba lô. Cùng nó làm giao dịch lý tưởng, triệt để là cắt đứt. Ngươi trước nói, đáy hồ rất nguy hiểm. Tiếp lấy Tô Thần quay đầu hỏi Đường Di. Đường Di gật đầu. Nơi này hồ nước mặc dù không là sát thủy hợp thành, nhưng như trước vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phía trước có thể lội trở về bên bờ, là bởi vì nguyệt thực nguyên nhân. Nguyệt thực kết thúc trong vòng mười mấy phút, hồ nước tạm thời là an toàn. Nếu là ngươi nghĩ điều tra hắc hồ đáy hồ, sẽ chờ nguyệt thực sau khi kết thúc, thêm lên nguyệt thực hình thành thủy động, có chừng 15 phút đồng hồ thời gian. Đường Di cho Tô Thần thập phần cặn kẽ đáp án. Bên ngoài độ chính xác đã đạt đến phút 15 phút. Tô Thần nhìn lấy hắc hồ. Lớn như vậy hắc hồ, 15 thuộc bổn phận phòng trừng đều không thể lặn xuống đáy hồ, càng chưa nói tìm kiếm huyết nguyệt đầu nguồn. Vì vậy, Tô Thần xuất hiện một cái cực kỳ lớn can đảm ý tưởng. Giả như nguyệt thực sau khi xuất hiện, ta tiến nhập thủy động tuyển trạch ở lại trong đó, ngươi cảm thấy ta có thể còn sống rời đi sao? Nguyệt thực bắt đầu phía sau, tầng sâu kinh dị thế giới cùng bề mặt kinh dị thế giới biết tạm thời xuất hiện một cái 5 phút đồng hồ thời gian chỗ hổng. Chỗ hổng chắc là huyết nguyệt mở ra. Nếu hắc cầu xuất hiện ở huyết nguyệt bên trong, như vậy Tô Thần nếu như ở lại chỗ hổng, chờ các loại chỗ hổng tiêu thất, huyết nguyệt một lần nữa xuất hiện, hắn có thể hay không cùng hắc cầu đạt đến cùng là một chỗ? Mà cái chỗ này chính là huyết nguyệt cái bóng. Không thể. Đường Di lắc đầu, cho Tô Thần một cái xác định đáp án. Nếu như thêm lên cái này đâu? Tô Thần đem tam tiêm lưỡng nhận thương cắm trên mặt đất. Có thể, nhưng rất nhỏ. Lại tăng thêm cái này, ta có thể không thể sống lấy đi ra. Tô Thần đem quỷ họa đặt ở mặt bàn. Đường Di đồng tử run nhẹ nhẹ. Nàng không biết quỷ họa trung rốt cuộc là thứ gì, cái kia từng cục phá toái đầu khớp xương, lại làm cho gợi ý hệ thống không ngừng gợi ý chính mình, cách xa nó, cách xa nó. Nhưng đối với Tô Thần vấn đề, gợi ý hệ thống cũng cho ra khỏi gợi ý, có thể sống ly khai. Tốt. Nghe được Đường Di sau khi trả lời, Tô Thần đem quỷ họa cùng tam tiêm lưỡng nhận thương thu vào. Hắn tin tưởng Đường Di trực giác. Khủng bố sọ đã từng cùng Dương Tiễn giết chóc quá, bị Dương Tiễn chạm sát đến bây giờ bộ dáng này. Thần thoại ghi chép Dương Tiễn bên người chó sủa làm hao thiên quyển, là Dương Tiễn đắc lực chiến tướng. Nếu Dương Tiễn cùng khủng bố sọ giết chóc quá, như vậy hắc cầu vậy cũng cùng khủng bố sọ chém giết quá. Tiến nhập huyết nguyệt trung, một ngày phát hiện đó là chính mình không cách nào đối mặt khủng bố địa phương. Tô Thần sẽ trực tiếp phóng xuất khủng bố sọ, vì mình sáng tạo rời đi cơ hội. Sở hữu có thể chặt đứt hết thảy tam tiêm lưỡng nhận thương, Tô Thần cho rằng chính mình còn sống rời đi tỷ lệ rất lớn. Còn thả ra khủng bố sọ, Tô Thần cũng làm tốt lắm thu về kế hoạch. Ở huyết nguyệt trung, khủng bố sọ nhất định sẽ cùng hắc cầu phát sinh kịch liệt chém giết. Nó chẳng những sẽ không khôi phục, ngược lại sẽ thụ thương nặng hơn. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần sử dụng quên xương đầu năng lực, tuyển trạch chính mình quên mất phóng xuất khủng bố sọ sự tình, là được rồi. Liên tại Tô Thần suy nghĩ trong lúc, quỷ họa xuất hiện nóng bỏng cảm giác. Mang lấy ra, quỷ họa xuất hiện một chuyến huyết tự. Đem ta vứt bỏ ở huyết nguyệt trung, coi như sở hữu quên xương sọ đều không thể thu về ta. Ta có thể vì ngươi cung cấp một khối thuộc về ta đầu khớp xương. Để báo đáp lại, không thể đem ta nhét vào huyết nguyệt trung khủng bố sọ cư nhiên có thể đoán được Tô Thần ý tưởng. Sở dĩ chủ động cho Tô Thần cung cấp an toàn ly khai huyết nguyệt biện pháp. Có thể. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết, hắc cầu rốt cuộc là thứ gì. Tô Thần đáp ứng rồi, đồng thời trả lại cho ra khỏi trán của mình bên ngoài yêu cầu. Hắn nhất định phải rõ ràng hắc cầu rốt cuộc là đồ chơi gì. Cái này liên quan chính mình duy nhất tính thần thoại chức nghiệp. Nhưng quỷ họa không có phản ứng, nó không muốn trả lời Tô Thần vấn đề, tuyển trạch không nhìn. Vô luận Tô Thần như thế nào uy hiếp, khủng bố sọ đều không có bất kỳ phản ứng. Xem ra ngươi thực sự rất không muốn để cho ta bắt được thần thoại chức nghiệp. Khủng bố sọ càng là như vậy, Tô Thần càng phải bắt được thần thoại chức nghiệp. Tô Thần, ngươi quỷ họa giam giữ đến tận đấy là cái gì? Đường Di chứng kiến Tô Thần đem quỷ họa để vào ba lô phía sau, mới, chỉ có, nhỏ giọng hỏi. Tô Thần lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ lắm. Nó rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu có phá hủy biện pháp của nó, tận lực trực tiếp đem nó phá hủy. Phá hủy, Tô Thần cũng có quá cái ý nghĩ này, nhưng gần như không có khả năng làm được. Khủng bố sọ là Tô Thần hiện nay đã biết duy nhất một cái không có khả năng bị giết chết tồn tại. Đó là Dương Tiễn đều không thể giết chết nhân vật khủng bố, càng chưa nói mình. Kế tiếp Tô Thần liền muốn chờ đợi lần thứ hai nguyệt thực. Đang chờ đợi lần thứ hai nguyệt thực trong lúc, hắn nhìn một chút phòng ngủ nằm quỷ bà cùng đầu người cậu. Đầu người cậu ghé vào quỷ bà bên cạnh gối đầu bên đang ngủ. Quỷ bà cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ khí tức trên người đều biến mất, phảng phất đã chết. Đây là tình huống gì, Tô Thần cũng không rõ lắm. Nhưng hắn không có đi quấy rối, chỉ là yên lặng khép cửa phòng lại. Phía sau thời gian, Tô Thần không có đi quỷ hồ trấn bất kỳ địa phương nào, mà là tuyển trạch an tĩnh chờ đợi. Đường Di ngược lại là đi ra ngoài chạy hết vài vòng. Nàng ngược lại là nghĩ triệt để làm rõ ràng quỷ hồ trấn tất cả bí mật. Đáng tiếc không hề thu hoạch.
Lần thứ hai nguyệt thực thời gian rất nhanh thì đến. Mặt hồ bình tĩnh bắt đầu sôi trào, cô lỗ lỗ mạo hiểm đại lượng cái phao. Huyết nguyệt trung xuất hiện một chỉ hắc cầu. Cái này chỉ hắc cầu cùng phía trước giống nhau, nỗ lực lao ra huyết nguyệt. Khi phát hiện không cách nào xông ra phía sau, phẫn nộ xé nát huyết nguyệt. Huyết nguyệt bị xé nát phía sau, hóa thành nguyệt hoàn, hình thành thủy động. Đại lượng âm thủy chảy ngược trong đó. Tô Thần thì biết rõ, hắn cơ hội tới. Đường Di, đi. Ngươi trực tiếp lựa chọn rời đi, không cần phải xen vào ta. Đường Di biết Tô Thần muốn đi chỗ nào, không có phản bác, chỉ là lo lắng nhìn hắn một cái. Nguyệt thực bên trong hắc cầu sau khi biến mất, Tô Thần cùng Đường Di tuyển trạch hành động. Hai người chạy nhanh trên mặt hồ, dồn dập nhảy vào thủy động biến mất. Đáy nước vòng xoáy nước xuất hiện lần nữa, cùng phía trước giống nhau, làm vòng xoáy nước xuyên thấu đáy hồ, thiên địa bắt đầu điên đảo, trọng lực phát sinh cải biến. Quay đầu, Đường Di có thể thấy rõ ràng, Tô Thần cơ tam tiêm lưỡng nhận thương, vô căn cứ tan biến khủng bố khí lãng, trực tiếp cắt đứt vòng xoáy nước. Tô Thần cũng biến mất ở mảnh này hồ giao tiếp đáy hồ cùng mặt hồ. Mà Đường Di, ở trọng lực điên đảo dưới bỗng nhiên ghim ra 5.5 mặt nước. Nàng biết mình về tới bề mặt kinh dị thế giới, đã cách xa chân chính quỷ hồ trấn. Nhưng mảnh này sát thủy hắc hồ tốt nhất không nên dừng lại. Cấp tốc ly khai sát thủy hắc hồ, đứng ở bên bờ. Chờ, các loại, thủy động tiêu thất, huyết nguyệt xuất hiện chốc lát, Đường Di dường như thấy được huyết nguyệt trùng xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cùng Tô Thần thân hình rất giống. Cái kia gọi Tô Thần nam nhân thật là quá điên cuồng, cái gì cũng dám. Liên gợi ý hệ thống đều vô hạn cảm thán một tiếng. Đây quả thực là chính là lấy mạng không làm mệnh. Không ở trong điên cuồng hủy diệt, liền tại trong điên cuồng trọng sinh. Đường Di tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, Tô Thần vì sao vẫn chiếm lấy bảng xếp hạng đệ nhất danh. Coi như sở hữu hệ thống chính mình, cũng vẫn không cách nào siêu việt đối phương. Thế gian này vốn cũng không có ăn chỗ bánh. Muốn thu được cái gì, liền cần trả giá cái gì. Chương 160, Huyết Nguyệt Trung xuất hiện đại khủng bố. Tô Thần phiêu phủ ở một mảnh không gì sánh được trong bóng tối. Mảnh này hắc ám phảng phất bị thời gian triệt để quên. Ở chỗ này, ngươi thậm chí không cảm giác thời gian trôi qua. Một giây tức là vĩnh hằng lại phảng phất là một giây. Toàn bộ thế gian, phảng phất chỉ còn lại có Tô Thần một người. Cô độc, kiềm nén, tuyệt vọng, không cam lòng tâm tình giống như là hạt giống ở Tô Thần trong lòng ngọc dễ phát mầm. Đây chính là huyết nguyệt thế giới sao? Tô Thần thậm chí không biết mình chỗ ở là hiện thực, vẫn là hư huyễn. Tiếp lấy hắc ám phảng phất sôi trào. Đang sôi trào chung, một chỉ lại một con nhỏ dài trong mắt màu đỏ ngòm, còn như thác nước xé mở hắc ám chậm rãi mở. Rất nhanh, toàn bộ hắc ám hiện đầy rậm rạp chẳng trị trong mắt màu đỏ ngòm, có thể so với bầu trời đời sao. Nhưng đây cũng không phải là đời sao, đây là nào đó kinh khủng thú nhãn. Bởi vì này chỉ con mắt bên trong tràn đầy ngập trời lệ khí, sắc khí, điên cuồng, tàn nhẫn, âm lãnh, tàn bạo. Tô Thần ở vô số trong mắt màu đỏ ngòm nhìn soi mói, thân thể hầu như nứt ra, não hải hầu như tan vỡ. Ánh mắt chủ nhân cũng không có đối với Tô Thần khởi xướng công kích, chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn. Nhưng trong con ngươi nổi lên đáng sợ, giống như từng cây một cốt thép, tiết xuyên thấu qua Tô Thần thân thể, tiến vào Tô Thần não hải, đồng thời trong đầu điên cuồng khuấy động. Lệ khí, sát khí, điên cuồng các loại đáng sợ khí tức, vô cùng bất nhập tiến vào Tô Thần trong cơ thể, lay động lý trí của hắn. Như người bình thường đối mặt trong bóng tối cái này vô số con mắt, liền một giây đều nhịn không được. Hắn sẽ trực tiếp rơi vào điên cuồng, trở thành không có 24 bất kỳ lý trí gì sát nhân quỷ. Coi như Tô Thần sở hữu cực kỳ cường đại tinh thần lực, cũng nhịn không được loại này khủng bố bao tác. Ánh mắt của hắn cũng trở nên huyết hồng, bên trong xuất hiện điên cuồng tâm tình. Đây không phải là Tô Thần huyết nhãn, mà là cái kia vô cùng bất nhập quỷ dị, triệt để khơi dậy Tô Thần tâm tình tiêu cực. Hắn ở ánh mắt nhìn soi mói, đã không thể nghịch chuyển hướng không có lý trí sát nhân quỷ chuyển biến. Tốt vào giờ khắc này, Tô Thần cái trán con mắt thứ ba bỗng nhiên mở. Cái này chỉ nhãn là đen đủi, nhìn lâu, thậm chí có thể chứng kiến bên trong tràn đầy vô biên hắc ám, ngập trời tàn sát bừa bãi. Hắc thiên nhãn mở phía sau, Tô Thần đầu lâu phảng phất thực sự nứt ra. Từng cái khe hở màu đen đóng đầy Tô Thần ngũ quan, giống như một tấm cực kỳ phá toái mặt nạ. Những thứ này vết nứt cùng hắc thiên nhãn, cùng bốn phía vô biên hắc ám hòa làm một thể, hầu như muốn đem Tô Thần triệt để hòa tan. Nhưng cũng là hắc thiên nhãn không khống chế được, làm cho Tô Thần khôi phục một luồng thần trí. Hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, dùng sức to lớn, hầu như đem đầu lưỡi cắn đứt. Náo hải rốt cuộc cảm nhận được thân thể trưởng không quyền. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương bỗng nhiên chém xuống giống giận, vô căn cứ tan biến. Kinh khủng khí lãng lay động hắc ám. Tô Thần cặp mắt huyết hồng cấp tốc tiêu thất, khôi phục thanh minh. Trên mặt vết nứt cũng cực tốc tiêu thất. Một thương này, hầu như hao hết Tô Thần hết thể tinh thần lực. Hắn ngay cả lập khí lực cũng không có, nhất định phải hai tay cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, mới có thể tránh miễn mình ngã xuống. Cả người giống như là hư thoát vậy, y phục đều triệt để ướt đẫm. Chỉ là một lần đơn giản đối kháng, không phải, nói đúng ra là một lần đơn giản đối diện. Hắn thiếu chút nữa tan vỡ. Khủng bố sọ, cho ta một căn xương của ngươi, đây là ngươi đáp ứng ta. Hắc cầu đáng sợ, đã triệt để vượt quá Tô Thần tưởng tượng. Hắn đã không có đến hắc cầu tâm tư, chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. Mà chạy khỏi nơi này phương pháp xử lý chỉ có một cái, đó chính là dùng khủng bố sọ hấp dẫn huyết mâu chú ý, sau đó chính mình thừa cơ phá vỡ hắc ám, chạy khỏi nơi này. Quỷ họa bên trong nặn ra một khối lớn chừng hột đảo đầu khớp xương. Tô Thần lập tức đem đầu khớp xương lấy ra ngoài, nắm ở trong tay. Này cái đầu khớp xương bình thường không có gì lạ, cùng một dạng đầu khớp xương không khác nhau gì cả. Nhưng khi này cái đầu khớp xương lúc xuất hiện, tất cả huyết mâu dồn dập nhìn về phía Tô Thần bàn tay.
Huyết mâu xuất hiện cừu hận mãnh liệt cùng điên cuồng. Hắc ám bắt đầu sôi trào, Tô Thần cánh tay bắt đầu vặn mèo. Hắn cắn chặt răng, bỗng nhiên đem vật cầm trong tay đầu khớp xương ném ra. Con mắt màu đỏ ngòm dồn dập bắt đầu cách xa Tô Thần, đồng thời bốn phía xuất hiện đáng sợ tiếng kêu gào, giống như là có 10 vạn con cẩu cùng nhau chu lên. Mà Tô Thần cũng thừa dịp lúc này, cố nén chính mình không khỏe, cơ tam tiêm lượng nhận thương gầm nhẹ, vô căn cứ tan biến. Hắc ám không gian, giống như là vậy, trong nháy mắt bị xoẹt một lỗ hổng. Chỗ hổng bên trong hắc ám cùng nơi này hắc ám so sánh với, nơi đó nhất định chính là ban ngày. Không nói hai lời, Tô Thần trực tiếp chui vào. Đường Di vẫn còn ở sát khí hắc hồ quan sát Huyết Nguyệt. Trong lúc bất chợt, Huyết Nguyệt ở giữa xuất hiện một đạo vết nước, giống như là đột nhiên bị người kéo ra khóa kéo. Sau đó, Tô Thần liền ra hiện tại mặt hồ. Sắc mặt của hắn trắng đáng sợ, khoe miệng giữ lại tiên huyết, cả người suy yếu đến rồi cực hạn. Tô Thần. Đường Di vội vàng tiến lên, bởi vì nàng phát hiện, Tô Thần ngay cả lập khí lực cũng không có. Như vậy ưu việt một người nam nhân, lúc này cư nhiên suy yếu đến cần chính mình đỡ, tài năng mới có thể miễn cưỡng hành động. Đi, rời đi nơi này. Đây là Tô Thần đi ra câu nói đầu tiên. Đường Di nhất thời không có phản ứng kịp, ngươi bắt được hắc cầu rồi hả? Tô Thần lắc đầu, vậy tạm thời không phải ta có thể lấy được một số thứ. Đi mau. Trên mặt hồ Huyết Nguyệt lúc này xuất hiện biến hóa. Tô Thần cắt một đạo chỗ hổng, lúc này ở mặt hồ nhộn nhạo dưới bắt đầu mở ra, mở rộng. Giống như là cá nheo trương khai miệng lớn, mạo hiểm nồng nặc hắc khí. Miệng lớn chung, Tô Thần cùng Đường Di có thể thấy rõ ràng một đôi đang ở hướng ra phía ngoài dòm ngó Huyết Mâu. Ta khả năng đem một cái đại khủng bố thả ra rồi. Tô Thần cố nén hể vải đứng lên, trong tay gắt gao nắm bắt tam tiêm lưỡng nhận thương. Huyết Nguyệt bên trong chỗ hổng càng lúc càng lớn, nô ra hắc khí càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hắc hồ lăn lộn ngập trời sóng đen. Huyết Nguyệt cũng ở ngập trời sóng đen chung càng thêm mơ hồ, phản phất bị cái gì đồ vật xé thành mảnh nhỏ, gần tiêu thất. Đã không còn kịp rồi. Bây giờ muốn đi, đã triệt để không còn kịp rồi. Trong bóng tối Huyết Mâu đã triệt để đem Tô Thần khóa được rồi. Đường Di, ta đã không có biện pháp đi, nó đã để mắt tới rồi ta. Dẫn các nàng ly khai. Tô Thần đem Hồng Linh bọn họ phóng ra. Mình đã không có biện pháp ly khai, bây giờ có thể sống mấy cái liền sống mấy cái. Còn có cái này. Quỷ họa trung quan áp chứ khủng bố sọ. Khủng bố sọ sở hữu nghiền nát quỷ vực cùng thông linh nghi thức, có thể cùng làm tinh liên hệ. Tô Thần đã bắt đầu bàn giao di ngôn. Trong bóng tối Huyết Mâu khủng bố, hắn đã rõ ràng cảm thụ qua. Nếu không có khủng bố sọ cho xương của mình, chính mình đã sớm chết rồi. Đi mau. Hồng Linh bọn họ còn muốn cùng Tô Thần lưu lại liều mạng, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không rõ ràng trong bóng tối đại khủng bố rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Ở Tô Thần tiếng gầm gừ chung, bọn họ chỉ có thể hướng 10 đường xe buýt chạy đi. Rất nhanh, bên hồ chỉ còn lại Tô Thần một cái. Lúc này mặt hồ Huyết Nguyệt đã hoàn toàn biến mất. Hồ nước đang lăn lộn dưới, từ trung gian triệt để nước ra. Có vật gì phải ra khỏi tới. Tô Thần hầu như đem tam tiêm lưỡng nhận thương bóp gãy, mồ hôi trán điên cuồng chảy xuống. Náo hải thoáng hiện quá không cam lòng, nhưng đối mặt như thế khủng bố, không cam lòng chỉ là tái nhợt. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, một cái duy nhất tính chuyên trúc nhiệm vụ cư nhiên sẽ đưa tới đáng sợ như vậy tồn tại. Nhớ kỹ Đường Di đời trước nói, duy nhất tính chuyên trúc nhiệm vụ tuy là khủng bố, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Nó nhất định sẽ cho người chơi lưu lại một tia sinh cơ. Nhưng cái này sợi sinh cơ đến cùng ở nơi nào, Tô Thần hoàn toàn nhìn không thấy, hắn đã tận lực. Tử vong hắn không phải 197 e ngại. Nhưng này một đời hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm, liền muốn dừng bước tại này. Thật là rất không cam tâm a. Trong bóng tối Huyết Mâu càng ngày càng gần. Khả năng liền ở giây tiếp theo, đều dự định liều mạng Tô Thần, trong mắt đều kém chút ngã xuống. Bởi vì từ mặt hồ nứt ra trong bóng tối, chạy đến một chỉ mini tiểu hắc cầu. Rất nhỏ, giống như là mới vừa sinh ra ấu cầu, lớn chừng bàn tay. Cái này chỉ tiểu hắc cầu nhìn chằm chằm một đôi đỏ rực, thủy bông bông mắt to, mại tiểu chân ngắn thí điên chạy đến Tô Thần trước mặt. Sau đó bông kêu hàng ngẳng vài tiếng, thân mật cọ sát Tô Thần ống quần. Tô Thần lúc đó liền trợn tròn mắt. Lớn như vậy chiến trận, liền chạy ra ngoài một chỉ mini tiểu hắc cầu. Đầu óc lúc đó liền có chút không dễ dùng lắm. Trời ta đây đúng không? Hắn cong lưng, một tay liền nhờ nổi lên tiểu hắc cầu. Đồ chơi này chính là chính mình liều sống liều chết tìm kiếm hắc cầu. Nhìn lại đã hoàn toàn biến mất Huyết Nguyệt. Tô Thần dường như hiểu. Hắn đem duy nhất tính chuyên trúc nhiệm vụ nghĩ quá kinh khủng. Ba cái xếp hình chung, nếu như trước giờ lấy được Hắc Thiên Nhãn cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, tiểu hắc cầu chính là tốt nhất lấy được. Hắc Thiên Nhãn có thể được tiểu hắc cầu thân cận. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương lấy vô căn cứ tan biến ở Huyết Nguyệt chém ra một lỗ hổng, tiểu hắc cầu có thể chính mình đi ra. Chính mình hoàn toàn không cần mạo hiểm nguy hiểm cực lớn đi Quỷ Hồ trấn cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm cực lớn đi Huyết Nguyệt bên trong tìm hắc cầu. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc đó ở Quỷ Hồ trấn xem Huyết Nguyệt, hắc cầu thực tháng nguyên nhân chính là vì chỗ tới. Mình đương thời tại sao không có nghĩ tới chứ? Đương nhiên, nếu không có bắt được Hắc Thiên Nhãn cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, kết cục lại là một loại khác. Dù cho thiếu một món trong đó xếp hình, cầm tiểu hắc cầu đều là kinh khủng nhất độ khó. Thần thoại nghề nghiệp xếp hình là có trình tự, không thể tùy tùy tiện tiện đi lấy, bằng không chỉ có thể tự tìm đường chết. Chương 161, đặc thù bất tử cầu. Lúc này ba chương liên quan tới thần thoại nghề nghiệp xếp hình đã gom đủ. Nhưng trước mặt lớn chừng bàn tay tiểu hắc cầu rốt cuộc là thứ gì, Tô Thần cũng không rõ lắm. Tin tức bên trên là như thế viết. Tên gọi: Hắc cầu. Phẩm chất: không biết. Loại hình: không biết. Đặc hiệu: không biết. Phẩm chất: không biết. Loại hình: không biết. Đặc hiệu: không biết.
cái này liền làm cho Tô Thần sở không được đầu não. Hắn còn là đệ một lần đạt được kỳ quái như thế đồ đạc, liên tục ba cái không biết. Như vậy Tô Thần liền chính mình dẫn theo tiểu hắc cầu, nghiên cứu hơn nửa ngày. Hơn nửa ngày phía sau, hắn mới hiểu được tiểu hắc cầu rốt cuộc là đồ chơi gì. Nó không phải khí quan, cũng không phải quỷ, càng không phải là đạo cụ, mà là quỷ vực, một cái còn sống quỷ vực. Quả thực bất khả tư nghị, lại có còn sống quỷ vực. Tô Thần mới vừa tiến vào huyết nguyệt gặp được, chính là tiểu hắc cầu quỷ vực. Cái này tên quỷ vực gọi là Thiên Nhãn quỷ vực. Thiên Nhãn quỷ vực là có thể di động quỷ vực. Muốn chạy ra Thiên Nhãn quỷ vực, có thể sánh bằng một dạng quỷ vực khó hơn nhiều. Cường hạn nhất một điểm là, Thiên Nhãn quỷ vực sở hữu phóng ra ngoài năng lực. Một dạng quỷ vực đều là một cái độc lập hoàn chỉnh thế giới, nó biết trước đem ngươi kéo vào quỷ vực, đoạn tuyệt ngươi và ngoại giới liên hệ. Nhưng Thiên Nhãn quỷ vực bất đồng, nó không những có thể hình thành một cái cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc quỷ vực, đồng thời còn có thể phóng ra ngoài. Ở bên ngoài hình thành một cái khai phóng tính quỷ vực, cho ngươi chạy trối chết cơ hội, nhưng không cho ngươi mạng sống hy vọng. Đồng thời ở Thiên Nhãn trong quỷ vực, Tô Thần Hắc Thiên Nhãn cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương cũng sẽ đạt được cực đại tăng cường. Phía trước hắn xé mở huyết nguyệt thấy một màn, chính là tiểu hắc cầu trong cơ thể Thiên Nhãn quỷ vực. Bởi lúc đó trong bóng tối mở mắt ra nhiều lắm, Hắc Thiên Nhãn không thể chịu đựng, mới đưa đến Tô Thần kém chút hòa tan. Lấy Tô Thần thực lực hôm nay, thừa nhận mấy con huyết mâu, vấn đề cũng không lớn. Nhưng nghiên cứu là một mặt, thực tiễn mới là trọng yếu nhất. Cái trán con mắt thứ ba mở ra chốc lát, chính mình quả nhiên cùng tiểu hắc cầu trên người xuất hiện một loại không rõ liên hệ. Náo hải khẽ động, tiểu hắc cầu biến mất. Tùy theo giữa không trung xuất hiện một chỉ trong mắt màu đỏ ngòm. Trong con ngươi tràn đầy kinh khủng lệ khí cùng sát khí. Nước linh. Tô Thần gầm nhẹ. Hắn cảm giác mình có thể thao túng giữa không trung đột nhiên xuất hiện trong mắt màu đỏ ngòm. Cái này chỉ đôi mắt có loại Hắc Thiên Nhãn phân thân cảm giác, rất kỳ diệu. Quả nhiên xa xa xuất hiện hai khe hở không gian. Một đạo là Hắc Thiên Nhãn, một đạo là trong mắt màu đỏ ngòm. Tiếp lấy Tô Thần cơ múa lên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, gầm nhẹ, vô căn cứ tan biến. Kinh khủng khí lãng tịch quyển mà ra, đem thật vất vả bình tĩnh lại hồ nước lần nữa tách ra. Giữa không trung tròng mắt màu đỏ ngòm cũng vào giờ khắc này nứt ra. Đồng dạng nứt lại vẫn là huyết mâu không gian bốn phía. Không gian liền cùng thủy tinh giống nhau vỡ vụn, bên trong xuất hiện khí lãng cùng vô căn cứ tan biến là giống nhau. Mới vừa tách ra hồ nước, mặt ngoài lại xuất hiện dày đặc thủy ngân. Chiều sâu cùng chiều dài mặc dù không như Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương vô căn cứ tan biến, nhưng số lượng lại khá là xa xỉ. Thiên Nhãn quỷ vực huyết mâu có thể điệp ra Hắc Thiên Nhãn nứt linh, đồng thời cũng có thể tăng mạnh vô căn cứ phá trục phạm vi. Nói tiếp lấy bầu trời một viên lại một miếng huyết mâu xuất hiện, làm xuất hiện quả thứ ba thời điểm. Tô Thần cái chán Hắc Thiên Nhãn xuất hiện vết nước, hai mắt của hắn xuất hiện đáng sợ máu đỏ sợi. Ba miếng là cực hạn. Lấy hắn thực lực hôm nay, mở ra ba miếng huyết mâu chính là của hắn cực hạn. Tiến nhập Thiên Nhãn quỷ vực, cực hạn tăng lên gấp đôi, có thể mở ra ước chừng 6 miếng huyết mâu. Thực sự là tốt cường đại năng lực. Có Hắc Thiên Nhãn, lực chiến đấu của ta ít nhất lật gấp 3. Làm Tô Thần ngưng hẳn Thiên Nhãn quỷ vực phía sau, tiểu hắc cầu xuất hiện ở bên cạnh mình. Nó thân mật cọ sát Tô Thần ống quần. Tô Thần ngồi xổm tiểu hắc cầu trước mặt, suy nghĩ khoảng khắc nói ra, về sau ngươi đã bảo bất tử cầu. Bất tử cầu hướng về phía Tô Thần lẻ lưỡi, ngoắc cái đuôi, hiển nhiên rất hưng phấn tự có một cái tên mới. Bất tử cầu là Tô Thần mượn bất tử điệu đặt tên. Bởi vì tiểu hắc cầu cùng khủng bố sọ giống nhau, là không có khả năng tử vong một loại đặc biệt sinh mệnh. Nó là còn sống quỷ vực, vô luận bị giết chết bao nhiêu lần, đều có thể chậm rãi khôi phục. Coi như đem đánh thành hư vô, theo thời gian nó cũng sẽ một lần nữa sinh ra. Hồi đầu lại liếc mắt nhìn sát thủy hắc hồ. Sát thủy hắc hồ liên tiếp quỷ hồ trấn. Quỷ hồ trấn đại bí mật, cùng thần vẫn có quan hệ. Bí mật này khả năng ở quỷ hồ trấn hắc hồ đáy hồ trông giấu. Nhưng Tô Thần không có tiếp tục dò xét, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao quỷ hồ trấn tồn tại ở tầng sâu kinh dị thế giới, chỗ đó hắc ám, xa xa siêu việt bề mặt kinh dị thế giới. Tiến nhập tầng sâu kinh dị thế giới chỗ hồng huyết nguyệt lúc này lại xuất hiện. Mặt ngoài chỗ hồng đã rất nhỏ, nghĩ đến một hồi sẽ qua, là có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này huyết nguyệt là tiến nhập tầng sâu kinh dị thế giới thông đạo một trong, Tô Thần tin tưởng địa phương còn lại vậy cũng có, chỉ là chính mình không có phát hiện. Bây giờ bất tử cầu không ở huyết nguyệt bên trong, lần sau muốn đi vào chân chính quỷ hồ trấn, liền muốn dùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương rạch ra một đạo chỗ hổng mới có thể đi vào. Ngoa tạo, bọn họ sẽ không chạy rồi a. Lúc này Tô Thần vừa nghĩ đến bị chính mình đuổi đi đường gì, Hồng Linh bọn họ mang theo bất tử cầu vội vã chạy về phía đường cái. Mười đường xe buýt đã sớm không thấy tăm hơi. Chạy như thế quá đoán, bọn họ phòng trừng đã ta chết định rồi. Nhìn xem bạ lỗ của mình, mới vừa bởi vì mình cho là mình chết chắc rồi, liền tiểu điện lừa đều cho đường gì. Phải làm sao mới ở đây? Muốn không trước chuyển chức thần thoại chức nghiệp. Tô Thần âm thầm suy nghĩ. Lúc này ba chương xếp hình đã gom đủ, tùy thời đều có thể đi qua cái này ba chương xếp hình tiến hành chuyển chức. Nhưng vào lúc này, đèn xe ở phía xa sáng lên. 21 đường xe buýt chậm rãi xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Vừa vặn, Tô Thần chứng kiến 21 đường xe buýt xuất hiện, vội vàng che ở đường cái ở giữa, đem 21 đường xe buýt chặn lại. 21 đường tài xế xe buýt Lưu Nhất Phàm ở cửa sổ xe thấy được Tô Thần. Lúc đó hai chân liền có chút mềm. Tại sao lại đụng tới vị này đại gia? Mở cửa, khai môn, mở cửa nhanh. Tô Thần đã tại gõ cửa. Lưu Nhất Phàm cái chán mồ hôi và máu một giọt tiếp một giọt hướng xuống rơi. Tuy là nhìn trước mắt tới chỉ có Tô Thần một cái người, nhưng trời mới biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì. Lần trước cướp xe đánh cướp sự kiện đã triệt để ở Lưu Nhất Phàm trong lòng để lại cự đại bóng ma. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Lưu Nhất Phàm mở cửa xe ra. Thái độ đó gọi một cái tiêu chuẩn, gọi một cái thành khẩn. "Ba ba, xin vui lòng nhận." Không lưng nhấc tay, hơn 10 miếng quỷ tiền quy quy củ củ gửi cho Tô Thần. Tiếng xưng hô này, Tô Thần bị Lưu Nhất Phàm tiếng xưng hô này khiến cho đều không biết nên nói cái gì. Lưu Nhất Phàm vội vàng giải thích, phía trước cùng Lý Khiêm đại ca tán gẫu qua. Đại ca nói, nhất tôn quý khách nhân muốn dùng nhất cung kính phương thức hoan nghênh. Tô Thần suy tư một chút, mình nói qua lời này sao? Đã từng nói a, nhớ kỹ không biết. Tài xế xe buýt thật đúng là có tiền. Lần trước mới ép khô Lưu Nhất Phàm quỷ tiền, lúc này mới vài ngày tìm không thấy, hắn lại kiếm hơn 10 miếng lực. Yên tâm, ta lần này không phải tới tìm ngươi phiền toái. Tốc độ xe nhắc tới, đuổi lên trước mặt chiếc kia 10 xe buýt. Được rồi, đại ca. Lưu Nhất Phàm liền vội vàng gật đầu. Xem Tô Thần ngồi ở thùng xe phía sau, một cước chân ga liền biểu đi ra ngoài. Hắn không dám có bất kỳ một tia sơ suất, bởi vì trong xe có thể ngồi một vị ghê gớm thật thần. Tên kia liền đại hung phiền phức cũng dám tìm, có thể tưởng tượng được. Chương 162, ngươi là thần sao? Là nhị lang thần dương tiễn sao? 21 đường xe buýt bay nhanh ở hắc ám lối đi bộ. Lưu Nhất Phàm đem chân ga một cước đã dẫm vào tận đáy. Ở siêu cao tốc độ xe dưới, Tô Thần rất mau nhìn đến rồi 10 đường xe buýt. Không đường xe buýt chạy tốc độ cũng không nhanh, nhưng toàn bộ xe buýt đều tản ra một cỗ khí tức bi thương. Lưu Nhất Phàm đem 10 đường xe buýt chặn dừng. Nghe được Tô Thần lời nói, Lưu Nhất Phàm lập tức gật đầu, không nói hai lời, một cái hoàn mỹ phiêu giật liền hoành đương ở 10 đường xe buýt trước mặt. 10 đường xe buýt khí tức bi thương cấp tốc biến thành oán hận, phẫn nộ. Thay đổi tốc độ tương đương cấp tốc. Tiếp lấy cửa xe chợt mở ra, Hồng Linh cầm đầu, từng cái đáng sợ lệ quỷ từ trong xe công cộng đi ra. Những thứ này lệ quỷ yếu nhất đều là phổ thông hồng y liễu, đối với chặn dừng nó 21 đường xe buýt tản ra nồng nặc các ý. Đại đại ca, Lưu Nhất Phàm lắp ba lắp bắp hỏi nhìn lấy Tô Thần. Đây chính là Tô Thần muốn hắn chặn dừng 10 đường xe buýt. Yên tâm, không ngại. Mở cửa, khai môn. Tô Thần gật đầu, từ 21 đường xe buýt xuống phía dưới. Hắn vừa mới xuất hiện, Hồng Linh chờ, các loại lệ quỷ liền ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy chính là mừng như điên. Thần ca, ngươi không có việc gì? Hồng Linh đệ một cái đánh về phía Tô Thần, treo ở Tô Thần trên người. Tiếp lấy mận đồ, trứng vịt, tôn san 830 san chờ, các loại quỷ vây quanh Tô Thần, sờ tới sờ lui. Đại ca, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngộ hại. Chứng kiến Tô Thần bình an vô sự, bọn họ dồn dập mừng đến chảy nước mắt. Tô Thần cũng vô hạn cảm thán. Nhìn thoáng qua cùng với chính mình bất tử cầu nói ra, may mắn mà thôi. Ta cũng một lần đã cho ta chết chắc rồi. Từ trong bóng tối chạy đến là cái này chỉ tiểu cầu. Tô Thần nhìn lấy bất tử cầu lộ ra nụ cười sáng lạ. Nó, không thể nào. Lý Khiêm ngồi xổm bất tử cầu trước mặt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hồng Linh, chứng bị ánh mắt của các nàng cũng bị bất tử cầu hấp dẫn. Dù sao cái vật nhỏ này thoạt nhìn lên rất nhận người thích. Mắt thấy Lý Khiêm muốn sờ một cái bất tử cầu, Tô Thần vội vàng hô to, chớ có sờ nó. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lý Khiêm bàn tay đã đặt ở bất tử cầu trên đầu. Một giây kế tiếp, bất tử đầu chó đầu lâu trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem vẻ mặt mộng bức Lý Khiêm nuốt vào. Ngoa tào. Tô Thần vội vàng nhắc tới bất tử cầu. Phun ra đến, nhanh chóng phun ra đến. Lấy tay dùng sức phách bất tử cầu cái mông, bất tử cầu mới chỉ có không tình nguyện đem Lý Khiêm phun ra. Cứ như vậy một hồi thời gian, Lý Khiêm liền phế hơn phân nửa. Cả người khắp nơi đều là vết nứt, giống như là bào phế gốm sứ hoa hoa. Hai mắt càng là mở bức, không giấu được sợ hãi chiếm cứ hắn toàn bộ. Mới vừa hắn bị bất tử cầu nuốt trọn phía sau, xuất hiện ở một mảnh vô biên hắc ám trung. Vô biên hắc ám hiện đầy từng cái đáng sợ huyết nhãn. Thân thể hắn liền phảng phất bị vô số chỉ tay xé rách. Nếu không chết cầu muộn thổ hắn mấy giây, hắn khả năng thực sự sẽ trở thành bất tử cầu bái tiết vật. Lúc này quay đầu liếc mắt nhìn bất tử cầu, sợ Lý Khiêm khẽ ôm Tô Thần bắt đuổi. Cái kia thoạt nhìn lên manh manh tiểu sữa cầu, ở trong mắt Lý Khiêm hoàn toàn cũng không cách nào hình dung ác quỷ. Hồng Linh chờ, các loại quỷ cũng nhìn thấy, dồn dập lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ người này bề ngoài, nó rất khủng bố. Còn có, tận lực không muốn sờ nó rất hung. Bất tử cầu chỉ nhận Tô Thần giống nhau. Tô Thần có thể mang nó cầm trong tay, cùng món đồ chơi giống nhau chơi bóp nó. Có thể những người còn lại đừng nói chơi bóp, coi như là chạm thử, đều sẽ tao ngộ bất tử cầu tập kích. Bất tử cầu giấu sau lưng Tô Thần, chân trước đùi, nhai răng niết miệng, phát sinh ngao ô tiếng gầm nhỏ. Bộ răng kia, sữa hung sữa hung. Đường Di lúc này cũng xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Phía trước Tô Thần cho nàng đồ vật, lúc này nàng đều trả lại cho Tô Thần. Tô Thần cũng không nói gì, đem Đường Di gửi tới được các thứ toàn bộ cất vào ba lô. Không có trước tiên chuyển chức thần thoại chức nghiệp, chính là vì tìm Đường Di muốn cái gì. Có thể ngàn vạn lần chớ nói Tô Thần keo kiệt. Đây chính là chính mình trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ dốc sức làm đi ra. Một phần vạn Đường Di cho là mình chết rồi, ly khai 10 đường xe buýt. Kinh dị thế giới to lớn, hắn đi nơi nào tìm Đường Di? Sở dĩ trước đem đồ đạc của mình cầm về, Tô Thần, tài năng mới có thể yên tâm chuyển chức thần thoại chức nghiệp. Cái kia chính là ngươi tìm tiểu hắc cầu. Đường Di cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy bất tử cầu. Đặt ở Lam Tinh, bất tử cầu giáng dấp, có thể manh chết một đám đông người. Coi như là chính mình, mới vừa đều bị bất tử cầu manh manh bề ngoài hấp dẫn. Nhưng mà Lý Khiêm làm gương tốt, để cho bọn họ hoàn toàn minh bạch vật nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Liên đỉnh cấp hồng ý đều có thể ăn hết tồn tại. Quả nhiên tại kinh dị thế giới, không thể xem thường nhiệm là cái gì. Càng đồ xinh đẹp càng nguy hiểm. Thoạt nhìn lên càng vô hại đồ đạc, kỳ thực càng đáng sợ. Nó là quỷ hồ chấn rơi xuống mạch mang. Tô Thần lắc đầu, hắn cũng không phải rất rõ. Bất tử cầu vì sao xuất hiện ở huyết nguyệt cái bóng, chính mình không có manh mối. Liên quan tới quỷ hồ chấn bí mật, Tô Thần cũng không tiếp tục thâm nhập. Cái bí mật kia vẫn ở chỗ cũ đáy hồ mai táng. Tương lai có cơ hội, Tô Thần còn có thể lại đi quỷ hồ chấn tìm một chút. Thần thoại nghề nghiệp 3 chương xếp hình ta đã gom đủ. Hiện tại muốn thì muốn chuyển chức thần thoại chức nghiệp. Đường Di, ngươi cũng kích phát duy nhất tính chuyên chúc nhiệm vụ, nhiều chú ý, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đúng rồi, còn có một chút, liên quan tới thần thoại nghề nghiệp xếp hình, không phải tùy tiện cầm. Tô Thần đại khái nói mình một chút cầm tiểu hắc cầu suy đoán. Có thể thuận lợi như vậy bắt được tiểu hắc cầu, then chốt ở chỗ mình đã lấy được hắc thiên nhãn cùng tam tiêm lưỡng nhật thương. Xếp hình trình tự sao? Đường Di như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng lúc này một tấm xếp hình đều không có bắt được, đối với mình thần thoại nghề nghiệp xếp hình trình tự còn không có bất kỳ manh mối. Bất quá Tô Thần tin tức này, giá trị phi thường lớn, Đường Di yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại, Tô Thần liền muốn chuyển chức thần thoại chức nghiệp. Cái trán hắc thiên nhãn mở, trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương run rẩy, sau lưng tiểu hắc cầu biến thành một đoàn hắc vụ. Ba chương xếp hình lấy Tô Thần làm trụ cột, sinh ra cộng minh. Tiếp lấy Tô Thần bị một cổ vô hình lực lượng thôi động đến giữa không trung, an tĩnh nổi lơ lửng. Tiểu hắc cầu, hắc thiên nhãn, tam tiêm lưỡng nhận thương, bị một cái màu đen dây nhỏ liên tiếp, tạo thành một cái tiêu chuẩn tam giác đều. Hình tam giác hoạch tâm chính là Tô Thần. Tô Thần não hải không ngừng hiện lên một cái bối ảnh. Một cái mơ hồ bối ảnh. Hắn đứng an tĩnh, hơi ngửa đầu, không biết ở nhìn cái gì đó. Cái kia chỉ là một cái bối ảnh, có lẽ là thần thoại chức nghiệp bên trong một luồng vết tích. Nhưng cái này một luồng vết tích tản ra ngập trời khí tràng, đều đủ để chấn động vạn vật, chúa tể chim nổi. Thậm chí cho Tô Thần một loại đỉnh đầu sùng bái cường liệt cảm giác. Người là thần sao? Là nhị lang thần Dương Tiễn sao? Tô Thần lớn tiếng hỏi.